Chương 01, song toàn thủ, người tại thất hiệp có tòa y y quán. Chương 01, song toàn thủ, người tại thất hiệp có tòa y y quán. Thất hiệp trấn. T. Đầu đau quá. Đầu góc phảng phất bị ném vào máy giặt chuyển tầm vài vòng, sau đó lại bị người dùng đại truy hung hăng vung mạnh mấy lần. Lâm Trần bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt từ mơ hồ đến dần dần rõ ràng. Đập vào mi mắt là cổ kính khắc hoa xà nhà, trong không khí còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt nhưng lại mười phần nồng đậm dược thảo hương khí. Đây là đâu? Hắn dãy rủa suy nghĩ muốn ngồi xuống, toàn thân lại không sử dụng ra được một tia khí lực. Trong đầu kịch liệt đau nhức lần nữa đánh tới. Vô số không thuộc về trí nhớ của hắn mảnh vỡ, giống như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng mà tràn vào trong đầu của hắn. Lâm Trần, phụ mẫu đều mất cô nhi. Kế thừa nhà này nằm ở thất hiệp trấn nho nhỏ y quán. Mấy ngày trước mệt nhọc quá độ, một bệnh không dậy nổi. Ký ức dòng lũ xung kích đến trước mắt hắn biến thành màu đen. Quá rồi hồi lâu, cô này như tê liệt đau đớn mới chậm rãi thối lui. Lâm Trần nằm tại cứng rắn giường tây bên trên, từng ngụm thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng mờ mịt. Hắn xuyên qua từ thế kỷ 21 cái kia tin tức bạo tạc thời đại, xuyên qua đến cái này chim không thèm bị, ngay cả đèn điện đều không có cổ đại, còn thành một cái trùng tên trùng họ, người yếu nhiều bệnh thằng xui xẻo. Đây coi là cái gì? Lao thiên gia ngươi nói đùa ta đây a? Lâm Trần cười khổ một tiếng. Hắn đời trước chính là cái xa xúc, mỗi ngày 996, thật vất vả nhịn đến cuối tuần nghỉ thư giãn một tí, kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ liền đổi nhân gian. Cái này bắt đầu cũng quá địa ngục điểm đi. Ngay tại hắn hối hận thời điểm, một cái băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm máy móc âm, đột ngột tại trong đầu hắn vang lên. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ linh hồn ổn định, thần cấp thần ý hệ thống chính thức kích hoạt. Buồn hệ thống tận sức với đem túc chủ chế tạo vì chư thiên vạn giới mạnh nhất thần y, vang danh thiên hạ, mỹ nhân vào lòng. Hệ thống công năng, mỗi khi túc chủ cùng thế giới võ hiệp mấu chốt nữ tính nhân vật thành lập chiều sâu ràng buộc, liền có thể thu hoạch được hệ thống rút thưởng. Ban thưởng bao hàm mát cấp thần công, thần binh lợi khí, kỳ chân dị bảo. Hệ thống. Lâm Trần con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Quả nhiên, người xuyên việt tiêu chuẩn thấp nhất phúc lợi, mặc dù trễ nhưng đến a. Thần cấp thần ý hệ thống. Nghe vào liền rất như bức dáng vẻ. Lâm Trần hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Làm một duyệt lượt văn học mạng lão thư trùng, hắn quá rõ ràng hệ thống mang ý nghĩa cái gì. Kia mang ý nghĩa, hắn sẽ phải bay lên. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ lần đầu kích hoạt hệ thống, tân thủ gói quà lớn đã cấp cho. Phải trang lập tức mở ra. Mở ra. Lập tức mở ra. Lâm Trần ở trong lòng điên cuồng hò hét nói. Tân thủ gói quà lớn đang trong quá trình mở ra, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được y quán một tòa, thất hiệp trấn Phúc Nguyên đường phố số 13, đã khóa lại, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được thần kỹ, song toàn thủ, dị nhân phía dưới thế giới quan đã hoàn mỹ dung hợp. Ông. Theo hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, một cỗ khổng lồ mà tinh thuần lực lượng trong nháy mắt tràn vào Lâm Trần toàn thân. Cái kia nguyên bản bởi vì tật bệnh mà vô cùng suy yếu thân thể, tại thời khắc này bị nhanh chóng chữa trị, cường hóa, thậm chí thoát thai hoàn cốt. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận. Thân thể gầy yếu cũng tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Càng quan trọng hơn là, trong đầu của hắn nhiều hơn một cỗ huyền chi lại huyền chuyển thừa. Song toàn thủ, tính mệnh song toàn. Dương diện là đoạt thiên địa tạo hóa, có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương thông thiên y thuật. Vô luận là bao nhiêu nghiêm trọng nội ngoại thương, bao nhiêu kỳ lạ kịch độc, tại đôi tay này trước mặt đều không đáng nhắc lên. Âm diện thì là đùa bỡn linh hồn, sửa chữa nhận biết, có thể xưng cấm kỵ lực lượng kinh khủng. Cái này, đây quả thực là thần kỹ a. Lâm Trần cảm thụ được thân thể biến hóa, còn có trong đầu cái kia khổng lồ tin tức, cả người đều kích động đến run rẩy lên. Có cái này song toàn thủ, đừng nói tại cái này thế giới võ hiệp, liền xem như tại một chút đêm huyền huyễn thế giới, hắn đồng dạng cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi a. Hắn không kịp chờ đợi xoay người xuống giường. Thân thể trước nay chưa từng có nhẹ nhàng, tràn đầy lực lượng. Hắn đánh giá chính mình sở tại căn phòng này. Hẳn là y quán nội đường, bày biện rất đơn giản, một cái giường, một cái bàn, một cái tủ treo quần áo. Trong không khí mùi dược thảo chính là từ bên cạnh tủ thuốc bên trong chuyển tới. Lâm Trần đẩy ra thông hướng tiền đường cửa. Tiền đường không gian cũng không lớn, một cái nhìn xem bệnh quầy hàng, bên cạnh bày biện mấy cái tủ thuốc, phía trên lít nha lít nhít đều là chứa các loại dược liệu ngăn kéo. Tất cả đều có vẻ hơi cổ xưa, nhưng lại rất sạch sẽ. Xem ra, cỗ thân thể này tiền thân cũng là chịu khó người. Lâm Trần đi đến y quán trước cổng chính, trong lòng tràn đầy đối cái này thế giới mới chờ mong cùng một tia thấp vọng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đẩy ra kia phiến cửa gỗ. Cách, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, để Lâm Trần vô ý thức híp híp mắt. Ngoài cửa là bàn đá xanh lát thành đường đi, người đến người đi, tiếng giao hàng, gào to âm thanh, tràn đầy yên hòa khí tức. Một phái cổ đại tiểu trấn cảnh tượng phồn hoa. Lâm Trần ánh mắt, nhưng trong nháy mắt bị đường phố đối diện cái kia treo lên thật cao, đón gió phấp phới rượu cờ hấp dẫn. Rượu trên lá cờ, giống bay phượng múa viết bốn chữ lớn, Đồng Phúc khách sạn. Vâng. Lâm Trần đầu giống như là bị một đường kinh lôi bổ trúng, cả người đều cứng ở tại chỗ, con ngươi kịch liệt co rút lại. Cùng Đồng Phúc khách sạn, cái kia móc cửa Đông Trường Quỹ, đạo thánh bạch triển đường, rời núi lấp biển quách phủ dùng, chi hồ giả giả lữ tu tài, còn có cái kia thích ăn gà Lý Đại Trụy chỗ Đồng Phúc khách sạn. Ta đây là xuyên qua đến võ lâm truyền ra ngoài thế giới. Lâm Trần nhịp tim không bị khống chế ra tốc bắt đầu, một loại to lớn kinh hỉ cảm giác xông lên đầu. Võ lâm truyền ra ngoài a, đây chính là hắn đời trước thích nhất phim truyền hình một trong. Hắn vô ý thức nâng đầu nhìn một chút mình y quán bảng hiệu, trên đó viết ba chữ, tế thế đường. Bình thường, thường thường không có gì lạ. Nhưng là, vị trí này, cũng quá tuyệt đi. Ngay tại Đồng Phúc khách sạn chính đối diện. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn sau này có thể mỗi ngày nhìn người thật bản tình cảnh hài kịch rồi. Thậm chí, còn có thể tự mình tham dự vào. Chờ chút. Lâm Trần đỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hệ thống mới vừa nói là thế giới võ hiệp mà không phải võ lâm chuyển ra ngoài thế giới. Mà lại hệ thống ban thưởng song toàn thủ, xuất từ dị nhân phía dưới. Điều này nói rõ. Đây con mẹ nó chính là một cái tổng võ thế giới. Lâm Trần trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt mấu chốt. Thế giới này, tuyệt đối không chỉ một cái võ lâm chuyển ra ngoài như vậy đơn giản. Đây là một cái dung hợp vô số thế giới võ hiệp, âm ầm sóng dậy cũng càng thêm nguy hiểm tống vũ đại thế giới. Nơi này có thể không chỉ có biết điểm huyệt đạo thánh, càng có thể có đạc nguyệt lưu hương sở hương xoái, nhất kiếm tây lai diệp cô thành, còn có kia lệ bất hư phát tiểu lý phi đao, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ha ha ha! Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Lâm Trần chẳng những không có sợ hãi, ngược lại nhịn không được cười to lên. Nguy hiểm, hắn có thần kỹ song toàn thủ mang theo, chỉ cần không phải đi ra ngoài liền gặp được Trương Tam Phong loại kia lục địa thần tiên, thiên hạ này đi đâu không được. Hắn mở ra hai tay của mình, cảm thụ được kia cỗ phảng phất có thể khống chế tất cả sinh tử huyền diệu lực lượng, trong ánh mắt tràn đầy trước nay chưa từng có tự tin và hào quang. Thế giới này nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Từ hôm nay trở đi, hắn Lâm Trần sẽ không còn là cái kia mặc người chém giết xa xúc. Hắn chính là cái này thất hiệp trấn, thậm chí toàn bộ giang hồ duy nhất thần y địa. Chương 02, thần cấp hệ thống cùng song toàn thủ. Chương 02, thần cấp hệ thống cùng song toàn thủ. Kích động qua sau, Lâm Trần cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hắn hiện tại mặc dù có hệ thống cùng thần kỹ, nhưng với cái thế giới này hiểu rõ còn giới hạn với đường phố đối diện cái kia đồng phúc khách sạn. Việc cấp bách là làm rõ ràng cái này tổng võ thế giới đến cùng dung hợp đến cái gì trình độ, vũ lực giá trị hạn mức cao nhất lại ở nơi nào. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Huống chi thân phận của hắn bây giờ là cái đại phu, mở cửa làm ăn mới là đủ lý. Thuận tiện cũng có thể mượn cho bệnh nhân nhìn xem bệnh cơ hội, tìm hiểu một chút thế giới này cụ thể tình báo. Nghĩ đến cái này, Lâm Trần trở lại sau đường, từ tủ quần áo bên trong lật ra một kiện coi như sạch sẽ trưởng sang màu xanh thay đổi, lại đơn giản rửa mặt. Trong gương người trẻ tuổi, mi thanh mục tú, mặt như ngọc. Bởi vì song toàn thủ cải tạo, nguyên bản có chút bệnh trạng tái nhợt cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại ôn nhuận như ngọc khỏe mạnh con trạch. Một đôi mắt thâm thúy mà sáng tỏ, phản phất ẩn chứa thấy rõ tất cả trí tuệ. Không tệ, cái này bề ngoài tối thiểu có thể cho y thuật của ta thêm cái 10 phần. Lâm Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn đem y quán cửa lớn hoàn toàn rộng mở, lại đem cổng treo hỏi bệnh tấm bảng gỗ lật lên, xem như chính thức khai trương kinh doanh. Sau đó, hắn liền rời cái ghế dựa, ngồi tại quầy hàng phía sau, một bên quen thuộc lấy trong đầu liên quan với song toàn thủ khổng lồ tin tức, một bên nhìn như tùy ý đánh giá người đi trên đường. Thất hiệp trấn không hổ là phương viên trăm dặm phồn hoa nhất thị trấn, trên đường người đến người đi, rất là náo nhiệt. Đại đa số đều là chút phổ thông bách tính, mặc vải thô áo gai, vì cuộc sống mà bôn ba. Nhưng ngẫu nhiên, cũng có thể nhìn thấy một chút bên hông đeo đao kiếm, ánh mắt sắc bén, bước chân trầm ổn giang hồ nhân sĩ đi ngang qua. Những người này, từng cái huyệt thái dương cao cao nâng lên, khí tức kéo dài, xem xét chính là người luyện võ. Lâm Trần thấy say sương ngon lành. Đây chính là giang hồ a. Đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc từ đồng phúc khách sạn bên trong đi ra. Người kia mặc một thân chạy đường tiểu nhị quần áo, thân hình con gầy, mang trên mặt điểm bất cần đời đủ cười, đi đường tư thái nhìn như lười nhác, nhưng mỗi một bước đều vừa đúng, tràn đầy một loại nào đó vận luật đặc biệt. Không phải lão Bạch, Bạch trên đường, còn có thể là ai? Lão Bạch tựa hồ là đi ra rót nước, liếc mắt liền thấy được đường phố đối diện y quán cổng ngồi Lâm Trần, sửng sốt một chút. Hắn nhớ kỹ rõ ràng, cửa đối diện y quán cái kia Lâm đại phu, trước mấy ngày không phải sắp không được sao? Thế nào hôm nay nhìn xem, tinh thần đầu như thế tốt, đơn giản cùng biến thành người khác giống như. Xuất phát từ hàng xóm láng giềng tình nghĩa, lão Bạch bưng chậu nước đi tới, trên mặt mang nhiệt tình nụ cười, "Nha, Lâm đại phu, ngài bệnh này tốt trôi chảy." Hắc, nhìn ngài khí sắc này, hồng quang đầy mặt, so trước kia nhưng tinh thần nhiều. Lâm Trần cũng đứng dậy, mỉm cười đáp lại nói, "Là Bạch triển đường Bạch đại ca a. Một điểm bệnh vặt đã chữa trị, đa tạ quan tâm." Hắn biểu hiện được nho nhã lễ độ, không kiêu ngạo không tự ti. "Ai, cái gì đại ca không đại ca, gọi ta lão Bạch là được." Bạch triển đường tựa như quen khoát tay áo, ánh mắt lại lơ đãng tại Lâm Trần trên thân quét một vòng. Cái này quét qua, trong lòng của hắn lập tức hơi hồi hộp một chút. Không thích hợp, quá không đúng. Trước kia Lâm đại phu, hắn gặp qua nhiều lần, chính là cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối, thậm chí bởi vì lâu dài sinh bệnh, đi đường đều mang thở. Nhưng trước mắt cái này Lâm Trần, mặc dù nhìn xem vẫn như cũ điềm đạm nho nhã, nhưng lão Bạch kia tung hoành giang hồ nhiều năm đạo thánh trực giác, lại ở trên người hắn, ngửi được một kia khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đó là một loại phản phát quy chân, cùng thiên địa hòa làm một thể cảm giác kỳ diệu. Thật giống như, hắn đối mặt không phải một người, mà là một mảnh sâu không thấy đáy bông dương đại hải. Ý nghĩ này vừa nhô ra, chính lão Bạch giật nảy mình. Đùa gì thế? Một cái chừng 20 người trẻ tuổi, một cái mở y quán đại phu, thế nào có thể sẽ là cao thủ tuyệt thế? Khẳng định là mình cả nghĩ quá rồi. Đoán chừng là gần nhất bị đông trưởng quỹ nghiền ép quá ác, xuất hiện ảo giác. Đúng, nhất định là như vậy. Lão Bạch ở trong lòng cương ép an ủi mình, nụ cười trên mặt lại ít nhiều có chút cứng ngắc. Cái kia, Lâm đại phu, ngài cái này y quán hôm nay khai trương a. Sau này chúng ta chính là hàng xóm, nhiều đi lại a. Nhất định. Lâm Trần cười gật đầu. Hắn tự nhiên nhìn ra Bạch triển đường kinh nghi, bất quá hắn cũng không thèm để ý hắn thực lực bây giờ một bước lên trời, tâm tính cũng theo đó phát sinh biến hóa, chỉ cần hắn không chủ động bại lộ, ai có thể nhìn ra được sâu cạn của hắn. Lão Bạch cảm giác cùng Lâm Trần chờ lâu một giây đồng hồ đều toàn thân không được tự nhiên, vội vàng khách sáo hai câu, liền bưng chậu nước chạy về khách sạn. Vừa vào cửa, hắn liền thấy Quách Phù Dung cùng Lữ Tú Tài đang ngồi ở trong đại đường đấu võ mồm. Tử đã từng nói qua, tới ngươi tử từng, ta Quách Phù Dung hành tẩu giang hồ, dựa vào là hai quả đấm này, rời núi lấp biển ngươi biết hay không? Lão Bạch không tâm tình nghe bọn hắn ầm ĩ, nhanh như chớp chạy lên lầu, tìm được đang tại tính sổ Đông trưởng quỹ. Trưởng quỹ, trưởng quỹ. Đông Tương Ngọc nâng ngẩng đầu lên, phong tình vạn trùng lườm hắn một cái, làm cái gì nha, nôn nôn nóng nóng, không có chút nào ổn định. Lão Bạch thấp giọng, thần thần bí bí nói ra, trưởng quỹ, cửa đối diện cái kia Lâm đại phu có chút tà môn. Thế nào tà môn? Đông Tương Ngọc tò mò hỏi. Ta nói không ra, cũng cảm giác hắn như trước kia không đồng dạng, tà dị cực kỳ. Lão Bạch vắt hết óc hình dung, ta đứng ở trước mặt hắn, liền cùng chuột gặp mèo giống như, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Đi. Đông Tương Ngọc tức giận gắt một cái, ngươi cái đường đường đạo thánh, có thể sợ một cái mở y quán đại phu? Ta nhìn ngươi là có tật giật mình, xem ai cũng giống như bộ khoái. Nàng vậy mới không tin Bạch Triển Đường chuyện ma quỷ. Một cái ma bệnh, còn có thể trong vòng một đêm biến thành lão hổ hay sao? Lão Bạch gặp nàng không tin, gấp đến độ vào đầu bứt tai, nhưng lại không biết nên thế nào giải thích loại kia huyền chi lại huyền cảm giác. Hắn cũng không thể nói, mình hoài nghi cửa đối diện Lâm đại phu là cái so với mình sư phụ Trắng Tam Nương, thậm chí so trong truyền thuyết lục phiến môn cao thủ còn kinh khủng hơn tồn tại a. Nói ra ai mà tin a? Lão Bạch chỉ có thể hậm hực ngậm miệng lại, nhưng trong lòng lại âm thầm để ý người hàng xóm mới này tuyệt đối không đơn giản. Sau này đến cách xa hắn một chút, Lâm Trần cũng không biết mình đã tại trong lúc vô hình cho đạo thánh một cái cực lớn bóng ma tâm lý. Hắn đưa tiễn Lão Bạch sau, liền tiếp tục ngồi tại quầy hàng sau, nhắm mắt dưỡng thần. Thẳng đến lúc chạm vào tối, mới cuối cùng nên đón hắn xuyên qua sau cái thứ nhất bệnh nhân. Kia là một cái trung niên hán tử, may đủ mặt đê, che lấy eo của mình, khập khiễng đi vào. Đại phu, đại phu, ta cái này eo, trước mấy ngày khiêng đổ vật cho chuẩn, đau chết mất. Tìm mấy cái lang trung đều nhìn cũng tốt, ngài cho nhìn một cái. Lâm Trần mở mắt ra, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Tại song toàn thủ thị ra dưới, hắn có thể thấy rõ, hán tử này phần eo mồ khối bộ phận cơ thể xuất hiện nghiêm trọng xé rách cùng sai chỗ, thậm chí còn có chút hơi thần kinh áp bách. Loại này tổn thương, ở thời đại này chữa bệnh trình độ dưới, xác thực rất khó trị tận gốc, nhiều lắm là chính là tiếp điểm thuốc cao, mở điểm lưu thông máu hóa ứ trên thuốc, trị ngọn không trị gốc. Vấn đề nhỏ. Lâm Trần đứng người lên, đi đến hán tử bên người, ngựa khí bình thản nói ra, nằm lì ở trên giường, đừng núp đích. Hán tử kia nửa tin nửa ngờ làm theo. Lâm Trần duỗi ra một cái tay, nhìn như tùy ý đặt tại hán thụ thương phần eo. Một giây sau, một cỗ ôn nhuận mà sức mạnh bền rượu, thuận đầu ngón tay của hắn, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu đi vào. Song toàn thủ, phát động. Tại Lâm Trần tinh chuẩn điều khiển phía dưới, cỗ lực lượng kia như là vô số song nhìn không thấy vi hình tay nhỏ, bắt đầu đối hán tử bị hao tổn bộ phận cơ thể tiến hành nhanh chóng chữa trị, quý vị, thậm chí cường hóa. Toàn bộ quá trình chỉ dùng ngắn ngủi 10 cái hô hấp. Tốt, đứng lên đi. Lâm Trần thu tay lại, lạnh nhạt nói. A, cái này. Vậy thì tốt rồi. Hán tử một mặt một bước, hắn cảm giác eo của mình chỉ là bị nhẹ nhàng ấn xuống một cái, một điểm cảm giác đều không có. A, hắn nửa tin nửa ngờ từ trên giường đứng lên, sau đó thăm dò tính vặn vẹo đốn eo. A, không đau. Hắn lại dùng sức hoạt động một chút, nhảy lên. Hắc, thật không có chút nào đau. Thậm chí so không bị tổn thương trước đó, cảm giác còn có sức lực. Thần, thật sự là thần a. Hán tử kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn xem Lâm Trần ánh mắt, tựa như là đang nhìn thần tiên sống giống như. Đại phu, ngài thật sự là thần y a. Bao nhiêu tiền? Tiền xem bệnh bao nhiêu tiền? Lâm Trần duỗi ra một ngón tay. Một trăm văn. Hán tử thử thăm dò hỏi. Lâm Trần lắc đầu. Một lượng bạc. Hán tử lòng có điểm chìm xuống dưới, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Lâm Trần vẫn như cũ lắc đầu, sau đó bình tĩnh phun ra hai chữ, một vàng. Hán tử kia nụ cười trên mặt, trong nháy mắt đọc lại. Chương 03, xa gần nghe tiếng, phiền phức tới cửa. Chương 03, xa gần nghe tiếng, phiền phức tới cửa. Một vàng. Trung niên hán tử trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, thanh âm đổi giọng, lắp bắp nói, đại phu, ngài không có nói đùa với ta chứ? Một vàng. Vậy coi như là 10 lượng bạc a. Đối với hắn loại này dựa vào khí lực ăn cơm người bình thường tới nói, đây cơ hồ là hắn hơn nửa năm thu nhập. Nhìn cái eo tổn thương mà thôi, thế nào liền cùng đoạt tiền giống như. Lâm Trần biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Hắn chậm rãi rót cho mình chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi, mới chậm rãi mở miệng, ta chưa từng nói đùa. Quy củ của ta, xem bệnh kim nhất hướng như thế. Mặc kệ ngươi là cảm mạo, vẫn là gãy tay gãy chân, thậm chí là một chân bước vào quỷ môn quan, chỉ cần ta ra tay, tiền xem bệnh đều là một cái giá. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn. Ở chỗ của ta, nhìn không phải bệnh, là mệnh. Ngươi cảm thấy, eo của ngươi nửa đời sau, có đáng giá hay không một vàng? Trung niên hán tử bị hắn mấy câu nói đó hỏi được cá khẩu không trả lời được. Đáng giá sao? Đó là đương nhiên giá trị a. Hắn là cái khiêng bao công nhân bốc vác, cả nhà lao tiểu đều trông cậy vào hắn thanh này tử khí lực ăn cơm. Nếu là eo thật phế đi, vậy hắn cái nhà này cũng liền sụp đổ. Vừa rồi mấy cái kia lang trung, mặc dù thu phí thiện nghi, cũng thấy nửa ngày cái dám dùng không có, còn làm trễ mải hắn vài ngày công, trong trong ngoài ngoài tổn thất cũng không ít. Nhưng trước mắt Lâm đại phu chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái, liền để hắn cái này hành hạ vài ngày bệnh giữ trong nháy mắt chữa trị, thậm chí so trước kia còn tốt. Thủ đoạn này đơn giản chưa từng nghe thấy, cùng thần tiên pháp thuật giống như. Như thế tưởng tượng, một vàng tiền xem bệnh, giống như cũng không phải không thể tiếp nhận. Hán tử cắn răng, trên mặt lộ ra một vòng thịt đau lại may mắn phức tạp biểu lộ, từ trong ngực rút nửa ngày, lấy ra mấy khối bạc vụn cùng một nhóm lớn tiền đồng. Đại phu, ta, trên người của ta không đủ tiền. Ngài nhìn, ta trước tiên đem những này áp ngài chỗ này, ta cái này đi về nhà lấy, ngài ngàn vạn phải đợi ta ạ. Đi thôi. Lâm Trần nhàn nhạt phất phất tay, phản phất kia một vàng trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Hán tử như được đại xá, thiên ân vạn tạ chạy ra ngoài. Lâm Trần thì tiếp tục nhàn nhạt uống trà, không lo lắng chút nào đối phương biết bị nợ. Tại song toàn thủ cảm giác dưới, hắn có thể tùy tiện phân biệt ra được một cái ân tình tự là thật hay giả. Vừa rồi hán tử kia mặc dù thì đau, nhưng càng nhiều hơn chính là kiếp sau quãng đời còn lại may mắn cùng biết ơn, tuyệt đối sẽ không làm ra quỵt nợ chuyện. Mà lại, Lâm Trần nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hắn muốn, không chỉ có riêng là kia một vàng tiền xem bệnh. Hắn muốn, là danh khí. Là thần y cái danh này, bằng nhanh nhất tốc độ, tại thất hiệp trấn, thậm chí toàn bộ trên giang hồ truyền bá ra. Mà giá trên trời tiền xem bệnh cùng thần hồ kỳ kỹ y thuật, không thể nghi ngờ là tốt nhất tuyên truyền thủ đoạn. Cái này gọi cái gì? Cái này kêu là nhãn hiệu định vị. Hắn Lâm Trần tế thế đường, đi liền phải là cấp cao lộ tuyến. Sự thật cũng đúng như Lâm Trần sở liệu. Người trung niên hán tử kia là cái lớn giọng, trở về lấy tiền trên đường, gặp người liền nói Phúc Nguyên đường phố mới mở ra thần y y, thu phí mặc dù quý, nhưng y thuật thông thần, tay đến bệnh trừ. Ngay từ đầu, các hàng xóm láng giềng còn không tin, đều cảm thấy hắn là bị lừa. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy hán tử kia không chỉ có eo tổn thương toàn bộ tốt, thậm chí còn có thể làm trận nâng lên một cái mấy trăm cân thạch ma, dễ dàng cùng người không việc gì giống như lúc, tất cả mọi người chấn kinh. Lần này, toàn bộ thất hiệp trấn đều manh động. Nghe nói không, Đồng Phúc khách sạn cửa đối diện cái kia tế thế đường Lâm đại phu là sống thần tiên. Thật hay giả a? Ta nhưng nghe nói hắn thu phí quý đây, nhìn cái eo tổn thương đều muốn một vàng. Quý là quý, nhưng người ta có bản lĩnh thật sự a. Lý Nhị Nưu eo đều nhanh gãy mất, người ta liền sờ soạn một chút, tại chỗ liền tốt. Bản lĩnh này, ngươi lên cái nào tìm đi? Một truyền 10, 10 truyền 100. Không đến nửa ngày công phu, tế thế đường thần y y, giá trên trời tiền xem bệnh tin tức, liền truyền khắp thất hiệp trấn phố lớn ngõ nhỏ. Vô số bị các loại nghi nan tạp chứng bối rối dân chấn, đều ôm thử một lần tâm thái, tuân hướng Lâm Trần y quán. Thế là hồ, một màn kế tiếp, liền trở nên 10 phần thú vị. Lâm đại phu, ta cái này đau nửa đầu 10 mấy năm, ngài có thể trị không? Một cái phú thương bộ dáng trung niên nhân mặt mũi tràn đầy chờ mong. Lâm Trần mí mắt đều không có nâng, có thể. Xem bệnh kim nhất bảng, tổng thể không cho chịu. Đưa tay, tại kia phú thương trên huyệt thái dương nhẹ nhàng vuốt. Mấy giây sau, thông, thông. Ta cảm giác đầu óc chưa hề không có như thế nhẹ nhàng khoan khoái qua. Thần y đi. Thật sự là thần y a. Phú thương kích động đến tại chỗ liền móc ra một thỏi thỏi bằng dòng. Dừng lớn. Đại phu, ta chân này. Lúc tuổi còn trẻ bị tiểu gia đánh gãy, lưu lại mầm bệnh, mỗi đến ngày mưa dầm liền đau đến muốn chết một cái trống quải trượng lao giang hồ, trên mặt chờ mong. Lâm Trần nhìn hắn một cái, có thể trị. Gãy xương đối lại, kinh mạch khơi thông, xem bệnh kim nhất vàng. Hắn nắm chặt lao giang hồ tổn thương chân, chân khí nhẹ xuất. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ. Kia lão giang hồ kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức liền cảm thấy một dòng nước ấm truyền khắp toàn thân, chân gãy chỗ lại tê lại ngứa. Một lát sau, hắn thăm dò tính ném đi quả trượng, đứng lên, vững vững vàng vàng. Hắn lại đi vài bước, thậm chí còn nhảy lên, bước đi như bay. Ông trời ơi, chân của ta tốt, ta cái này mấy chục năm lão tàn chân, vậy mà tốt. Lão giang hồ nước mắt tuôn đầy mặt, đối Lâm Trần túi đầu liền bái. Dạng này kỳ tích, tại nho nhỏ tế thế đường bên trong, không ngừng diễn ra. Vô luận là nội thương ngoại thương, năm xưa bệnh cũ, vẫn là cái gì nghi nan tạp chứng, đến Lâm Trần trong tay, đều chỉ là nâng nâng tay ấn một chút chuyện. Đơn giản, thô bạo, có tác dụng. Duy nhất cánh cửa chính là kia một vàng giá trên trời tiền xem bệnh. Có thể cầm được bỏ ra số tiền này, đều không phải là người bình thường. Mà những người này, thường thường cũng là tin tức linh thông nhất, truyền bá năng lực mạnh nhất. Đồng Phúc khách sạn, trong đại đường, Bạch Triển Đường, Quách Phụ Dung, Lữ Tú Tài, Lý Đại Trùy, còn có Đông Tương Ngọc, tất cả đều ghé vào bên cửa sổ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đối diện y quán cổng sắp xếp lên hàng dài. Ta cái ngoan ngoan, cái này, đây là cái gì tình huống? Lý Đại Trùy miệng tấm đến có thể cắt hạ một quả trứng gà. Tà môn, quá tà môn. Bạch Triển Đường tự lẩm bẩm, trong lòng của hắn cái chủng loại kia cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Quách Phù Dung thì là một mặt khâm phục, không phải liền là cái đại phu sao? Có cái gì không tầm thường? Thu phí còn như vậy quý, đơn giản chính là hấp điểm. Nhìn bản nữ hiệp đi vạch trần hắn âm mưu, nói, nàng liền muốn xông ra ngoài. Trở về, Đông Tương Ngọc kéo lại nàng, tức giận nói ra, ngươi cái nhóc con, hiểu cái gì tử? Người ta kia là thật là có bản lĩnh. Ngươi không thấy được vừa rồi cái kia Vương Viên ngoại sao? Cái kia miệng méo ma bệnh, trong kinh thành ngự y đều không có cách, kết quả ngươi xem một chút, hiện tại cùng người bình thường giống như. Điều này nói rõ cái gì? Đông trưởng quỹ trong mắt lóe ra tinh minh qua mang, nói rõ chán nhóm người hàng xóm này là cái kỳ nhân, là cái thần tài a. Triển Đường. Đông Tương Ngọc đống nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Triển Đường, thái độ 180 độ bước ngoặt lớn, cười đến cùng đóa hoa đồng dạng. Ngươi cùng cái kia Lâm đại phu không phải nhận biết sao? Đi, thay chán đi đưa chút đồ vật, liền nói chán nhóm Đồng Phúc khách sạn, mời hắn ban đêm tới dùng cơm, cho hắn bày tiệc mời khách. A. Trưởng quỹ, ta không đi. Lão Bạch đem đầu lắc cùng chống lúc lắc, gia hỏa kia rất tà môn, ta. Ngươi có đi hay không? Đông Tương Ngọc ánh mắt trong nháy mắt trở nên nguy hiểm, tiền công thắng này, không muốn. Ta đi. Tại Kim Tiền Uy lực dưới, đạo thánh quả quyết khuất phục. hắn vẻ mặt cầu xin, dẫn theo đông trưởng quý chuẩn bị xong lễ vật, cẩn thận mỗi bước đi hướng lấy đối diện y quán rời đi qua. Bộ dáng kia không giống như là đi tặng lễ, giống như là đi ra hình tra tấn trận. Mà lúc này Lâm Trần vừa mới đưa tiễn cuối cùng nhất một vị bệnh nhân, đang chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi. Hắn nhìn xem trên quầy đống kia tích như núi bằng bạc, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Một buổi chiều, hắn liền kiếm lời người bình thường cả một đời đều không kiếm được tài phú. Đương nhiên, tiền chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là hắn tế thế thần y danh hảo, xem như triệt để tại thất hiệp trấn văn rồi. Thậm chí đã theo những giang hồ nhân sĩ kia rời đi, bắt đầu hướng về chỗ xa hơn truyền bá. Thần y hệ thống cùng mấu chốt nữ tính nhân vật thành lập chiều sâu ràng buộc. Lâm Trần sờ lên cằm, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Chỉ có danh khí còn chưa đủ, hắn cần một cơ hội, một cái có thể để cho hắn tiếp xúc đến thế giới này chân chính nhân vật trọng yếu thời cơ. Mà cái này thời cơ lại biết lấy như thế nào phương thức đến đâu. Đúng lúc này, hắn quẹt mắt qua nhìn, thoáng nhìn một đường hoảng hốt thân ảnh đang từ bên ngoài chấn mặt trên quan đạo, lảo đảo hướng lấy mình y quán phương hướng mà tới. Kia là một nữ nhân, một người mặc váy dài trắng, lại toàn thân đẫm máu nữ nhân. Nàng thân hình lảo đảo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, nhưng nàng ánh mắt lại dị thường cứng cỏi, hoặc là nói băng lãnh. Đó là một loại phản phất có thể đem người linh hồn đều đông kết lạnh. Càng làm cho Lâm Trần con ngươi hơi co lại chính là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được nữ nhân này trên thân phát tán ra khí tức, kia là một cỗ lăng lệ đến cực hạn, phản phất có thể chặt đứt thế gian vật vật. Kiếm ý, mà lại thực lực của nàng tuyệt đối đã vượt ra khỏi bình thường giang hồ cao thủ phạm chủ. Phiền phức, muốn lên cửa a. Lâm Trần chẳng những không có khẩn trương, khoe miệng ngược lại khơi gợi lên một vòng mong đợi đường cong. Hắn muốn chờ cơ hội. Đến rồi. Chương 04, mưa gió nổi lên, trọng thương tuyết nguyệt kiếm tiên. Chương 04, mưa gió nổi lên, trọng thương tuyết nguyệt kiếm tiên. Sắc trời chẳng biết lúc nào âm trầm xuống, mây đen giống như là bị đánh lật mực nước, nhanh chóng ở trên bầu trời trải rộng ra, đem cuối cùng nhất một tia chiều tà thôn vệ hầu như không còn. Cùng phong gào thét, cuốn lên trên đường phố bụi đất cùng lá rụng, thổi đến cửa hàng ngụy trang bay phất phới. Một trận mưa to, mắt thấy liền muốn tiến đến. Người đi trên đường nhao nhao tăng tốc bước chân, vội vã chạy về nhà bên trong tránh mưa. Nguyên bản náo nhiệt đường đi, trong nháy mắt liền trở nên quặn quẽ xuống tới. Đồng Phúc khách sạn bên trong, vừa mới kiên trì đi tới cửa bạch triển đường, nhìn xem cái này thay đổi bất thường sắc trời, không khỏi rụt cổ một cái thời tiết mắt tối này, hắn lẩm bẩm một câu, đang do dự là hiện tại tiến lên vẫn là chờ mưa tạnh lại nói. Đúng lúc này, hắn quẹt mắt qua nhìn, thoáng nhìn kia đạo từ bên ngoài trấn trên quan đạo xông tới thân ảnh màu trắng. Ừm. Lão Bạch ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi, từ một cái lười biếng chạy đường tiểu nhị, trong nháy mắt hoán đổi thành tính cảnh giác cực cao giang hồ đạo thánh. Thị lực của hắn vô cùng tốt, mặc dù cách một khoảng cách, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ, kia là một nữ nhân, một cái thụ bị thương cực kỳ nặng thế nữ nhân. Trên người nàng bay trắng đã bị máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa, bộ pháp lảo đảo, hiển nhiên đã đến nọ mạnh hết đà. Nhưng càng làm cho lão Bạch hãi hùng khiếp vía là nữ nhân kia trên người tán phát ra kia cố cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất băng lãnh kiếm ý. Kia cố kiếm ý sắc bén, thuần túy, mang theo một cỗ thà bị gãy chứ không chịu con cao ngạo cùng quyết tuyệt. Cao thủ, tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thủ. Bạch triển đường sau lưng lông tơ bá một chút toàn bộ dựng lên. Hắn trên giang hồ lăn lộn như thế nhiều năm, cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng giống như vậy kinh khủng kiếm khách, hắn chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua. Loại người này tùy tiện một cái đều có thể tùy tiện nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nàng thế nào sẽ xuất hiện tại thất hiệp trấn, còn thụ như thế nặng tổn thương, kia truy sát nàng người lại nên kinh khủng bực nào tồn tại. Lão Bạch trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số cái ý niệm. Lâu dài hành tẩu giang hồ kinh nghiệm nói cho hắn biết, loại phiền phức này dính vào một chút cũng phải chết không nơi tang thân. Không được, đến tranh thủ thời gian đóng cửa, liên làm cái gì đều không nhìn thấy. Hắn không chút nghĩ ngợi, quay người liền hướng trong khách sạn co lại, chuẩn bị đem cửa lớn cho cái chốt cửa. Nhưng động tác của hắn vẫn là chậm một bước. Bạch y nữ tử kia tựa hồ cũng đã nhận ra ánh mắt của hắn, một đôi băng lãnh thấu xương con người, cách khoảng cách mấy chục mét, vô cùng tinh chuẩn khóa chặt tại hắn trên thân. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để Bạch triển đường như rơi vào hầm băng, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Kia lại như thế nào một đôi mắt ta? Không có chút nào cảm tình, phản phất vạn năm huyền băng. Nhìn ngươi một chút, liền có thể đưa ngươi linh hồn đều cho đông kết. Sợ hãi, sợ hãi trước đó chưa từng có, trong nháy mắt chiếm lấy Bạch triển đường trái tim. Hắn thậm chí cảm giác mình quý hoa điểm huyệt thủ tại kia mắt kia trước mặt đều lộ ra như cái chuyện cười. Xong, xong, lão Bạch tâm chìm đến đáy cốc. Hắn biết mình đã bị quân tiến đến, mà lúc này Lâm Trần vẫn như cũ la vọng buông cần. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia càng ngày càng gần nữ tử áo trắng, song toàn thủ năng lực nhận biết đã bị hắn tăng lên tới cực hạn. Tại hắn tầm nhìn bên trong, nữ nhân kia tình trạng cơ thể đơn giản vô cùng thê thảm, trong cơ thể chí ít có 7-8 chỗ chí mạng kiếm thương, trong đó một kiếm càng là suýt nữa xuyên thủng nặng trái tim, ngũ tạng lục phủ đều có tổn hại, kinh mạch gãy mất 3 thành trở lên, chân khí càng là hỗn loạn đến lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết tình trạng. Đổi lại là thế giới này bất kỳ một cái nào đại phu, thậm chí là những cái được gọi là thần y lìa gặp loại thương thế này, đều chỉ có thể lắc đầu thở dài, chuẩn bị hậu sự. Nhưng ở Lâm Trần nhìn tới, bất quá là chút cần dùng nhiều chút thời gian xử lý phiền toái nhỏ thôi. Chân chính để hắn cảm thấy hứng thú là một chuyện khác. Ngoại trừ kiếm thương, nàng tựa hồ còn trúng một loại rất kỳ lạ độc. Lâm Trần chân mày hơi nhíu lại, hắn có thể cảm giác được, tại nữ tử huyết dịch bên trong ẩn giấu một cô năng lượng kỳ dị. Cô năng lượng kia dị thường bá đạo, đang tại điên cuồng ăn mòn lý trí của nàng. Đồng thời, còn tại không ngừng kích thích thân thể của nàng cơ năng, để nàng buộc phát ra cuối cùng nhất tiềm lực. Cô năng lượng này giống như độc, lại giống là một loại thôi tình mãnh dược. Có ý tứ. Lâm Trần khoe miệng lần nữa dương lên. Cái này tổng võ thế giới, quả nhiên khắp nơi đều tràn đầy kinh hỉ. Ầm ầm, một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Ngay sau đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền mưa như chút nước mà xuống, trong nháy mắt cho toàn bộ thế giới phủ lên một tầng màn mưa. Nữ tử áo trắng tại trong mưa lảo đảo tiến lên, nước mưa cọ rửa trên người nàng vết máu, để nàng xem ra càng thêm thê mỹ cùng chật vật. Ý thức của nàng đã bắt đầu mơ hồ, toàn bằng lấy một cô ý chí bất khuất tại chèo chống. Nàng cần tìm một chỗ, một cái có thể làm cho nàng thở một ngụm, chữa thương địa phương. Ánh mắt của nàng đảo qua hai bên đường phố cửa hàng, khách sạn. Không được, nhiều người phức tạp, truy binh chẳng mấy chốc sẽ tìm đến. Dân cư, càng không được, sẽ chỉ liên lụy vô tội. Đồng nhiên, ánh mắt của nàng dừng lại. Như ngừng lại gian kia, tại cơn mưa gió này phiêu diêu bên trong, vẫn như cũ mở rộng ra cửa lớn, phảng phất tại chờ đợi ai y có lên. Y quán bên trong, cái kia mặc trường sang màu xanh tuổi trẻ nam tử, chính bình tĩnh nhìn xem nàng. Ánh mắt không hề bận tâm, phảng phất đã sớm ngờ tới nàng sẽ đến. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy cái ánh mắt này, nàng viên kia bởi vì thương thế cùng kịch độc mà nóng nảy bất an tâm, lại kỳ tích giống như sinh ra một tia an bình. Chính là chỗ này. Trực giác của nàng nói cho nàng, nơi này là nàng sinh cơ duy nhất. Nàng dùng hết cuối cùng nhất một tia khí lực, bước nhanh hơn, xuyên qua màn mưa, hướng phía tế thế đường vào tới. Mà tại nàng phía sau cách đó không xa, mấy cái người mặc áo đen, đầu đội mũ rộng vành thân ảnh, cũng như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thị trấn lối vào. Trên người bọn họ khí tức âm lãnh mà cường đại. Mỗi người đều ít nhất là nhất lưu cao thủ tiêu chuẩn. Cầm đầu người kia, càng là tản ra một cỗ tông sư cấp cảm giác các bách. Nàng chạy không xa đâu, ngay ở phía trước. Đường chủ có lệnh, sống phải thấy người, chết muốn gặp thi. Tuyệt không thể để nàng còn sống trở lại Tuyết Nguyệt Thành. Băng lanh thanh âm, rất nhanh liền bị rầm rầm tiếng mưa rơi bao phủ. Tế thế đường bên trong, Lâm Trần chậm rãi đứng người lên, nhìn xem cái kia thất tha thất thể, sắp xông vào trong môn nữ tử áo trắng. Hắn biết, làm nữ nhân này bước vào hắn y quán một khắc kia trở đi, cái này tổng võ thế giới bao tác, liền đem bởi vì hắn mà quấy. Hắn bình tĩnh giang hồ sinh hoạt, sắp kết thúc. Thay vào đó, chính là vô tận phiền phức, cùng vô tận kỳ ngộ. Tới đi. Lâm Trần ánh mắt thâm thúy như tinh hùng, nhẹ giọng tự nói, để cho ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng là ai? Cũng cho ta nhìn xem, cái này giang hồ đến tột cùng có bao nhiêu đặc sắc. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, kia đạo bạch sắc thân ảnh cuối cùng chống đỡ không nổi, mang theo một thân huyết thủy cùng nước mưa, nặng nghề mà ngã vào y quán cửa lớn bên trong, ngã xuống dưới chân của hắn. Yếu, ta yếu ớt mà băng lãnh thanh âm từ trong miệng nàng khó khăn phun ra, theo sau liền triệt để ngất đi. Lâm Trần ánh mắt rơi vào nàng tấm kia dù cho lây dính vết máu cũng vẫn như cũ đẹp đến mức kinh tâm động phách trên mặt, cùng trong tay nàng trôi này cho dù chủ nhân hôn mê cũng vẫn như cũ tản ra lạnh thấu xương hàn khí kỳ lạ trường kiếm. Trôi kiếm này trôi kiếm giống như là một con ngừng. Hàn Nha, chương 05, tình hoa kỳ độc, lấy thân giải độc. Chương 05, tình hoa kỳ độc, lấy thân giải độc. Điểm. Theo nữ tử áo trắng ngã xuống đất, trong tay nàng trôi này điều khắc Hàn Nha ngoại hình kiếm cũng rời khỏi tay, ngã xuống đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Cái này tiếng vang phản phất là một đường kinh lôi, đem đường phố đối diện bên cửa sổ nhìn lén Đồng Phúc khách sạn đám người dọa đến khẽ run rẩy. Má ơi, chết, người chết á. Lý Đại Trùy hú lên quái dị, đặt mông ngồi trên mặt đất. Đừng nói mỏ, còn thở phì phò đâu. Bạch Triển Đường sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng quát lớn, nhưng hắn trên trán cũng đã diện ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Vừa rồi nữ nhân kia ánh mắt, còn có nàng phía sau theo sát mà đến mấy người áo đen kia sát khí, đều để hắn cái này lão giang hồ cảm thấy tim đập nhanh. Đây tuyệt đối là phiền phức ngập trời. Mà cửa đối diện Lâm Đại Phu, vậy mà liền như thế, đem người cho chứa chấp. Hắn điên rồi sao? Không biết chuyện như vậy dính vào sẽ chết người đấy sao? Triển Đường, ngươi mau đi xem một chút. Đông Tương Ngọc cũng gấp, trên mặt tràn đầy lo lắng. Mặc dù nàng ái tài, nhưng cũng chia đến trong nặng nhẹ. Lâm Trần hiện tại thế nhưng là nàng thần tài hàng xóm, cũng không thể liền như thế xảy ra chuyện. Trưởng quỹ, cái này không thể đi a. Lão Bạch sắc khóc, lần này vũng nước đủ, ai dính ai chết a. Ngươi nhìn mấy người áo đen kia, xem xét cũng không phải là loại lương thiện, chúng ta tiểu môn tiểu hộ, không thể trêu vào a. Ngươi. Đông Tương Ngọc còn muốn nói cái gì, lại bị một bên Lữ Tú Tài kéo lại. Trưởng quỹ, Lão Bạch nói rất đúng. Tú Tài khó được nghiêm chỉnh một lần, sắc mặt trắng bệch nói, ban ngày ban mặt, máu tươi phố dài, cái này không phải ngươi ta có thể liên quan đến việc, vẫn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Đám người rơi vào trầm mặc, chỉ có thể cách màn mưa, tâm kinh đảm chiến nhìn qua đối diện gian kia, đã đem hơn phân nửa cửa đều đóng lại y quán. Tế thế đường bên trong, Lâm Trần không để ý đến động tĩnh bên ngoài, hắn tại nữ tử ngã xuống trước tiên, liền nhanh chóng tiến lên, đem y quán cửa lớn phanh một tiếng đóng lại, đồng thời cắm lên chốt cửa. Trong nháy mắt, bên ngoài ồn ào náo động tiếng mưa gió đều bị ngăn cách hơn phân nửa. Mở tối y quán bên trong, chỉ còn lại ngọn đèn chập chờn ánh sáng nhạt, như nữ tử gấp rút mà yếu ớt tiếng hít thở. Lâm Trần ngồi xổm người xuống, rồi ra hai ngón tay khoác lên nữ tử cổ tay mạch đập bên trên. Vào tay chỗ, một mảnh lạnh buốt, nhưng ở mảnh này lạnh buốt phía dưới, nhưng lại có một cỗ không bình thường nóng hổi, phản phất một tòa sắp phun trào núi lửa, tại trong cơ thể nàng điên cuồng va chạm. Thương thế so dự đoán còn nghiêm trọng hơn, mà lại, độc này, Lâm Trần chân mày nhíu chặt hơn. Đó căn bản không phải cái gì bình thường xuân dược. mà là một loại tên là tình hoa kỳ độc, là thần điêu hiệp lữ thế giới bên trong tuyệt tình cốc độc môn kỳ độc. Loại độc này bá đạo vô cùng, chúng độc người nếu không động tình thì bình yên không có chuyện gì, chỉ khi nào động tình hoặc là bị ngoại lực kích phát dục vọng, tộc tính liền sẽ trong nháy mắt bộc phát, đốt tâm thực cốt. Nếu không có giải dược hoặc là âm dương điều hòa, không ra một canh giờ chắc chắn hóa thành một bãi nước mù mà chết. Nữ nhân này không chỉ có thân thụ đủ để chí mạng trọng thương, còn chúng loại này ác độc vô cùng kỳ độc, truy sát nàng người là bực nào phát rồ. Chẳng cần biết ngươi là ai, đã tiến vào ta cửa, ta liền không có lý do thấy chết không cứu. Lâm Trần Tâm bên trong rõ ràng, nữ tử này đổ vào y quán một khắc này, hắn đã bị cái phiền toái này cho cuốn lên. Lập tức đường ra duy nhất chính là đem cái này thực lực không tầm thường nữ tử chữa khỏi. Hắn một tay lấy trên đất nữ tử ôm ngang mà lên, bước nhanh đi vào nội đường. Nữ tử thân thể rất nhẹ, ôm vào trong ngực cơ hồ không có cái gì phân lượng. Nhưng này cỗ tử trên người nàng tản ra u lan giống như sự nữ mùi thơm cơ thể, hôn tạp nhàn nhạt mùi máu tươi, lại tạo thành một loại kỳ dị kích thích, để Lâm Trần nhịp tim đều loạn nửa nhịp. Hắn đem nữ tử nhẹ nhàng đặt ở nội đường giường cây bên trên, sau đó đốt sáng lên trong phòng tất cả ngọn đèn. Ánh sáng sáng ngời xuống dưới, nữ tử tấm kia lây dính vết máu tuyệt sắc dung nhan, càng thêm rõ ràng hiện ra tại trước mắt hắn. Mày như núi xa, mắt nhược hàn tinh, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, da thịt hơn tuyết. Cho dù là tại chật vật như thế cùng hôn mê trạng thái, vẫn như cũng đẹp để cho người ta ngạt thở, đẹp đến mức không giống thế gian người. Đặc biệt là kia cố, bẩm sinh, cự người với ở ngoài ngàn dặm thanh lãnh khí chất, càng làm cho lòng người sinh chập chờn, không dám kinh nhận. Lý Hàn Yiye. Lâm Trần nhìn xem gương mặt này, kết hợp với chuôi này Hàn Nha tạo hình thiết mã băng hà kiếm, cuối cùng xác nhận thân phận của nàng. Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ. Cầm trong tay thập đại danh kiếm thiết mã băng hà Tuyết Nguyệt kiếm tiên, Lý Hàn Yiye. Cái kia thiên phu tuyệt luân, 19 tuổi liền vào kiếm tiên chi cảnh tuyệt thế thiên tài. Ma giáo Đông Trinh lúc, nàng càng là lấy lực lượng một người đánh nát ma giáo tám đại trưởng lao trong tay phối kiếm, từ đây bị người giang hồ xưng là Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Nàng thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn bị người truy sát thụ như thế nặng tổn thương, chúng tình hòa chi độc. Lâm Trần trong đầu hiện lên vô số ý niệm, nhưng tình huống dưới mắt nhưng không để hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Lý Hàn Y trong cơ thể tình hòa chi độc đã bắt đầu toàn diện bạo phát. Nàng kia nguyên bản tái nhợt gương mặt xinh đẹp, giờ phút này đã nổi lên một tầng không bình thường ửng hồng, hô hấp trở nên càng thêm gấp rút nóng hổi, thân thể cũng tại vô ý thức nhẹ nhàng dãy rủa. Món kia bị máu tươi cùng nước mưa thẩm thấu váy dài trắng chăm chú dán tại nàng là lớp tinh tế thân thể mềm mại bên trên, phát họa ra kinh tâm động phách hoàn mỹ đường cong, lại mang xuống, thần tiên khó cứu. Lâm Trần hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng chuyên chú. Cứu người, nhất định phải tranh thủ thời gian. Bước đầu tiên, xử lý ngoại thương. Hắn không chút do dự, vươn tay, xoẹt xẹt một tiếng, liền đem Lý Hàn Y đi trên thân món kia đã rách mướp váy dài, từ miệng vết thương xé mở, lộ ra nàng trên thân những cái kia răng khắp nơi, sâu đủ thấy xương kinh khủng kiếm thương. Da thịt tuyết trắng cùng giữ tợn vết thương, tạo thành manh liệt đánh vào thị giác. Lâm Trần ánh mắt không có chút nào ba động, như là một cái tinh mật nhất ngoại khoa giải phẫu bác sĩ. Lấy xong toàn thủ dương diện lực lượng bám vào tại đầu ngón tay, bắt đầu lấy một loại nhanh đến cực hạn, nhưng lại vô cùng tình chuẩn thủ pháp, vì Lý Hàn Y đi thanh lý vết thương, tu bổ mạch máu. Thậm chí đồng thời đem những cái kia đứt gãy xương cốt lần nữa lắp lên hoàn chỉnh, đồng thời một lần nữa lấy dương tay chi lực tiếp tục. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, tràn đầy một loại nào đó khó nói lên lời vận luật cảm giác. Cái này chính là xong toàn thủ dương diện chỗ kinh khủng. Nó đem thân thể người kết cấu phân tích đến cực hạn. Bất luận cái gì thương thế, tại trước mặt nó, đều giống như bị hủy đi cởi ra linh kiện, có thể tùy ý chữa trị cùng lắp ráp. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, Lý Hàn Y đi trên thân những cái kia đủ để chí mạng kinh khủng ngoại thương, vậy mà liền đã bị xử lý đến 7-8 phần. Mặc dù nhìn qua vẫn như cũng đáng sợ, nhưng ít ra đã ngừng lại máu, bảo vệ mệnh. Nhưng mà chân chính phiền phức vừa mới bắt đầu, là trong cơ thể nàng tình hoa chi độc. Thời khắc này Lý Hàn Y đã triệt để bị tộc tính khống chế, trong miệng nàng vô ý thức thì thầm mê sảng, nhiệt độ cơ thể cao đến dọa người. Cặp kia ngày bình thường băng lãnh như xương mắt phượng cũng đã bị kín một tầng hơi nước, tràn đầy mê ly cùng khát vọng. Nóng, nóng quá. Nàng vô ý thức xé rách lấy trên người mình còn sót lại quần áo, da thịt tuyết trắng bên trên đã nổi lên một tầng mê người màu hồng. Lâm Trần nhìn xem một màn này, tiết hầu không khỏi có chút phát khô. Hắn là cái nam nhân bình thường, đối mặt Tuyết Nguyệt kiếm tiên bực này giai nhân tuyệt sắc, như thế làm cho người kinh tâm động phách một màn, muốn nói tâm như chỉ thủy, kia là gần người. Nhưng hắn rõ ràng hơn, hiện tại là cứu mạng thời khắc mấu chốt, âm dương điều hòa là biện pháp duy nhất. Lâm Trần tự lẩm bẩm, hắn không phải là không có nghĩ tới dùng xong toàn thủ cưỡng ép trừ độc, nhưng tình hoa chi độc đặc tính là cùng chúng độc người sinh mệnh bản nguyên tương liên, cưỡng ép trừ độc cùng cấp thế là tại bóp chết nàng sinh cơ. Duy nhất giải pháp chính là thuận theo tộc tính, lấy dương khí trung hòa, giúp đỡ khai thông. Nói trắng ra là chính là đến cùng với nàng. Động phòng, Lý Hàn Yiye, đắc tội. Lâm Trần nhìn xem trên giường cốt kia, bởi vì dược lực mà tản ra mê hoặc trí mạng hoàn mỹ thân thể mềm mại, ánh mắt trở nên phức tạp. Đây chính là ngươi chủ động đưa tới cửa, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến tây. Hắn không do dự nữa, túi người đi. Mà đúng lúc này, kia nguyên bản đã thần trí không rõ Lý Hàn Yiye, phảng phất là cảm nhận được chỗ dựa của hắn gần, lại dựa vào cuối cùng nhất một tia bản năng, đột nhiên mở mắt ra. Hắn thần thái mặc dù mê ly, nhưng chỗ sâu vẫn còn lưu lại một tia kiếm khách cảnh giác cùng cao ngạo. Nàng nhìn thấy một tấm phóng đại, khuôn mặt thanh tú. Ngươi là ai? Cứu ngươi người. Lâm Trần thanh âm mang theo một tia không dung kháng cự từ tính, phảng phất có một loại nào đó ma lực có thể trấn an lòng người. Lý Hàn Y kia cuối cùng nhất một tia dãy rủa ý chí, tại trong thanh âm này, thời gian dần qua tan rã. Bản năng của thân thể chiến thắng lý trí, nàng cảm giác mình tựa như là thân ở sa mạc sắp chết khát lưỡi nhân, mà trước mắt cái này nam nhân chính là duy nhất ốc đảo. Nàng vô ý thức rồi ra kia đôi thon dài trắng non cánh tay ôm Lâm Trần cổ, môi đỏ khẽ mở, thổ khí như lan. Giúp ta. Một giây sau, Lâm Trần môi liền đi lên, lạnh bước nhưng lại nóng hổi. Mưa gió bên ngoài phòng tựa hồ lớn hơn, sấm sét vang rội ở giữa, mơ hồ có thể nghe được đao kiếm ra khỏi vỏ sắc bén tiếng vang, còn có vài tiếng ngắn ngủi nhưng lại trầm ổn bước chân. Tiếng bước chân tại y quán bên ngoài bồi hồi, lại chậm chạp không dám xông vào vào. Người tới không rõ ràng y quán tình huống, chỉ sợ Lý Hàn Y trước khi chết phản công. Mà trong phòng lại là cả phòng tiểu diễm, một trận liên quan đến tính mệnh cứu rỗi đang tiến hành. Chương 06, âm dương giao thái, kiếm tiên tân sinh. Chương 06, âm dương giao thái, kiếm tiên tân sinh. Đêm dần dần sâu, ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, chẳng biết lúc nào đã ngừng, chỉ còn lại trên mái hiên nhỏ xuống nước mưa, còn tại tích đáp tí tách gõ lấy bàn đá xanh, phản phất tại vì trận này kinh tâm động phách đêm mưa viết cuối cùng nhất hồi cuối. Nội đường trong phòng, ngọn đèn quang mang vẫn như cũ chập chờn, đem hai đạo đan vào một chỗ thân ảnh kéo đến rất dài rất dài. Trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ dị mà mập mờ khí tức. Cũng không biết trải qua bao lâu, tấm kia đơn sơ giường tây bên trên, một tiếng thỏa mãn mà mang theo một tia mỏi mệt ưng nhẹ nhàng vang lên. Lý Hàn Y dị kia thon dài như cánh bướm giống như lông mi có chút chấn động một cái, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Mê ly cùng hỗn loạn đã từ trong con ngươi của nàng rút đi, thay vào đó là trước nay chưa từng có trong sạch cùng một tia mơ mịt. Nàng cảm giác mình giống như là làm một cái rất dài mộng. Ở trong mơ, nàng bị vô số địch nhân vây công, bản thân bị trọng thương, lại trúng một loại để nàng xấu hổ với mở miệng kịch độc. Nàng liều mạng trốn, liều mạng trốn. Cuối cùng nhất, xông vào một cái ấm áp mà địa phương an toàn, bị một cái nam nhân xa lạ cứu. Sau đó chuyện xảy ra, giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của nàng. Những cái kia điên cuồng, cảm thấy khó xử, để nàng mặt đỏ tới mang thai hình tượng, vô cùng rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Và anh, Lý Hàn Y lìa đầu trong nháy mắt trống rỗng. Tấm kia vừa mới khôi phục màu máu tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, bá một chút đỏ lên cái thông thấu, một mực lan tràn đến tuyết trắng cái cổ cùng bên hai. Nàng vậy mà cùng một người chưa từng gặp mặt nam nhân xa lạ xảy ra loại kia thân mật nhất quan hệ. Nàng là ai? Nàng là Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Liễu, là trên giang hồ vô số tuổi trẻ tuấn ngạn ngưỡng mộ nữ thần, là cao ngạo tự ngạo không nhiễm phàm trần tiên tử. Nhưng bây giờ nàng vô ý thức cúi đầu xuống, thấy được mình không đến mảnh vải hoàn mỹ thân thể mềm mại, cùng trên thân kia mấy chỗ đã bị xử lý rất khá vết thương, còn có bên người cái kia lạ lẫm nhưng lại không hiểu hấp dẫn người, đang dùng một đôi bình tĩnh mà thâm thúy con ngươi lặng lặng nhìn xem tuổi của nàng khinh năm người. Là hắn, chính là trong ngộng người kia. Một cố khó nói lên lời xấu hổ giận dữ cùng sát ý, trong nháy mắt từ Lý Hàn Y lìa đáy lòng dâng lên. Ngươi, đáng chết. Nàng cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này, vô ý thức liền muốn bật công, một trưởng vỗ chết cái này điếm ô mình trong sạch đang độ tử. Nhưng mà, nàng mới vừa vận nhấc lên một tia chân khí, cũng cảm giác trong cơ thể đột nhiên trống rỗng cùng bụt rùn, toàn thân để không nổi nửa điểm khí lực. Không chỉ có như thế, nàng còn kinh hãi phát hiện mình kia nguyên bản bởi vì trọng thương mà gây vỡ kinh mạch bế tắc, giờ phút này vậy mà thông suốt, thậm chí so thụ thương trước đó còn cứng cỏi hơn rộng lớn mấy phần. Kia nguyên bản tại trong cơ thể nàng tàn phá bừa bãi, đốt tâm thực cốt tình hoa chi độc cũng đã biến mất không còn chút tung tích. Thay vào đó là một cỗ ôn nhuận mà thuần dương kỳ dị năng lượng đang tại chậm rãi tư dưỡng tứ chi của nàng Bách Hải, chữa trị nàng bị hao tổn ngũ tạng lục phủ. Cái này, đây là thế nào chuyện? Lý Hàn Y triệt để mộng, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tình trạng thân thể của mình đang lấy trước nay chưa từng có tốc độ khôi phục, thậm chí trở nên mạnh mẽ lấy. Cái này lật đổ nàng đối với võ học cùng y lý thuyết y học tất cả nhận biết. Tỉnh. Ngay tại nàng tâm thần rung mạnh thời điểm, Lâm Trần kia thanh âm bình tĩnh ở bên tai vang lên. Thanh âm của hắn rất ôn hòa, không có chút nào xâm lược tính, lại mang theo một loại làm cho lòng người sao lực lượng. Ngươi đối ta làm cái gì? Lý Hàn Y cắn môi dưới, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, thanh âm bởi vì xấu hổ giận dữ cùng suy yếu mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Sát ý đã tiêu tán hơn phân nửa. Lý trí nói cho nàng, chuyện tựa hồ không hề giống nàng tưởng tượng như vậy đơn giản. Lâm Trần cũng không có bởi vì nàng vừa rồi sát ý mà động giận, hắn chỉ là bình tĩnh kéo qua một bên chăn mỏng, trùm lên trên thân hai người, che khuất kia cả phòng xuân quang. Sau đó, hắn mới chậm rãi mở miệng, đem sự tình trải qua lời ít mà ý nhiều tự thuật một lần. Từ nàng xâm nhập y quán, đến hắn chẩn đoán được thương thế của nàng cùng bị trúng tình hoa chi độc, lại đến cuối cùng nhất dưới vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng loại kia âm dương điều hòa phương thức vì nàng giải độc chữa thương. Ngữ khí của hắn rất bình thản, tựa như là tại tự thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Không có chút nào khoe cùng tranh công, càng không có nửa phần hèn mọn cùng đắc ý liền phản phất, kia không chỉ là một trận tiểu diễm phong lưu, càng là một trận nghiêm cẩn mà thiêng liêng trị liệu. Lý Hàn Ý lìa lặng lặng nghe. Càng nghe, sự rung động trong lòng nàng thì càng tột đỉnh. Chính nàng chính là đỉnh tiêm cao thủ, tự nhiên rõ ràng mình ngay lúc đó thương thế có bao nhiêu sao chí mạng. Đổi lại là Tuyết Nguyệt Thành Ý Di tiên hoa gấm, chỉ sợ đều thúc thủ vô sách. Nhưng trước mắt cái này nam nhân, vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng một đêm, liền đem nàng từ quỷ môn quan cho kéo lại. Mà lại, còn giải kêu bá đạo vô cùng tình hoa chi động. Cái này cần cỡ nào thông thiên y thuật? Còn có, nàng đống nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Truy sát nàng những người kia đâu? Những cái kia đến từ sông ngầm sát thủ thực lực cao cường, tuyệt đối không có khả năng liền như thế dễ dàng buông tha nàng. Nàng lúc hôn mê, bọn hắn khẳng định tìm tới cửa. Nhưng bây giờ, bên ngoài gió êm sóng lặng, mà cái này nam nhân cũng bình yên vô sự nằm tại bên cạnh mình. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ những sát thủ kia, hoặc là không tìm được nơi này, hoặc là chính là đã được giải quyết. Lý Hàn Y trong lòng nhấc lên sóng gió động trời, nàng lần nữa nhìn về phía Lâm Trần, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi cùng xem kỹ. Cái này nam nhân, đến cùng là ai? Hắn không chỉ là cái ý thuật thông thần đại phu, càng là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ tuyệt thế. Trên người ngươi ngoại thường, ta đã giúp ngươi xử lý tốt, nhưng muốn chữa trị, còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Lâm Trần phảng phất không nhìn thấy trong mắt nàng chấn kinh, tiếp tục bình tĩnh nói ra, còn như trong cơ thể ngươi nội thương cùng kinh mạch tổn thương, cũng cần thời gian chậm rãi điều trị. Chỉ là ngươi yên tâm, có ta ở đây, cam đoan sẽ không lưu lại bất luận cái gì sau di chứng, thậm chí có thể để ngươi thực lực càng hơn lúc trước. Hắn lời nói tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Phần tự tin này, để Lý Hàn Y Liễu viên kia hỗn loạn tâm không hiểu an định xuống tới. Nàng trầm mặc, nàng không biết nên nói cái gì. Nói hận hắn, nhưng nếu không phải hắn, mình bây giờ chỉ sợ đã là một bãi nước mủ. Hắn là ân nhân cứu mạng của mình. Nói cảm tạ hắn, nhưng hắn lại cướp đi mình quý báu nhất trong sạch. Hắn là làm bẩn mình cựu nhân. Ân cùng thù, tình cùng để ý, đan vào một chỗ, để nàng vị này sát phạt quả đoán Tuyết Nguyệt kiếm tiên lần thứ nhất cảm nhận được chân tay luống cuống. Nhìn xem nàng bộ kia xoắn xuýt, xấu hổ giận dữ, lại dẫn một tia mở mịn bộ dáng khả ái, Lâm Trần trong lòng đống nhiên sinh ra một tia thương tiếc cùng. Lòng ham chiếm hữu, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vất qua nàng trơn bóng gương mặt, ôn nhu nói ra, ta biết ngươi bây giờ trong lòng rất loạn, nhưng chuyện đã xảy ra, không cách nào thay đổi. Ngươi yên tâm, ta Lâm Trần không phải không chịu trách nhiệm người. Từ hôm nay sau này, ngươi chính là của ta nữ nhân. Hắn nói bá đạo, nhưng lại tràn đầy đảm đương, trực tiếp đem giữa hai người tầng kia phức tạp thân đoán quan hệ, định nghĩa thành một loại hoàn toàn mới, thân mật hơn liên kết. Lý Hàn Ý thân thể mềm mại run lên bần bật, nàng ngẩng đầu lên, cặp kia băng lánh mắt phượng nhìn chằm chằm Lâm Trần, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Ngươi, bằng cái gì? Chỉ bằng. Lâm Trần mỉm cười, cúi người, ở bên thai của nàng dùng một loại chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nhẹ giọng nói ra, chỉ bằng, ta cứu được mệnh của ngươi, muốn ngươi thân. Ấm áp khí tức quét tại Lý Hàn Y Lệ mẫn cảm vành thai bên trên, để nàng toàn thân đều lên một tầng tinh mịn nổi da gà. Mà cũng liền vào giờ phút này, Lâm Trần trong đầu kia băng lánh máy móc âm cuối cùng vang lên lần nữa. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng mấu chốt nữ tính nhân vật Lý Hàn Y Lệ thành công thành lập chiều sâu ràng buộc, thần cấp rút thưởng hệ thống đã mở mở. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hai lần thần cấp rút thưởng cơ hội, phải trang lập tức rút ra. Chương 07, phong phú ban thưởng, nó đứng đằng sau. Chương 07, phong phú ban thưởng, nó đứng đằng sau. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng mấu chốt nữ tính nhân vật Lý Hàn Y Lệ thành công thành lập chiều sâu ràng buộc, thần cấp rút thưởng hệ thống đã mở mở. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hai lần thần cấp rút thưởng cơ hội, phải trang lập tức rút ra. Đến rồi. Nghe được trong đầu cái này tựa như tiếng trời giống như thanh âm nhắc nhở, Lâm Trần trái tim không bị khống chế phanh phanh cuồng loạn lên. Trả giá hồi báo, cuối cùng đến. Đây chính là thần cấp hệ thống ban thưởng a. Vẫn là cầm xuống Tuyết Nguyệt kiếm tiên bực này cấp bậc nữ chính sau mới có thể thu được ban thưởng. Ngẫm lại đều để người kích động. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng mừng như điên, không có lập tức lựa chọn rút ra. Bởi vì, Lý Hàn Y cặp kia băng lãnh mà sắc bén con ngươi còn nhìn chằm chằm hắn, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem hắn lăng trễ xử tử. Vừa rồi câu kia muốn ngươi thân hiển nhiên là triệt để chọc giận vị này cao ngạo kiếm tiên. Ngươi lặp lại lần nữa. Lý Hàn Y dị thanh âm lạnh đến giống như là từ cửu lũ hàn băng bên trong vớt ra, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thanh âm rung động. Nàng thề, nếu như cái này nam nhân trả lời để nàng có nửa điểm không hài lòng, nàng liền xem như liều mạng thương thế tái phát, cũng muốn cùng hắn cùng chết. Nhưng mà, Lâm Trần lại giống như là hoàn toàn không có cảm nhận được nàng kia cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất sát khí. Hắn chỉ là lặng lặng tại chỗ nhìn xem nàng, nhìn xem nàng cặp kia nhìn như băng lãnh, kỳ thực cẩn sâu xấu hổ giận dữ, mê mang cùng bất lực con mắt. Sau đó, hắn cười, cười đến dịu dàng, mà tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định. Ta nói, hắn vươn tay, nhẹ nhàng mà đưa nàng một sợi tản mát tại gương mặt mái tóc vuốt đến hai sau, động tác nhu hòa giống là tại đối đãi một kiện hiếm thấy chân bảo. Từ hôm nay sau này, ngươi Lý Hàn Y chính là ta Lâm Trần nữ nhân. Ta biết che chở ngươi, kính lấy ngươi, sủng ái ngươi. Cái này giang hồ mặc dù lớn, mưa gió tuy nhiều, nhưng chỉ cần có ta ở đây, liền không ai có thể lại tổn thương ngươi mảy may. Thanh âm của hắn không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, nói năng có khí phách. Đây cũng không phải là đơn giản đùa giỡn, càng không phải là khinh bạc tuyên ngôn, mà là một loại hứa hẹn. Một cái nam nhân đối một nữ nhân nhất trịnh trọng, cũng bá đạo nhất hứa hẹn. Lý Hàn Y triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng tung hoành giang hồ nhiều năm, theo đuổi nàng, ngưỡng mộ nàng thanh niên tài tuấn nhiều như cá giết sang sông. Có đối nàng cũng đúng, đủ kiểu lấy lòng. Cũng có ở trước mặt nàng ra vẻ cao thâm, khoe khoang tài học. Nhưng cho tới bây giờ không ai dám giống Lâm Trần dạng này, dùng bá đạo như vậy, như thế đương nhiên ngữ khí tuyên bố đối nàng quyền sở hữu. Liên phảng phất, nàng trời sinh liền nên là hắn. Loại cảm giác này để nàng cảm thấy vô cùng hoang đường, vô cùng phẫn nộ. Nhưng hết lần này tới lần khác, làm nàng đối đầu Lâm Trần cặp kia thâm thúy như tinh không, tràn đầy chân thành cùng kiên định con người lúc, trong nội tâm nàng kia cố căm giận ngút trời lại giống như là bị một chậu nước lạnh dội xuống, thế nào cũng đốt không nổi. Thậm chí, tại nàng đấy lòng chỗ sâu nhất cái nào đó chưa hề bị đụng vào qua nơi hẻo lánh, còn không giải thích được sinh ra một tia dị dạng rung động. Cùng một tia, ngay cả chính nàng đều không muốn thừa nhận cảm giác an toàn.
Đúng vậy a.
Giang hồ mưa gió. Nàng một người khiêng quá lâu, cũng quá mệt mỏi. Nếu quả như thật có như vậy một cái bả vai có thể để nàng dựa vào.
Không.
Lý Hàn Y Liệp đột nhiên lắc lắc đầu, đem cái này đáng sợ ý niệm từ trong đầu đuổi ra ngoài. Nàng thế nhưng là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, thế nào có thể có như thế mềm yếu ý nghĩ. Nàng bản khởi gương mặt xinh đẹp, vừa định lạnh giọng quát lớn, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Cuối cùng, chỉ có thể từ trong hàm răng biển xuất hai chữ, vô sỉ. Hai chữ này nói đến mềm nhũn, không có chút nào lực uy hiếp, ngược lại càng giống là tình lữ gian hờ dỗi. Ngay cả chính nàng nói xong đều cảm thấy gương mặt một trận nóng lên. Lâm Trần thấy thế, trong lòng cười thầm. Hắn biết, vị này cao ngạo kiếm tiên trong lòng kiên cố nhất kia đạo phòng tuyến đã bị hắn đục mở một vết nứt. Còn lại, chỉ cần mài nước công phu từ từ sẽ đến chính là. "Tốt, ngươi thương thế chưa lành, nghỉ ngơi thật tốt." Lâm Trần thấy tốt thì lấy, đem chăn giúp nàng dịch tốt, sau đó liền muốn đứng dậy xuống giường.
"Ngươi
đi đâu?" Lý Hàn Y liễu vô ý thức mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia chính mình cũng chưa từng phát giác khẩn trương.
"Ta đi cho ngươi sắc thuốc, thuận tiện xử lý một chút phía ngoài rác rưởi."
Lâm Trần quay đầu, cho nàng một cái an tâm nụ cười.
"Rác rưởi?"
Lý Hàn Y hơi sững sờ, lập tức liền hiểu được, hắn chỉ là những cái kia truy sát nàng sông ngầm sát thủ. Lòng của nàng không khỏi lại là siết chặt.
"Bọn hắn, yên tâm, đều giải quyết."
Lâm Trần nói đến hơi hận, phản phất chỉ là chụp chết mấy cái con rồi. Nói xong, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, phối hợp mặc xong quần áo đi ra nội đường. Lý Hàn Y liền nằm ở trên giường, nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Cái này nam nhân, đến cùng là cái gì địa vị? Trên người hắn tràn đầy bí ẩn, tựa như một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, để nàng nhìn không thấu. Dãy rủa mà không thoát. Lâm Trần đi vào tiền đường, đóng lại nội đường cửa. Hắn hít sâu một hơi, đem tất cả kiểu diễm tâm tư đều ép xuống, tâm thần chìm vào náo hải, đối hệ thống hạ đạt chỉ lệnh.
Hệ thống,
lập tức rút thưởng.
Đinh,
thu được chỉ lệnh. Thần cấp rút thưởng luân bàn mở ra. Một cái cực lớn mà hoa lệ giả lập luân bàn trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Trần trong đầu. Luân bàn bên trên hiện đầy lít nha lít nhít ngăn chứa, mỗi một cái ngăn chứa bên trong đều lóe ra hào quang sáng chói, đại biểu cho một loại đến từ chư thiên vạn giới đỉnh cấp ban thưởng. Thần công loại, đạo tâm trùng ma đại pháp, giá ý địa thần công, kim cương bất phôi thần công, vạn kiếm quy tông vật phẩm loại, thiên hương đậu khấu, huyết bồ đề, long nguyên, đế thích thiên vượng huyết kỹ năng loại, nhất kiếm khai thiên môn, đoạt mệnh thập tam kiếm, thiên ngoại phi tiên đặc thù loại, không gian tùy thân, nộ đạo trà diệp, gấp trăm lần tu luyện thể. Lâm Trần nhìn xem những này rực rỡ muôn màu ban thưởng, trợn cả mắt lên. Trong này bất luận một món đồ gì xuất ra đi, đều đủ để trên giang hồ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu.
Phát,
lần này thật phát. Lâm Trần tâm tình vô cùng kích động, bắt đầu lần thứ nhất rút thưởng.
Đinh,
rút thưởng bắt đầu. Luân bàn nhanh chóng xoay tròn, vô số ban thưởng quang mang hóa thành từng đạo lưu quang tại Lâm Trần trước mắt hiện lên. Lâm Trần tâm cũng nâng lên cổ họng.
Ngừng.
Theo hắn ra lệnh một tiếng, luân bàn kim đồng hồ bắt đầu chậm rãi giảm tốc. Cuối cùng, tại một mảnh chói mắt ánh sáng màu vàng bên trong ngừng lại. Kia là một cái hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng chỉ xem tên cũng cảm giác hạ kỳ vô song công pháp.
Đinh,
chúc mừng túc chủ, rút chúng mát cấp thần công, Thiên ý tứ tự quyết. Thiên ý tứ tự quyết, đến từ ma kiếm sinh tử cờ thế giới, kỳ thánh sáng tạo tuyệt thế thần công. Nhưng điều khiển phong, hỏa, lôi, điện bốn loại tự nhiên chi lử, đã vì túc chủ tăng lên đến mát cấp đại viên mãn trạng thái. Công pháp tin tức đang tại quán thâu hành. Một cỗ vô cùng to lớn, vô cùng huyền ảo tin tức dòng lũ trong nháy mắt tràn vào Lâm Trần não hải. Phong thần nộ cùng bạo, hỏa thần giận nóng bỏng, lôi thần giận hủy diệt, điện thần giận mau lẹ. Bốn loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau, lực lượng chân ý bị cứ thế mà lạc ấn vào hắn sâu trong linh hồn. Cùng lúc đó, đan điền của hắn trong khí hải, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng chống dông tạo ra, đồng thời lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng vận chuyển lớn mạnh. Phản phất, hắn đã tu luyện môn thần công này mấy trăm năm. Cái này, chính là mát cấp thần công uy lực sao? Lâm Trần cảm thụ được trong cơ thể kia cỗ phản phất có thể lực lượng hủy thiên diệt địa, cả người đều lâm vào to lớn trong rung động. Hắn cảm giác mình chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dẫn động cửu thiên chi thượng phong lôi. Còn có một cơ hội. Lâm Trần cưỡng chế lập tức liền muốn đi ra ngoài thử nghiệm tâm tình, đối hệ thống hạ đạt thứ hai chỉ lệnh. Tiếp tục rút thưởng.
Đinh.
Thứ hai rút thưởng bắt đầu. Luân bàn lần nữa xoay tròn. Lần này, Lâm Trần tâm tình đã không có lần thứ nhất như vậy khẩn trương, ngược lại nhiều vẻ mong đợi.
Ngừng.
Kim đồng hồ chậm rãi dừng lại. Lần này, kim đồng hồ đứng tại một cái vật phẩm loại ngăn chứa bên trong. Kia ngăn chứa bên trong không có thần công bí tịch, cũng không có thần binh lợi khí, chỉ có một vòng thâm thúy mà mê người.
Màu đen.
Đinh. Chúc mừng túc chủ, rút chúng đặc thù vật phẩm băng tàng ngọc chỉ đen, thần cấp định chế khoản. Vật phẩm giới thiệu: từ thiên giới băng tàng ti cùng cửu u ma chu tia hỗn hợp dệt thành, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm có thương. Kèm theo sạch sẽ, tạo hình, tăng lên mị lực chờ nhiều loại hiệu quả. Làm chỉ định nữ tính nhân vật mặc vào sau, hắn đối túc chủ độ thiện cảm đem thu hoạch được cực lớn biên độ tăng lên.
Lâm Trần,
hắn nhìn xem cái này ban thưởng giới thiệu, cả người đều lâm vào lâu dài trầm mặc.
Hệ thống,
ngươi có phải hay không?
Có chút không đứng đắn.
Chương 08, thiên tượng đại tông sư, trong nháy mắt diện sắt tay.
Chương 08, thiên tượng đại tông sư, trong nháy mắt diện sắt tay.
Hệ thống, ngươi xác định cái đồ chơi này là thần cấp ban thưởng? Lâm Trần nhìn xem trong đầu cặp kia nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra một tia thần bí mê người quang trạch màu đen vật phẩm, khoe miệng nhịn không được có quắc một chút.
Thiên ý tứ tự quyết, hủy thiên diệt địa, điều khiển phong lôi, cái này gọi thần công, hắn nhận.
Nhưng cái này chỉ đen.
Mặc dù giới thiệu thảo luận đến ba hoa trích chòe, cái gì thiên giới băng tạm tì, cửu u ma chu kia, nghe vào rất như bức dáng vẻ. Nhưng nó bản chất không phải là một đôi. Biết tất sao? Đinh. Mời túc chủ không muốn chất vấn hệ thống chuyên nghiệp tính. Bản vật phẩm trải qua hệ thống ngàn tỷ lần tôi diễn, chính là công lược đặc biệt cao lạnh hình nữ tính nhân vật tốt nhất phụ trợ đạo cụ, giá trị thực dụng viễn siêu bình thường thần công bí tịch. Túc chủ tương lai sẽ khắc sâu cảm nhận được nó diệu dụng. Hệ thống giải thích chứng trạc đàng hoàng, nhưng lại để lộ ra một cố kho nói lên lời hèn mọn khí tức. Lâm Trần còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cái này không đứng đắn ban thưởng. Được rồi, chỉ đen liền chỉ đen đi. Tưởng tượng một chút, để Tuyết Nguyệt kiếm tiên loại này thanh lãnh xuất trần tiên tử mặc vào loại này rất có tương phản cảm giác hiện đại sản phẩm. Lâm Trần trong lòng đống nhiên toát ra một cái để chính hắn đều cảm thấy có chút tội ác ý niệm. Hình ảnh kia, tê, còn giống như rất mang cảm giác. Hắn lắc lắc đầu, đem những này loạn thất bát tao ý nghĩ tạm thời vứt bỏ, đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến trong cơ thể mình kia cố đã bành trướng đến cực hạn lực lượng kinh khủng lên. Thiên ý tứ tự quyết, đây mới là lần này rút thưởng thu hoạch lớn nhất. Hệ thống, ta hiện tại là cái gì thực lực cảnh giới? Lâm Trần ở trong lòng yên lặng hỏi. Mặc dù hắn có thể cảm giác được mình rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh đến cái gì tình trạng, hắn còn cần một cái chính xác định vị. Đinh. Căn cứ thế giới này vũ lực giá trị phân chia, túc chủ trước mắt cảnh giới vì Thiên Tượng Đại Tông Sư. Thiên Tượng Đại Tông Sư. Lâm Trần trong mắt trong nháy mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang. Dựa theo hắn đối cái này tổng võ thế giới hiểu, võ đạo một đường chưa từng nhập lưu bắt đầu, đi lên là tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, mà ngày mốt chuyển tiên thiên. Tiên thiên phía trên chính là có thể sơ bộ đụng chạm đến thiên địa chi lực ngưỡng cửa chỉ huyền tông sư. Như Hộ Long Sơn Trang tứ đại mật thám, Di Hoa Cung Liên Tinh Cung chủ, thậm chí binh khí phổ bên trên xếp hạng thứ hai thượng quan Kim Hồng, đại khái đều ở vào cấp độ này. Mà chỉ huyền phía trên chính là Phượng Mao Lân Giác, đủ để khai tông lập phái, trở thành một phương cự phách, thiên tượng đại tông sư. Đặt tới cảnh giới này, cường giả đã không còn cực hạn với tự thân nội lực chân khí, mà là có thể chân chính trên ý nghĩa dẫn động thiên địa chi lực cho mình dùng. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể báo táp biến sắc, lôi đình đi theo. Một người nhưng vì một quân. Yêu Nguyệt Cung chủ, Đông Phương Bất Bại, Thiên Hạ Hội Hùng Bá, Bắc Ly Thương Tiên, còn có bên trong căn phòng Lý Hàn Y Lệ. Những này đứng tại giang hồ kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật không có chỗ nào mà không phải là thiên tượng đại tông sư. Mà bây giờ, hắn Lâm Trần khi lấy được mát cấp thiên ý tứ tượng quyết về sau cũng một bước lên trời, trực tiếp vượt qua vô số võ giả cả đời đều không thể với tới khoảng cách, cùng những cái này truyền thuyết bên trong nhân vật đứng ở cùng một cái độ cao. Thậm chí, bởi vì thiên ý tứ tượng quyết kia điều khiển phong lôi biến thái thuộc tính, hắn tại cùng cảnh giới bên trong cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Hô, Lâm Trần thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cái này ngụm trọc khí rời đi trong miệng hắn trong nháy mắt vậy mà hóa thành một đường mắt trần có thể thấy màu trắng khí tiễn, bắn ra mấy mét xa, cuối cùng nhất phốc một tiếng đem một cây chất gỗ quầy hàng chân đánh ra một cái thật sâu lỗ thủng. Bật hơi đả thương người. Cái này còn bẹn bẹn trong cơ thể hắn lực lượng vô ý thức phát tiết mà thôi. Loại lực lượng này, thật là khiến người ta mê mụ a. Lâm Trần nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được kia cỗ phảng phất có thể đem sông núi đều bóp nát lực lượng kinh khủng cảm giác, trong lòng hào tình bạo trượng. Có cái này thân thực lực, lại phối hợp thêm song toàn thủ thần diệu, cái này lớn như vậy giang hồ còn có nơi nào đi không được. Hắn lại có cái gì tốt e ngại. Nghĩ tới đây, Lâm Trần ánh mắt chậm rãi chuyển hướng ý quán kia cửa lớn đóng chặt. Khóe miệng của hắn ý cười dần dần trở nên có chút băng lãnh. Là thời điểm dọn dẹp một chút cổng rất rưởi. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, tại Lý Hàn Y Di xông tới một khắc này, hắn cảm giác được ngoài cửa chí ít còn có 5 cái nhất lưu cao thủ cùng một cái chỉ huyền cảnh tông sư. Bọn hắn hẳn là truy sát Lý Hàn Y Di xông ngầm sát thủ. Vừa rồi hắn vì cho Lý Hàn Y Di chữa thương không dành phản ứng bọn hắn, mà những sát thủ kia tựa hồ cũng bởi vì đã nhận ra y quán bên trong một loại nào đó biến cố, trong lúc nhất thời sợ ném chuột bỡ bình, chỉ là đem nơi này bao bọc vây quanh, không có lập tức tấn công vào tới. Nhưng bây giờ, hắn Lâm Trần cũng không có hứng thú cùng bọn họ ở chỗ này rông dài. Y quán đại môn bị Lâm Trần từ bên trong chậm rãi kéo ra. Ngoài cửa, băng lánh mưa bụi vẫn tại bay lả tả. Trên đường phố không có một ai, yên tĩnh như chết. Nhưng ở hai bên đường phố dưới mái hiên, trong bóng tối, mấy đạo sát khí lạnh như băng trong nháy mắt liền khóa chặt tại Lâm Trần trên thân. Hắn ra, động thủ. Một đường âm lãnh thanh âm tại trong đêm mưa vang lên. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo thân ảnh màu đen như là quỷ mị đồng dạng từ ba cái phương hướng khác nhau lặng yên không một tiếng động nhào về phía Lâm Trần. Ba thanh âm kịch độc chủy thủ tại mờ tối trong đêm mưa vạch ra ba đạo chí mạng hàn quang, thẳng đến Lâm Trần cổ họng, trái tim cùng đan điền. Phối hợp đến thiên ý vô phùng, tàn nhẫn đến cực điểm. Đây là cấp cao nhất sát thủ mới có thể thi triển ra tuyệt sát chi thuật. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì nhất lưu cao thủ đều trong nháy mắt mất mạng với giết, Lâm Trần trên mặt nhưng không có chút nào biểu tình biến hóa. Hắn thậm chí ngay cả động cũng lười nhác động một cái. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên mí mắt. Sau đó, ý niệm khẽ động. Phong thần nộ. Ông. Một cỗ vô hình nhưng lại cuồng bạo đến cực hạn khí lưu lấy Lâm Trần thân thể vì trung tâm đột nhiên bộc phát ra. Kia khí lưu hóa thành một đường mắt trần có thể thấy màu xanh vòi rồng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đường đi. Cái gì? Ba cái kia bổ nhào vào phụ cận sát thủ áo đen trên mặt biểu lộ trong nháy mắt từ tàn nhẫn biến thành kinh hãi muốn tuyệt. Bọn hắn cảm giác mình tựa như là đụng phải lớp kín vô hình, từ do tạo thành tường đồng vách sắt. Không, so tường đồng vách sắt còn kinh khủng hơn. Kia cố cuồng phong lực lượng bá đạo đến hoàn toàn không nói đạo lý tình trạng, trong nháy mắt liền xé rách bọn hắn hộ thể chân khí. Giang giác, giang giác. Xương cốt tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên. Ba cái kia nhất lưu cao thủ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, thân thể ngay tại giữa không trung bị cuồng bạo khí lưu cứ thế mà vận thành bánh quai trèo. Máu tươi cùng thịt nát hỗn tạp tại trong cuồng phong, trong nháy mắt bị thổi tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một ý niệm, ba tên nhất lưu sát thủ hôi phi yên diệt. Cái này, đây không có khả năng. Góc đường trong bóng tối, cái kia một mực không có xuất thủ dẫn đầu chỉ huyền cảnh tông sư thấy cảnh này, trong mắt đều nhanh từ trong hốc mắt trợn lồi ra. Hắn huyết dịch cả người đều tại thời khắc này bị sợ hãi chỗ đông kết. Dẫn động tiên địa chi uy, đây là tiên tượng đại tông sư mới có thủ đoạn. Thất hiệp chấn loại này thâm sơn cùng cốc thế nào có thể sẽ có loại này cấp bậc lao quái vật. Tình báo có sai, tình báo sai vô cùng. Vị này sông ngầm đường chủ trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, trốn, trốn được càng xa càng tốt. Hắn không chút nghĩ ngợi, quay người liền hóa thành một đường khói đen hướng phía bên ngoài chấn mặt điên cuồng bỏ chạy. Chỉ huyền tông sư tốc độ nhanh như bốn mã, nhưng mà hắn nhanh, Lâm Trần ý niệm nhanh hơn hắn. Muốn đi, Lâm Trần nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải, đối cái kia đã chạy ra ngoài trăm thước bóng đen nhẹ nhàng một chỉ. Lôi thần giận, ầm ầm, một đường so thùng nước còn lớn hơn, chói lóa mắt tử sắc tiềm điện không có chút nào chừng triệu từ kia âm trầm trong mây đen đột nhiên đánh xuống. Phảng phất thiên thần tức giận, đạo tiềm điện kia vô cùng tình chuẩn rơi vào vị kia sông ngầm đường chủ đỉnh đầu. Không, một tiếng thê lương tuyệt vọng kêu thảm vang vọng toàn bộ đêm mưa, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có một tiếng mà thôi. Một giây sau, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt mà dừng. Tại chỗ chỉ để lại một mảnh cháy đen hình người ấn ký cùng một cố gáy mũi, đồ tê in nốt cháy khét hương vị. Gió ngừng thổi, mưa tựa hồ cũng ít đi một chút. Lâm Trần chậm rãi thu tay lại chỉ, nhìn xem mình một tay tạo thành cái tác, ánh mắt không hề bận tâm. Là cái này, thiên tượng đại tông sư lực lượng, luôn xuất phát thủy, thế thiên hành phạt. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là thiên ý tứ tượng quyết bên trong cơ sở nhất hai loại sức mạnh mà thôi. Lúc này, hắn phảng phất cảm thấy cái gì, quay đầu, chỉ gặp y quán nội đường cổng, Lý Hàn Y Lý chẳng biết lúc nào đã hất lên một kiện áo ngoài thành tú động lòng người đứng ở nơi đó. Nàng cặp kia băng lãnh mắt vượng giờ phút này chính trận tròn lên, tràn đầy khó có thể tin dung độc cùng. Một kia, sợ sệt, nàng vừa rồi đều thấy được cái gì? Phất tay gió nổi mây phun, trong nháy mắt thiên lôi hàng thế. Cái này, đây là nhân lực có khả năng đạt tới cảnh giới sao? Liền xem như sư minh của nàng, danh xưng tiểu tiên Bách Lý Đông Quân cũng tuyệt đối làm không được như thế hời hợt. Cái này nam nhân, hắn đến cùng là ai? Nhìn xem nàng bộ kia như là thấy quỷ biểu lộ, Lâm Trần lại cười. Hắn chậm rãi đi lên trước, tại cặp kia có thể để cho toàn bộ giang hồ cũng vì đó run rẩy ánh mắt nhìn chăm chú vươn tay, nhẹ nhàng vuốt một cái nàng kia ngạo nghệ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo. Ngữ khí tràn đầy sủng địch, đều nói để ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Thế nào, sợ ta một người? Ứng phó không được. Chương 09, Thạc Địa Đạo Tâm Giao Động Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Chương 09, Thạc Địa Đạo Tâm Giao Động Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Bị vuốt một cái mũi. Động tác này rất nặng lớn, rất vô lễ. Nếu là đổi lại trước kia bất kỳ cái gì một cái nam nhân dám đối nàng Lý Hàn Y Dì làm ra thân mật như vậy cử động, hạ chàng đều chỉ có một cái, bị nàng một kiếm chặt đứt cánh tay, sau đó ném ra cho chó ăn. Mà giờ khắc này, làm Lâm Trần cây kia còn mang theo một tia đêm mưa ý lạnh cùng nhàn nhạt sấm sét mùi khét lẹt ngón tay nhẹ nhàng chạm đến nàng chóp mũi một khắc này, Lý Hàn Y Dì lại phát hiện chính mình hoàn toàn không sinh ra bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Thân thể của nàng cứng ngắc giống là một tòa băng điêu, trong đầu của nàng càng là trống rỗng. Vừa rồi kia hủy thiên diệt địa một màn cho nàng mang tới xung kích thật sự là quá lớn. Đó đã không phải là võ công phạm vi, kia là thần thông, là trong truyền thuyết lục địa thần tiên mới có thể nắm giữ, luôn xuất phát thủy, thế thiên hành phạt thần thông. Cái này nam nhân, cái này đêm qua còn cùng mình liều chết chiến miên, cướp đi mình trong sạch nam nhân. Chẳng lẽ lại, hắn lại là một vị đủ để cùng nàng sư huynh Bách Lý Đông Quân, cùng núi võ đang vị kia lão thần tiên Trương Chân Nhân sánh vai đường thế thần thoại. Cái này nhận biết giống như là một thanh vô hình trọng truy, hung hăng đập vào Lý Hàn Y Lệ trong lòng, để nàng viên kia từ bước vào kiếm tiên cảnh giới sau liền không hề bận tâm đạo tâm lần thứ nhất kịch liệt dao động bắt đầu. Nàng nhìn xem Lâm Trần tấm kia gần trong gang tấc, mang theo vẻ cương triều mỉm cười xinh đẹp khuôn mặt, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Rung động, kinh nghi, e ngại, còn có một kia. Ngay cả chính nàng đều không muốn thừa nhận. Xuân bái. Cương giả vĩnh viễn là đáng giá tôn kính. Mà giống Lâm Trần mạnh như vậy đến đã siêu thoát phạm nhân phạm vi hiểu biết tồn tại, đủ để cho bất kỳ một cái nào kiêu ngạo võ giả cũng vì đó tin phục. Húng chi. Dạng này thần tiên giống như nhân vật vẫn là nàng. Nam nhân đầu tiên. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Lý Hàn Y Lý ở gương mặt liền không bị khống chế lần nữa bay lên một vòng ánh nắng chiều đỏ. Nàng đột nhiên lùi lại một bước, kéo ra cùng Lâm Trần khoảng cách, ánh mắt có chút bối rối né tránh, không còn dám nhìn thẳng hắn. Ta chỉ là ra nhìn xem. Nàng cưỡng ép để cho mình chấn định lại, thanh âm vẫn như cũ mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Ngươi đến tột cùng là cái gì người? Đây là nàng hiện tại muốn biết nhất vấn đề. Lâm Trần nhìn xem nàng bộ kia rõ ràng trong lòng hoảng đến không được, vẫn còn muốn ra vẻ thanh lãnh bộ dáng khả ái, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Đây chính là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Thế nào cảm giác giống một con bị kinh sợ dọa, vẫn còn muốn rôi ra móng vuốt phô trương thành thế con mèo nhỏ. Hắn không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, ngược lại quay người đem y quán cửa lớn một lần nữa đóng kỹ, sau đó chậm rãi đi đến một bên cạnh bàn, rót hai chén trà nóng. Bên ngoài lạnh, uống chén trà ấm áp thân thể. Hắn đem bên trong một ly trà đưa tới Lý Hàn Y Lìa trước mặt. Kia phần thong dong bình tĩnh, phản phất vừa rồi tại bên ngoài hủy thiên diệt địa căn bản cũng không phải là hắn đồng dạng. Lý Hàn Y Lìa nhìn xem đưa tới trước mắt chén trà, do dự một chút, vẫn là nhận lấy. Ấm áp xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến, để nàng viên kia cuồng loạn không chỉ tâm hơi bình phục một chút. Nàng bưng lấy chén trà nhưng không có uống, cặp kia thanh lãnh mắt phượng vẫn như cũ cố chấp nhìn chằm chằm Lâm Trần chờ đợi lấy đáp án của hắn. Lâm Trần bưng lên chén trà của mình, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói ra, "Ta gọi Lâm Trần, như ngươi thấy, là nhà này y quán đại phu, còn như cái khác." Hắn dừng một chút, nâng thu hút nên tiếp Lý Hàn Y liếc ánh mắt, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. "Cái khác, ngươi không phải đã rất thâm nhập hiểu rõ quá rồi sao?" "Ngươi?" Lý Hàn Y liếc mặt đằng một chút vừa đỏ. "Cái này hỗn đản, hắn thế nào có thể? Thế nào có thể đem loại kia cảm thấy khó xử chuyện nói đến như thế có lý chẳng sợ, mây trôi nước chảy." Nàng tức giận đến toàn thân phát run, cầm chén trà tay đều bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệch. Nếu không phải thực lực sai biệt thực sự quá lớn, nàng hiện tại thật muốn đem cái này chén nóng hổi nước trà trực tiếp dội đến tấm kia ghê tởm khuôn mặt tươi cười lên. "Tốt, không đùa ngươi." Lâm Trần gặp nàng thật sắp sù lông, lúc này mới thu hồi đùa giỡn tâm tư, thần sắc trở nên chăm chú một chút. "Lai lịch của ta ngươi không cần hỏi nhiều, đối ngươi mà nói cũng không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết, từ hôm nay về phía sau, ta ở chỗ này, ngươi liền ở chỗ này. Nơi này chính là nhà của ngươi." "Nhà?" Chữ này giống như là một dòng nước ấm, lặng yên không một tiếng động chảy vào Lý Hàn Y Y viên kia đã bị đóng băng nhiều năm tâm. Từ khi mẫu thân qua đời, phụ thân đi xa, nàng tại Tuyết Nguyệt Thành khổ tu kiếm đạo trèo chống môn hộ. Tuyết Nguyệt Thành mặc dù lớn, lại càng giống là một cái trách nhiệm, một cái gông xiềng. Nàng chưa từng có qua một cái đúng nghĩa nhà. Lâm Trần không nhiều lời, lại mỗi một chữ đều tinh chuẩn gõ vào nàng nội tâm mềm mại nhất, cũng yếu ớt nhất địa phương. Nàng nhìn trước mắt cái này bá đạo, vô sỉ nhưng lại cường đại đến để nàng không cách nào phản kháng nam nhân. Trong lòng lần thứ nhất sinh ra một loại tên là số mệnh cảm giác. Có lẽ mình liều chết chạy trốn tới nơi này, xông vào hắn y quán, cũng không phải là một trận ngoài ý muốn, mà là một trận mệnh trung chú định. Nàng trầm mặc hồi lâu, lâu đến Lâm Trần cho là nàng sẽ không lại mở miệng. Nàng mới cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu. Thanh âm nhỏ như rồi môi. "Ân." Một chữ lại đại biểu cho vị này cao ngạo Tuyết Nguyệt kiếm tiên đã chấp nhận Lâm Trần an bài, chấp nhận nàng đem lưu tại nơi này, chấp nhận giữa bọn hắn kia thật không minh bạch, nhưng lại vô cùng thân mật quan hệ. Lâm Trần trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Hắn biết, công lược vị này tuyệt đại kiếm tiên bước đầu tiên, cũng là một bước mấu chốt nhất đã hoàn thành. Còn lại chính là chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, để nàng từ trong đấy lòng triệt để tiếp nhận mình. Mà cái kia không đứng đắn thần cấp ban thượng, có lẽ rất nhanh liền có thể phát huy được tác dụng. "Đúng rồi." Lâm Trần giống như là chợt nhớ tới cái gì, từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay, từ hệ thống huyễn hóa mà thành tinh mỹ tơ lụa hộp gấm. "Cái này tặng cho ngươi." Hắn đem hộp gấm đưa tới Lý Hàn Y Lì trước mặt. "Đây là cái gì?" Lý Hàn Y Lì hơi nghi hoặc một chút nhận lấy. "Chữa thương dùng." Lâm Trần biểu lộ chứng trạng đàng hoàng, nhìn không ra chút nào dị dạng. "Trên người ngươi thương thế mặc dù ổn định, nhưng kinh mạch muốn hoàn toàn khôi phục còn cần có phụ trợ một chút ngoại vật. Cái này quần áo là dùng một loại rất đặc thù thiên tài địa bảo dệt thành mà thành, thiếp thân mặc có thể thời khắc tầm bổ kinh mạch của ngươi, gia tốc ngươi khôi phục, đối ngươi kiếm đạo tu hành cũng có lợi ích to lớn." Hắn nói đến sát có việc, còn kém chỉ thiên thể. Lý Hàn Y Y nghe vậy, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tò mò. Có thể tầm bổ kinh mạch, còn có thể đối kiếm đạo có chỗ tốt bảo vật. Đây chính là chưa bao giờ nghe kỳ trân a. Nàng không có hoài nghi Lâm Trần, dù sao một cái tiện tay liền có thể đưa tới Thiên Lôi Thần Tiên đưa ra đồ vật, lại thế nào có thể sẽ là phàm phẩm. Nàng mang theo vẻ mong ngợi, chậm rãi mở ra cái hộp gấm kia. Sau đó, nàng liền thấy được món kia lặng lặng nằm tại trong hộp gấm, mỏng như cánh ve, bóng loáng như nước, tại dưới ánh đèn hiện ra một tia mê người quan trạch. Vỡ cao màu đen. Lý Hàn Y Y. Cả phòng không khí phảng phất tại trong chớp nhoáng này đều đọc lại. Nàng tấm kia vừa mới khôi phục bình thường tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ từ cổ căn một mực đỏ đến đỉnh đầu, thậm chí còn bước lên một kia. Khả nghi nhật ký. Cái này. Đây là cái gì đồ vật? Tiểu dáng như thế, lớn mật, vải vóc như thế, cảm thấy khó xử. Cái này cũng gọi quần áo. Thứ này, muốn thế nào xuyên? Hơn nữa còn muốn thiếp thân mặc. Tuyết Nguyệt kiếm tiên đầu góc triệt để đứng máy. Chương 10, lắc lư. Vật này tên là Huyền Thiên Băng Phách Ti. Chương 10, lắc lư. Vật này tên là Huyền Thiên Băng Phách Ti. Không khí yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Hàn Y gì cảm giác gương mặt của mình bỏng đến tựa như là bị hỏa thiêu giống như. Nàng đời này đừng nói gặp, liền ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua như thế không biết xấu hổ quần áo. Thứ này mỏng cơ hồ trong suốt, hơn nữa còn là tách ra kiểu dáng. Cái này mặc lên người cùng không có mặc lại có cái gì khác nhau, thậm chí so không mặc còn muốn càng thêm làm cho người mơ màng. Cái này hỗn đản, hắn vậy mà để cho mình mặc loại này đồ vật. Một cỗ mãnh liệt xấu hổ giận dữ như là núi lửa bộc phát giống như trong nháy mắt xông lên Lý Hàn Y Dì đỉnh đầu. Nàng ba một tiếng bỗng nhiên khép lại hộp gấm, cặp kia vừa mới khôi phục thanh lãnh mắt phượng giờ phút này đã dấy lên hai đóa lửa giận hừng hực, gắt gao trừng mắt Lâm Trần. Nàng cơ hồ là cắn răng nghiến lợi gần từng chữ gọi ra cái tên này. Ngươi coi ta là thành cái gì người? Dám dùng như thế vật dơ bẩn đến nhục nhã với ta. Nàng thật sự tức giận. Thân là Tuyết Nguyệt kiếm tiên, nàng có nàng kiêu ngạo cùng danh giới cuối cùng. Để nàng cùng một cái nam nhân xảy ra quan hệ, kia là tại tính mệnh du quan, thậm chí không rõ tình huống dưới, nàng chuyện sau mặc dù xấu hổ giận dữ, nhưng lý trí bên trên còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng bây giờ để nàng tại sáng suốt trạng thái mặc vào loại này rõ ràng là gái lầu xanh mới sẽ mặc, dùng để lấy lòng nam nhân đồ vật. Đây là đối nàng nhân cách vũ nhục. là đối với nàng Tuyết Nguyệt kiếm tiên cái thân phận này lớn nhất khinh nhẫn. Nàng tình nguyện thương thế khôi phục được chậm một chút, cũng tuyệt không có khả năng mặc vào loại bẩn này. Nhìn xem nàng bộ kia giống như là bị đạp cái đuôi, toàn thân đều sủ lông bộ dáng, Lâm Trần trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Hắn liền thích xem nàng bộ này muốn nổi giận, nhưng lại không dám động thủ thật dáng vẻ. Quá đáng yêu. Chỉ là chơi thì chơi, chính sự vẫn là phải làm. Nụ cười trên mặt hắn vừa thu lại, biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc cùng. Đau lòng nhức óc. Lý Hàn Y Điệp. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao mấy phần, mang theo một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị. Tưởng cho ngươi vẫn là Tuyết Nguyệt kiếm tiên, một đại tông sư. Tầm mắt của ngươi cũng chỉ có như thế điểm sao? Ừm. Lý Hàn Y Điệp bị hắn bất tình lình quát lớn cho giống đến sửng sốt một chút. Cái gì tình huống? Rõ ràng là hắn cầm đồ vật đục nhã mình, thế nào ngược lại? Giống như là tự mình làm sai cái gì giống như. Lâm Trần đau lòng nhức óc chỉ vào cái hộp gấm kia, lại làm bộ ngữ khí trầm trọng địa chuyện nói, vật này tên là Huyền Thiên Băng Phách Ti, chính là thu thập cực Bắc Chi địa vạn năm băng tạm cùng Nam Hải chỗ sâu cựu U Ma Chu phun ra bản mệnh sợi tơ, lại dựa vào 9981 loại thiên tài địa bảo, hao phí thời gian trăm năm mới dệt thành mà thành một kiện chí bảo. Nó không chỉ có thể tầm bổ kinh mạch, vững chắc đạo tâm, càng có thể chống cự thủy hỏa, đao kiếm có thương. Mặc nó bảo, liền xem như bình thường tông sư một kích toàn lực cũng đừng hòng làm bị thương ngươi mảy may. Như thế thần vật trong mắt ngươi vậy mà xong rồi. Vật dơ bẩn. Ngươi quả thực là ánh mắt thiệt cận, không biết chân bảo, phung phí của trời. Hắn một bên nói một bên lắc đầu thở dài, bộ kia đau lòng nhức góc bộ dáng đơn giản người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Lý Hàn Y triệt để bị hắn cho lắc lư mộng. Huyền Tiên Băng Phách Ti, vạn năm băng tàm, Cửu U Ma Chu. Nghe vào giống như thật rất lợi hại dáng vẻ. Chẳng lẽ thật là mình hiểu lầm hắn rồi? Thứ này nhưng thật ra là một kiện lực phòng ngự cực mạnh hộ thân bảo giáp, chỉ là tạo hình hơi đặc biệt mà thôi. Hắn thần thái bắt đầu trở nên có chút dao động. Lâm Trần thấy thế, biết hỏa hầu không sai biệt lắm, lập tức rèn sắt khi còn nóng, ngựa khí cũng hòa hoan xuống tới, mang theo một tia hướng dẫn từng bước. Hàn Y Lệ à, ta biết vật này kiểu dáng hoàn toàn chính xác có chút đặc lập độc hành, nhưng đại đạo đơn giản nhất, phản phát quy chân, càng là chân chính bảo vật, bề ngoài hình thì càng siêu phàm thoát tục, không bám vào một khuôn mẫu. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi thân là nữ tử, ngày bình thường cũng chỉ mặc váy dài, đem vật này xuyên tại bên trong lại có ai có thể thấy được? Đã có thể thời khắc tẩm bổ thân thể của ngươi, lại có thể cho ngươi cung cấp một tầng vạn vô nhất thất phòng hộ, cớ sao mà không làm đâu? Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, cái gọi là thế tục ánh mắt so chính ngươi tính mệnh cùng tiền đồ còn trọng yếu hơn sao? Lâm Trần những lời này có lý có cứ, tình chân ý thiết. Đặc biệt là cuối cùng nhất một câu, càng lại như là chống chiều trung sớm, hung hăng đập vào Lý Hàn Ý trong lòng. Đúng vậy a, thế tục ánh mắt. Nàng Lý Hàn Ý gì chưa từng để ý qua đời tục ánh mắt. Nàng 17 hàng năm kiếm tiên, làm theo ý mình, khoai ý ân cửu. Người trên giang hồ mời nàng, sợ nàng, nhưng chưa bao giờ người dám dùng thế tục quy củ để ước thúc nàng. Hôm nay mình thế nào liền? Vì như thế một kiện kỳ lạ bảo giáp mà rối loạn tức lòng. Chẳng lẽ là bởi vì đưa cái này đồ vật người là hắn, cho nên chính mình mới sau đó ý thức hướng những cái kia, cảm thấy khó xử phương diện suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Lý Hàn Ý liếc gương mặt lại không tự chủ đỏ lên. Nàng cảm giác đạo tâm của mình là thật loạn. Tại trước mặt người đàn ông này, nàng giống như đã không còn là cái kia cao cao tại thượng Tuyết Nguyệt kiếm tiên, mà là một cái biết thẹn thùng, biết suy nghĩ lung tung nữ nhân bình thường. Ta, nàng há to miệng, muốn nói chút cái gì, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Từ chối, giống như ra vẻ mình rất không phong khoáng, không biết tốt xấu. Tiếp nhận. Thế nhưng là vừa nghĩ tới muốn đem như vậy cảm thấy khó xử đổ vật xuyên trên người mình. Trong lòng của nàng liền như là có một vạn con mai con tại đi loạn. Thôi. Lâm Trần nhìn ra nàng xoắn xuýt, thở dài, chủ động vươn tay đem cái hộp gấm kia cầm trở về. Đã ngươi như thế kháng cự, vậy liền được rồi. Chỉ là đáng tiếc cái này thần vật, ai hắn lắc đầu, làm bộ liền muốn đem hộp gấm thu lại. Chờ một chút. Lý Hàn Ý thì thấy thế cơ hội là vô ý thức thoát ra. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, lời đã nói ra miệng. Lâm Trần động tác dừng lại. Hắn quay đầu dùng một loại ta liền biết có thể như vậy ánh mắt cười như không cười nhìn xem nàng. Lý Hàn Y liếc mặt trong nháy mắt đỏ đến giống như là muốn nhỏ ra huyết. Nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Quá mất mặt. Cái này nàng liền xem như không muốn cũng phải muốn. Nàng ở trong lòng đem Lâm Trần cái này hỗn đản mắng 1000 lần, 1000 lần. Cuối cùng vẫn tại Lâm Trần kia nghiền ngẫm ánh mắt nhìn chăm chú, như là một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ đồng dạng duỗi ra thon dài ngọc thủ, từ trong tay hắn một tay lấy cái hộp gấm kia đoạt trở về. Sau đó nàng không nói một lời xoay người rời đi tiến vào nội đường. Ầm. Nội đường cửa bị nàng nặng nề mà đóng lại. Động tác kia tràn đầy thẹn quá hóa giận ý vị. Lâm Trần nhìn xem kia phiến cửa phòng đóng chặt, nụ cười trên mặt rốt cuộc không kềm được. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến thời khắc này, Lý Hàn Y gì chính một người trong phòng cầm cặp kia chỉ đen, mặt đỏ tới mang tai, thiên nhân giao chiến xoắn xuýt bộ dáng. Ngạo kiêu kiếm tiên, quả nhiên có ý tứ nhất. Tâm tình của hắn tốt đẹp cho mình lại rót một chén trà, nhàn nhã thưởng thức. Mà đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở không có chút nào trưng triệu lần nữa tại trong đầu hắn vang lên. Đinh. Kiểm tra đến Lý Hàn Y Lý đối tốc chủ độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng. Hệ thống ban thưởng, túc chủ đối thiên ý tứ tượng quyết lực khống chế 10. Lâm Trần bưng chén trà tay có chút dừng lại, lập tức trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ. Cái này tăng lên, nàng còn không có suy đâu, chỉ là nhận lấy độ thiện cảm liền tăng, hơn nữa còn có kiểu khen thưởng này. Cái này 10% tốc độ tăng, để hắn vốn là mát cấp ý trời tứ tự quyết, khống chế trình độ trực tiếp là đột phá cực hạn, đạt tới nâng cao một bước tình trạng. Lâm Trần có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình kia cô thuộc về thiên ý tứ tượng quyết lực lượng lại tinh khiết ngưng luyện mấy phần. Hệ thống cái này chỉ đen. Như bức ca hắn hiện tại là hoàn toàn phục. Xem ra chính mình sau này phải nhiều hơn cho bên người Hồng Nhan chi kỷ nhóm đưa Huyền Thiên Băng Phách đi mới được. A chương 11, kiếm tiên thay đổi trang phục, đạo tâm thất thủ. Chương 11, kiếm tiên thay đổi trang phục, đạo tâm thất thủ lầm. Nội đường cửa gỗ bị trùng điệp đóng lại, cũng đem ngoại giới tất cả đều ngăn cách ra. Lý Hàn Y lìa dựa lưng vào băng lãnh cánh cửa, ngực kịch liệt phập phồng, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp giờ phút này vẫn như cũng là ánh nắng chiều đỏ gần đầy, phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Trong tay của nàng còn siết thật chặt cái kia để nàng vừa thẹn vừa xấu hổ gấm. Hỗn đản, vô lại, đang đồ tử. Nàng ở trong lòng đem Lâm Trần lật qua lật lại mắng vô số lần, nhưng cái này không những không có để trong nội tâm nàng xấu hổ giận dữ giảm bớt mảy may, ngược lại để nam nhân kia mang theo một tia cười xấu xa gương mặt tại trong óc của nàng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Quá rồi hồi lâu, nàng viên kia cuồng loạn không chỉ tâm mới cuối cùng là chậm rãi bình phục một chút. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, ánh mắt phức tạp rơi vào ở trong tay trên hộp gấm. Thật muốn mặc sao? Lý trí nói cho nàng, thứ này tạo hình thực sự quá mức cảm thấy khó xử, mặc lên người còn thể thống gì? Nhưng Lâm Trần kia phiên Huyền Thiên Băng Phách Ti ngôn luận nhưng lại như là ma âm rót vào thai, tại trong óc của nàng vùng đi không được. Tầm bổ kinh mạch, vững chắc đạo tâm, đao kiếm khó thương. Những này công hiệu đối với bất kỳ một cái nào võ giả mà nói đều là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Đặc biệt là đối với hiện tại nàng tới nói. Mặc dù ngoại thương tại Lâm Trần y thuật thần kỳ xuống dưới đã ổn định, nhưng nội thương cùng kinh mạch tổn thương vẫn như cũ tồn tại, thực lực mười không còn một. Nếu như cái này bảo giáp thật sự có hắn nói như vậy thần kỳ, kia đối chính mình khôi phục tuyệt đối là làm ít công to. Huống chi Lý Hàn Y gì trong đầu lại hiện ra Lâm Trần kia phất tay gió nổi mây phun, trong nháy mắt thiên lôi hàng thế kinh khủng hình tượng. Ngay cả như thế tồn tại đều đối với cái này vật như thế tôn sùng đầy đủ, nghĩ đến hẳn là sẽ không là phàm phẩm a. Có lẽ thật là mình cả nghĩ quá rồi, thật là chính mình tư tưởng ô uế mới có thể cảm thấy món bảo vật này không biết xấu hổ. Vị này thanh lãnh tuyết nguyệt kiếm tiên bình sinh lần thứ nhất đối với mình phán đoán sinh ra thật sâu hoài nghi. Nàng tại bên giường trọn vẹn ngồi thời gian một nén nhang, nội tâm tiên nhân giao chiến, cuối cùng đối khôi phục thực lực khát vọng cùng đối Lâm Trần kia không hiểu tin tưởng cảm giác vẫn là chiến thắng thiếu nữ thận trọng. Liền thử một chút. Nàng hàm răng khẽ cắn môi dưới, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, tay run run lần nữa mở ra cái hộp gấm kia. Món kia mỏng như cánh ve, bóng loáng như nước vớ cao màu đen lẳng lặng tại chỗ nằm ở bên trong, tại dưới ánh đèn lờ mờ phảng phất tản ra một loại nào đó ma lực. Lý Hàn Y thì hô hấp không khỏi vừa vội gấp rút mấy phần. Nàng nhắm mắt lại, phảng phất là ôm chịu chết giống như quyết tâm, đem món kia huyền tiền băng phách ti đem ra. Vào tay chỗ là một loại khó nói lên lời tơ lụa cùng lạnh bớt. Xúc cảm tốt đến không thể tưởng tượng nổi, phản phất không giống nhân gian chi vật. Mà nên ngón tay của nàng chạm đến cái này bảo giáp lúc, một cỗ tinh thuần mà ôn nhuận năng lượng vậy mà thật thuận đầu ngón tay của nàng chậm rãi chạy vào trong cơ thể của nàng. Mặc dù cỗ năng lượng này rất yếu ớt, nhưng lại chân thực tồn tại. Thật sự hữu hiệu quả. Lý Hàn Y lìa đôi mắt đẹp sáng lên, trong nháy mắt mở to, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hỉ. Nhìn tới, thật là mình trách lầm hắn. Đây quả thật là một kiện khoáng thế kỳ trân. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng cuối cùng nhất điểm này kháng cự cùng xấu hổ cũng tan thành mây khói. Thay vào đó là một loại trách lầm người tốt ấy náy cùng đối món bảo vật này mãnh liệt chờ mong. Nàng không do dự nữa, chậm rãi đứng người lên, chút bỏ trên thân món kia Lâm Trần không biết từ chỗ nào tìm đến, hơi có vẻ rộng lượng áo ngoài, lộ ra cố kia bởi vì vừa mới trải qua một trận tiểu diễm đại chiến mà lộ ra càng thêm tiểu diễm động lòng người, tản ra mị lực thân thể. Da thịt tuyết trắng tại dưới ánh đèn phảng phất là tốt nhất dương chi mỹ ngọc, chảy xuôi một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Nàng cầm lấy món kia Huyền Thiên Băng Phách Ti, có chút vụng về nghiên cứu nên như thế nào mà vào. Sau đó nàng chậm rãi nâng lên một con thon dài thẳng tắp, hoàn mỹ không một tì vết bụi ngọc. Ngoài cửa, Lâm Trần chính nhàn nhã uống trà, một bên thưởng thức thực lực tăng lên mang tới khoái cảm, một bên dùng song toàn thủ năng lực nhận biết thưởng thức trong nội đường kia hoạt sát sinh hương một màn. Không thể không nói, cái này song toàn thủ phối hợp thêm hệ thống ban thưởng không đứng đắn đạo cụ, đơn giản chính là nhìn trộm. A không, là yêu mến bệnh nhân không hai pháp khí. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến Lý Hàn Y Diền là như thế nào từ xấu hổ giận dữ đến xoắn xuýt, lại đến kinh hỉ, cuối cùng nhất quyết định thay đổi món kia thần cấp bảo giáp toàn bộ quá trình. Càng có thể nhìn thấy, làm kia xóa màu đen thâm thúy từng chút bao trùm cặp kia đủ để cho thế gian tất cả nam nhân cũng vì đó điên cuồng tuyệt thế cặp đùi đẹp lúc, mang đến loại kia cực hạn tương phản cảm giác cùng đánh vào thị giác lực. Thanh lãnh như tiên tuyết nguyệt kiếm tiên, phối hợp cái này phàm tục bên trong lớn nhất sức mê hoặc chỉ đen, thánh khiết cùng mỹ hoặc, hai loại hoàn toàn tương phản khí chất tại thời khắc này hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một loại đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đều trong nháy mắt huyết mạch phun trường, lý trí bốc hơi chí mạng độc dược. Từ ngực, mà lấy Lâm Trần bây giờ tâm cảnh cũng không nhịn được hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Hắn cảm giác trong cơ thể mình mỗ cô tà hỏa lại bắt đầu không bị khống chế địa hùng hùng nhiên nốt lên. Hệ thống, ta thu hồi vừa rồi, cái này chỉ đen, nó đúng là mẹ nó là thần cấp ban thường a. Mà lúc này Lý Hàn Y Di tại mặc vào Huyền Thiên Băng Phách Ti sau cũng cảm giác được một cách rõ ràng nó chỗ kỳ diệu. Một cỗ liên tục không ngừng ôn nhuận năng lượng từ tất chân bên trên tán phát ra, dán chặt lấy da thịt của nàng, chậm rãi rót vào tứ chi của nàng bách hải, tư dưỡng nàng kinh mạch bị tổn thương. Cái loại cảm giác này tựa như là thời khắc ngâm tại cấp cao nhất linh dược tắm bên trong, thoải mái để nàng kém chút phát ra âm thanh. Mà lại cái này bảo giáp mặc dù nhìn qua mỏng như cánh ve, nhưng mặc lên người sau lại mang cho nàng một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Phản phất thật tạo thành một tầng không thể phá vỡ phòng ngự. Quả nhiên là chí bảo. Lý Hàn Ý trong lòng tràn đầy vui sướng. Nàng cúi đầu đánh giá chính mình. Trong gương cặp kia bị màu đen hoàn mỹ bao trùm đùi ngọc lộ ra càng thêm phong dài, chắc chẽ, tràn đầy kinh người có dáng cùng một loại. Khó nói lên lời mị lực. Dù là chính nàng nhìn đều cảm giác nhịp tim một trận gia tốc, gương mặt nóng lên. Cái này tạo hình đích thật là có chút quá. Lớn một chút. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, mau từ một bên cầm lấy mình váy dài trắng mặc vào, đem kia phiến làm cho người phạm tội phong cảnh che cản bắt đầu. Làm xong tất cả những thứ này, nàng mới cảm giác tự tại một chút. Nàng mở cửa phòng đi ra. Nhìn thấy Lâm Trần đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, nàng tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một tia thần sắc không tự nhiên. Khục. Nàng ho nhẹ một tiếng, muốn nói chút cái gì để che giấu bối rối của mình. Lâm Trần lại giống như là người không việc gì, nâng ngẩng đầu lên đối nàng ôn hòa cười một tiếng, cảm giác như thế nào? Còn cũng không tệ lắm. Lý Hàn Y thì có chút khó chịu hồi đáp, không dám nhìn tới ánh mắt của hắn, vật này xác thực có chút thần diệu. Kia là tự nhiên. Lâm Trần một mặt ta cứ nói đi biểu lộ, đứng dậy, đã bảo vật ngươi cũng thu, kia từ giờ trở đi ngươi liền muốn an tâm ở chỗ này dưỡng thương, chỗ đó cũng không cho đi, đã nghe chưa? Ngữ khí của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. Lý Hàn Y thì nghe vậy đôi mi thanh tú cao lại, vừa định mở miệng phản bác. Nàng đường đường Tuyết Nguyệt kiếm tiên thời điểm nào đến phiên người khác tới đối nàng khoa tay múa chân rồi. Nhưng lời đến quẹ miệng, nhìn xem Lâm Trần cặp kia phảng phất có thể thấy rõ tất cả thâm thúy con người, nàng điểm này phản kháng tiểu tâm tư lại không hiểu tan thành mây khói. Cuối cùng chỉ có thể có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Bộ dáng kia cực kỳ giống một cái bị trượng phu quản giáo bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Thấy được nàng bộ dáng này, Lâm Trần tâm tình càng thêm vui vẻ. Xem ra trải qua đêm qua xâm nhập giao lưu cùng hôm nay trao lòng tốt sức mạnh, vị này cao lãnh kiếm tiên đã bị hắn sơ bộ cầm chắc lấy. Mà đúng lúc này, y quán ngoài cửa truyền đến một trận đông 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 tiếng đập cửa. Ngay sau đó một cái tràn đầy định nọt cùng nhiệt tình thanh âm quen thuộc vang lên, Lâm đại phu. Lâm thần y đi, ngài ở đây sao? Ta là đối mặt khách sạn lão bạch a. Nhà ta trưởng quỹ chuẩn bị một chút rượu nhạt, nghị xin ngài ban đêm đi qua ngồi một chút, xin ngài thưởng thưởng ánh sáng nhà. Chương 12, kinh như gặp thiên nhân, dọa sợ lão bạch. Chương 12, kinh như gặp thiên nhân, dọa sợ lão bạch. Tiếng đập cửa. Còn có bạch triển đường thanh âm. Lâm Trần có chút nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Xem ra là mình chiều hôm qua làm ra động tĩnh quá lớn, để vị này móc cửa đồng trưởng quỹ ngồi không yên a. Đây là nhìn mình sinh ý nóng nảy, nghĩ đến lôi kéo quan hệ, tìm cách thân mật. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Hàn Y gì chỉ gặp vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên khi nghe đến ngoài cửa thanh âm sau, cặp kia thanh lãnh mắt vượng bên trong nháy mắt hiện lên một tia cảnh giác cùng băng lãnh. Nàng vô ý thức liền muốn tìm địa phương trốn đi. Dù sao nàng hiện tại bản thân bị trọng thương, thân phận mất cảm, không tiện xuất đầu lộ diện. Không cần. Lâm Trần phảng phất xem thấu tâm tư của nàng, vươn tay nhẹ nhàng đè xuống vai thơm của nàng, ngăn trở động tác của nàng. Không có gì đáng ngại, chỉ là chút bình thường quê nhà thôi. Bàn tay của hắn ấm áp mà hữu lực, vượt qua thật mỏng quần áo truyền tới một cỗ làm cho lòng người sao lực lượng. Lý Hàn Y thì thân thể mềm mại có chút cứng đờ, muốn tránh thoát, nhưng lại quỷ thần xui khiến không hề động. Nàng chỉ là có chút không được tự nhiên đưa mắt nhìn sang một bên, chấp nhận Lâm Trần an bài. Lâm Trần thấy thế cười thầm trong lòng, lúc này mới quay người không nhanh không chậm hướng phía cửa lớn đi đến. Kẹt, ý đi quán đại môn bị chậm rãi kéo ra. Cổng, bạch triển đường chính một mặt định hót mang theo một cái hộp cơm, trên mặt chất đầy đủ cười. Nhưng khi hắn nhìn thấy mở cửa Lâm Trần, đặc biệt là đối đầu Lâm Trần cặp kia bình tĩnh đến phảng phất có thể xem thấu lòng người con người lúc, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt liền cứng đờ. Ngày hôm qua loại chuột gặp mèo cảm giác lại một lần như bài sơn đảo hải tuôn ra tới. Sợ hãi, phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Lão Bạch cảm giác hai chân của mình cũng bắt đầu có chút không nghe sai khiến như nhũ ra. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, trước mắt người trẻ tuổi này căn bản cũng không phải là người, hắn là một tôn thần. Một tôn vừa mới thế thiên hành phạt, dùng lôi đỉnh tịnh hóa thế gian ô uế thần minh. Ý nghĩ này vừa nhô ra, chính Lão Bạch giật nảy mình, sau lưng mồ hôi lạnh bá một chút liền xuống đến rồi. Hắn há to miệng, nguyên bản chuẩn bị xong một lớn bộ lời khách sáo giờ phút này vậy mà một chữ đều cũng không nói ra được. Là Bạch đại ca a. Lâm Trần nhìn xem hắn bộ kia như là thấy quỷ biểu lộ, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, chủ động mở miệng phá vỡ trầm mặc. Có chuyện gì sao? Thanh âm của hắn rất bình thản, liền cùng bình thường nhà bên thanh niên không có cái gì hai loại. Nhưng nghe vào Bạch triển đường trong lỗ tai lại không khác với trời thần pháp chỉ, để hắn toàn thân thần kinh đều căng thẳng lên. A, có việc, có việc. Lão Bạch như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh lên đem trong tay hộp cơm cùng khoai lang bỏng tay giống như đưa tới. Lâm thần y đi, đây là chúng ta trưởng quỹ một điểm tâm ý, nàng nghe nói ngài hôm qua mệt nhọc, đặc biệt để miệng rộng xào chút thức ăn cho ngài, bồi bổ thân thể. Hắn nói chuyện cũng bắt đầu cả lâm, ánh mắt càng là lơ lửng không cố định, căn bản không dám cùng Lâm Trần đối mặt. Ồ, đồng trưởng quỹ có lòng. Lâm Trần cũng không có khách khí, đưa tay liền đem hộp cơm nhận lấy, vào tay hơi trầm xuống, còn mang theo một cỗ đồ ăn hương khí, xem ra đồng phúc khách sạn lần này là bỏ hết cả tiền vốn. Kia, Lâm thần y đi, chúng ta trưởng quỹ còn nói, nghĩ xin ngài ban đêm đến khách sạn chúng ta uống rượu mấy chén, mọi người nhận thức một chút. Lão Bạch kiên trì đem đông trưởng quý mời nói ra. Lâm Trần nghe vậy, trầm ngâm một lát. Đi đồng phúc khách sạn ngồi một chút cũng là không sao. Hắn mới đến, cùng những này nhân vật trong kịch bản tạo mối quan hệ tóm lại là không sai. Bất quá, Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đang đứng ở bên trong đường môn miệng, một mặt thanh lãnh, tò mò đánh giá bên này Lý Hàn Y thì hắn hiện tại cũng không phải một người. Đêm nay coi như xong đi. Lâm Trần lắc đầu, lạnh nhạt nói ra, ta chỗ này còn có bệnh nhân cần chiếu cố, không tiện rời đi. Thay ta đa tạ Đông trưởng quý hảo ý, ngày khác ta lại đến nhà bái phòng. Bệnh nhân. Bạch Triển Đường thuận ánh mắt của hắn hướng trong phòng lướt qua. Chỉ một chút, hắn liền trong nháy mắt ngây dại. Con ngươi của hắn không bị khống chế đột nhiên phóng đại. Hắn thấy được ai? Hắn thấy được một người mặc một bộ váy trắng, dáng người tuyệt đại, dung nhan khuynh thành nữ tử. Nữ tử kia liền đứng bình tĩnh ở nơi đó, lại phảng phất là thế giới trung tâm, đem hết thảy trùng quanh quang mang đều hấp dẫn qua. Gương mặt kia đẹp đến mức không giống thế gian người. Kia cố khí chất càng là thanh lãnh đến phảng phất là cựu thiên chi thượng, không nhiễm phạm trần quảng hàn tiên tử. Mà lấy Bạch Triển Đường kiến thức, duyệt nữ vô số, khi nhìn đến Lý Hàn Y Y trong nháy mắt cũng cảm giác hô hấp của mình cũng vì đó dừng lại. Hắn thể, hắn đời này liền chưa thấy qua như thế đẹp nữ nhân. Liền xem như trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi, chỉ sợ cũng chỉ như thế đi. Chờ chút, không đúng. Nữ nhân này không phải liền là ngày hôm qua cái máu me khắp người xông vào y quán người sao? Bạch Triển Đường trái tim bỗng nhiên co lại. Hắn hôm qua mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng này cô băng lạnh đến thực chất bên trong khí chất hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nhưng lúc này mới quá rồi một đêm a. Hôm qua còn nửa chết nửa sống, mắt thấy liền muốn không được người, hôm nay thế nào liền cùng người không việc gì giống như rồi. Không riêng thương thế toàn bộ tốt, thậm chí còn so với hôm qua càng nhiều mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nữ nhân bị, cái này, đây là cái gì thần tiên y thuật? Người chết sống lại, mọc lại thân thể, cũng chỉ như thế đi. Bạch Triển Đường nhìn xem Lâm Trần ánh mắt đã không thể dùng chấn kinh để hình dung. Kia là kính sợ, là phàm nhân ngưỡng vọng thần minh giống như kính sợ. Hắn hiện tại cuối cùng hiểu rõ, tại sao ngày hôm qua mấy cái xem xét liền không dễ chọc người áo đen sẽ không âm thanh vô tức biến mất. Có vị này thần tiên tại, đừng nói mấy tên sát thủ, coi như tới là thiên quân văn mã, chỉ sợ cũng chỉ là trong nháy mắt hôi phi yên diệt hạ chẳng. Bạch đại ca, Lâm Trần nhìn xem hắn bộ kia ngây ra như phỗng, nước bọt đều nhanh chảy ra dáng vẻ, không khỏi ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. A, Bạch Triển Đường toàn thân một cái giật mình, đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn lúc này mới ý thức được mình vừa rồi vậy mà nhìn chằm chằm người ta nữ nhân nhìn hồi lâu. Xong, lần này chết chắc. Lão Bạch dọa đến phù phù một tiếng kem chút liền trực tiếp quỳ xuống. Lâm thần y tha mạng, ta không phải cố ý, ta cái gì đều không nhìn thấy. Thật, ta cái này cút. Hắn nói năng lộn xộn nói, quay người liền muốn chạy. Bộ dáng kia chật vật tới cực điểm. Lâm Trần nhìn xem hắn bộ này sợ dạng, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Mình có như vậy đáng sợ sao? Hắn lắc đầu, cũng lời lại nói nhiều với hắn, trực tiếp quay người đóng lại cửa lớn. Ầm. Cửa lớn đóng lại thanh âm đem Bạch Triển Đường dọa đến lại là khẽ run rẩy. Hắn cảm giác mình giống như là từ trong quỷ môn quan đi một lượt. Hắn không dám có chút dừng lại, lộn nào liền xông về đối diện Đồng Phúc khách sạn. Vừa vào cửa, Đông Thương Ngọc bọn người liền lập tức xông tới. Ra sao? Lão Bạch, Lâm Thần ý thế nào nói? Hắn đã đáp ứng không? Bạch Triển Đường vịn khung cửa, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, một câu đều nói không nên lời. Ngươi đây là thế nào sao? Bị quỷ đuổi. Đông Thương Ngọc tức giận đẩy hắn một thanh. Lão Bạch chầm nửa ngày mới cuối cùng thong thả lại sức. Hắn nhìn mọi người một cái, thấp giọng, dùng một loại trước nay chưa từng có nghiêm túc mà kính ý ngựa khi nói ra, trưởng quỹ. Còn có các ngươi, đều nghe kỹ cho ta. Từ hôm nay trở đi, ai cũng không được đi treo chọc đối diện bị kia. Chúng ta liền làm hắn không tồn tại. Hiểu chưa? Hắn không phải người. Hắn quả thực là cái. Biết ăn người thần tiên sống. Chương 13, đặc thù cho hắn thuốc, kiếm tiên thẹn thùng chương 13. Đặc thù cho ăn thuốc, kiếm tiên thẹn thùng thần tiên sống. Còn ăn người. Đồng Phúc khách sạn bên trong, đám người nghe xong Bạch Triển Đường kia bừa bãi, vừa hãi vừa sợ miêu tả, cả đám đều hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không hiểu đấu. Ta nói lão Bạch, ngươi có phải hay không cử chỉ điên rồi? Quách Phù Dung một mặt không tin, không phải liền là cái y thuật điểm cao minh đại phu sao? Còn như đem ngươi sợ đến như vậy, các ngươi không hiểu. Bạch Triển Đường gấp đến độ dậm chân, các ngươi là không thấy được. Trang diện kia, ai nha? Ta nói với các ngươi không rõ ràng. Dù sao các ngươi nhớ kỹ ta nói là được rồi. Ngàn bạn, tuyệt đối đừng đi chọc hắn. Nói xong, hắn liền như một làn khói chạy trở về hậu viện, đoán chừng là muốn tìm cái địa phương hảo hảo bình phục một chính xuống dưới viên kia nhận lấy cực độ kinh hãi, bịch nhảy loạn trái tim nhỏ. Lưu lại trong đại đường Đông Tương Ngọc bọn người hai mặt nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Mà lúc này, một môn chi cách tế thế đường bên trong lại là một mảnh ấm áp cùng yên tĩnh. Lâm Trần đem Bạch Triển Đường đưa tới hộp cơm đặt ở trên mặt bàn. Mở ra xem, bốn đồ ăn một chén canh, ăn mặt làm phối hợp, sắc hương vị đều đủ, xem ra Lý Đại Trụy lần này là lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Xin nhớ kỹ, chỉ là Lâm Trần cũng không có lập tức động bữa. Hắn xoay người, nhìn về phía còn đứng ở tại chỗ, ánh mắt có chút né tránh Lý Hàn Y, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Tới, ngồi xuống. Thanh âm của hắn mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự ma lực. Lý Hàn Y do dự một chút, vẫn là nện bước có chút cứng ngắc bước chân đi tới, tại hắn trên ghế đối diện đoan trang ngồi hạ. Chỉ là cặp kia không chỗ sắp đặt thon dài ngọc thủ cùng kia có chút phiếm hồng bên thai vẫn là bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Vừa rồi Lâm Trần cùng Bạch Triển Đường đối thoại nàng đều nghe thấy được. Làm Lâm Trần nói với Bạch Triển Đường ra ta chỗ này còn có bệnh nhân cần chiếu cố thời điểm, trong lòng của nàng không khỏi vì đó lại sinh ra một tia ý nghĩ ngọt ngào. Cái này nam nhân, mặc dù bá đạo vô sỉ, nhưng hắn tựa hồ thật tại thực hiện lời hứa của hắn, đem mình bảo hộ ở hắn cánh chim phía dưới. Loại này bị người bảo hộ cảm giác đối nàng mà nói rất lạ lẫm, lại cũng không chán ghét. Trước tiên đem thuốc uống, Lâm Trần cũng không có chú ý tới nàng kia phức tạp tâm tư thiếu nữ. Hắn quay người đi vào sau đường, không bao lâu liền bưng một bát còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí đen nhánh thuốc thang đi ra. Một cỗ nồng đậm, mang theo một tia đắng chát mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập trong không khí ra. Lý Hàn Y Lìa nhìn xem chén kia đen xì thuốc thang, đôi mi thanh tú vô ý thức liền nhăn bắt đầu. Nàng từ nhỏ đã không thích uống thuốc, đặc biệt là loại này nhìn qua liền khổ đến có thể hầu người chết chén thuốc. Đây là bổ khí dưỡng huyết, chữa trị ngươi nội phủ tổn thương. Lâm Trần cầm chén thuốc nhẹ nhàng đặt ở trước mặt của nàng, giải thích nói, mặc dù có huyền thiên băng phách ti tầm bổ, nhưng muốn mau chóng khôi phục, chén thuốc vẫn là tránh không khỏi. Uống lúc còn nóng đi. Lý Hàn Y Lìa nhìn xem chén kia thuốc, lại nhìn một chút Lâm Trần kia không thể nghi ngờ ánh mắt, trong lòng tràn đầy kháng cự. Thế nhưng là nghĩ đến đây là vì thương thế của mình, nàng cuối cùng vẫn nhận mệnh giống như bưng lên chén thuốc. Nàng nhắm mắt lại, lấy rút khí, đem bát tiến đến bên môi liền chuẩn bị một hơi rót hết. Nhưng kia cố nồng đậm cay đắng mùi vừa mới xích lại gần, liền để nàng trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, kém chút không có phun ra. Quá, quá khổ. Nàng buông xuống bát, gương mặt xinh đẹp đều nhăn thành một đoàn, mắt lom lom nhìn Lâm Trần, trong đôi mắt mang theo một tia chính nàng cũng không từng phát giác khẩn cầu cùng nũng nịu ý vị. Bộ dáng kia nơi nào còn có nửa phần Tuyết Nguyệt kiếm tiên thanh lãnh cao ngạo, rõ ràng chính là một cái sợ hãi uống thuốc nhà bên tiểu cô nương. Lâm Trần nhìn xem nàng bộ này dáng vẻ đáng thương, trong lòng chỉ cảm thấy vừa buồn cười lại chịu mến. Hắn lắc đầu, thở dài, thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Nói, hắn vậy mà trực tiếp bưng lên chén tia thuốc. Tại Lý Hàn Y kia ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, mình đầu tiên là mặt không đổi sắc uống xong một miệng lớn. Ngươi làm cái gì? Lý Hàn Y liền lên tiếng kinh hô, cho là hắn muốn cùng mình đoạt thuốc uống. Nhưng mà một giây sau, nàng liền triệt để ngây dại. Chỉ gặp Lâm Trần uống xong chiếc kia thuốc sau cũng không có nuốt xuống, mà là túi qua thân, một tay nhẹ nhàng nâng cằm của nàng, tại đôi mắt đẹp của nàng đột nhiên trợn to trong nháy mắt, lấy môi độ tới. Nô. Lý Hàn Y lìa đầu góc ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Ấm áp xúc cảm hỗn hợp có thuốc thang kia nồng đậm cay đắng, còn có cái này trên thân nam nhân kia đặc biệt, để nàng an tâm dương cương khí tức, cùng nhau tràn vào nàng trong miệng. Nàng nghĩ dãy rủa, muốn phản kháng. Nhưng Lâm Trần động tác nhìn như dịu dàng, nhưng lại mang theo một loại không dung kháng cự bá đạo. Nàng điểm này không quan trọng khí lực ở trước mặt của hắn liền như là kiến càng lay cây. Cuối cùng chỉ có thể bị ép đem chiếc kia thuốc thang đều nuốt xuống. Một hôn kết thúc, Lâm Trần môi chậm rãi rời đi. Hắn nhìn trước mắt cái này hai gò má ửng hồng như máu, trong đôi mắt đẹp hơi nước mông lung, còn mang theo một tia xấu hổ giận dữ cùng ủy khuất tuyệt đại giai nhân, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Dạng này, có phải hay không liền chẳng nhiều sao khổ? Ngươi, vô sỉ, hạ lưu. Lý Hàn Y liền lấy lại tinh thần, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn liền hướng phía Lâm Trần ngực mềm nhũn đập đi qua. Kia lực đạo cùng hắn nói là đánh người, chẳng bằng nói là đang làm nũng. Lâm Trần cũng không tránh mặc cho nàng đánh, trên mặt từ đầu đến cuối treo bộ kia sủng địch, nụ cười xấu xa. Hắn liền như thế từng ngụm dùng loại này thân mật nhất, cũng bá đạo nhất phương thức, đem nguyên một bát đắng chát chén thuốc đều đút vào Lý Hàn Y Lìa trong miệng. Đợi đến một bát thuốc thấy đáy, Lý Hàn Y Lìa đã triệt để sủi lơ tại hắn trong ngực, toàn thân không có một tia khí lực, gương mặt xinh đẹp đỏ đến giống như là muốn nhỏ ra huyết, liền nhìn cũng không dám lại nhìn hắn một cái. Lòng của nàng loạn, triệt để loạn. Nàng phát hiện mình đối với cái này nam nhân vô sỉ hành vi vậy mà đã không sinh ra nửa điểm lòng kháng cự, thậm chí tại kia đắng chát mùi thuốc bên trong, nàng còn phân biệt ra một kia trước nay chưa từng có vị ngọt. Tốt, thuốc cũng uống, cái kia ăn cơm. Lâm Trần bị nàng trên ghế ngồi xuống, sau đó đem đồng phúc khách sạn đưa thức ăn tới từng cái triển khai. Đến, nếm thử cái này. Lý Đại chùy tay nghề mặc dù so ra kém ngự chủ, nhưng cũng có khác một hương vị. Hắn kẹp lên một khối đông sơn núi thịt, mười phần tự nhiên liền đưa đến Lý Hàn Y ở bên miệng. Lần này Lý Hàn Y không tiếp tục kháng cự, nàng chỉ là có chút túi đầu, có chút ngượng ngùng mở ra miệng anh đào nhỏ, đem khối thịt kia nuốt vào. Bộ kia dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận bộ dáng, nếu để cho Tuyết Nguyệt Thành những đệ tử kia nhìn thấy, chỉ sợ trong mắt đều biết chấn kinh một chỗ. Đây là bọn hắn cái kia sát phạt quả đoán, lãnh lực băng xương nhị thành chủ sao? Một bữa cơm ngay tại loại này ấm áp mà mập mờ bầu không khí bên trong chậm rãi tiến hành. Lâm Trần không ngừng mà cho Lý Hàn Y Lìa gấp thức ăn, mà Lý Hàn Y Lìa cũng từ lúc mới bắt đầu ngượng ngùng kháng cự chậm rãi trở nên quen thuộc, thậm chí có chút hưởng thụ. Nàng đã nhớ không rõ mình bao lâu không có giống dạng này yên lặng cùng một người cùng nhau ăn cơm. Loại cảm giác này rất bình thường, nhưng lại thật ấm áp đến làm cho nàng có chút xa vào trong đó. Cơm nước xong xuôi, Lâm Trần thu thập xong bát đũa, lại nói với Lý Hàn Y Lìa, trong cơ thể ngươi thương thế mặc dù đã ổn định, nhưng còn có một số nhỏ xíu kinh mạch tổn thương cùng lưu lại vết sẹo. Mặc dù không ảnh hưởng thực lực của ngươi, nhưng chung quy là tỉ vết. Ta sẽ giúp ngươi triệt để xử lý một chút. Nói, hắn liền không nói lời gì kéo Lý Hàn Y Lìa tay, lần nữa đi vào nội đường. Lý Hàn Y Lìa gương mặt không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng. Tâm, lại một lần không bị khống chế cuồng loạn. Nàng biết cái gọi là xử lý mang ý nghĩa cái gì. Chương 14, không tỉ vết thân thể, kiếm tâm hơi dạng chương 14, không tỉ vết thân thể. Kiếm tâm hơi dạng y quán nội đường cửa lại một lần nữa bị nốt. Tại dưới ánh đèn lờ mờ, bầu không khí tựa hồ lại về tới đêm qua kia kiểu diễm mập mờ thời khắc. Lý Hàn Y Lìa nhịp tim đến như là nổi trống. Nàng bị Lâm Trần lôi kéo tay đi vào bên giường, nhìn xem tấm kia gánh chịu nàng nhân sinh bên trong điên cuồng nhất, cũng là nhất ngượng ngùng ký ức giường tây, một tấm gương mặt xinh đẹp đã đỏ đến không cách nào gặp người.
Ngươi muốn làm cái gì?
Thanh âm của nàng yếu ớt rồi môi, mang theo một vẻ khẩn trương cùng một tia kháng cự, nhưng cũng lộ ra như vậy, mềm yếu bất lực. Lâm Trần nhìn xem nàng bộ kia đã khẩn trương lại mong đợi thẹn thùng bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn buông tay ra, theo sau quay người từ một bên tủ thuốc bên trong lấy ra một cái ngọc trắng bình nhỏ, sau đó mới quay đầu lại đối nàng ôn hòa nói ra, chớ khẩn trương, chỉ là giúp ngươi loại trừ vết sẹo mà thôi. Đem áo ngoài thoát, nằm lì ở trên giường. Ngữ khí của hắn bình tĩnh mà bình thản, tựa như một cái chân chính đại phu tại đối với bệnh nhân hạ đạt chỉ lệnh, nghe không ra chút nào tạp niệm. Nhưng lời này nội dung lại là để Lý Hàn Ý lìa gương mặt càng thêm nóng hổi. Còn muốn thời quần áo, còn muốn nằm lì ở trên giường. Mặc dù trên người nàng bí ẩn nhất địa phương đều đã bị cái này nam nhân nhìn qua, thậm chí còn xâm nhập thăm dò quá rồi, nhưng kia dù sao cũng là tại thần trí không rõ tình huống dưới. Hiện tại để nàng tại sáng suốt trạng thái để trần thân thể ghé vào trước mặt người đàn ông này, đây cũng quá cảm thấy khó xử. Nhanh lên, dược hiệu không thể chờ. Lâm Trần thúc giục một câu, ngữ khí vẫn như cũng là bộ kia không thể nghi ngờ bộ dáng. Ta. Lý Hàn Y thì hàm răng khẽ cắn môi dưới, nội tâm tại thiên nhân giao chiến. Cuối cùng câu kia không chữ thủy chung vẫn là không có thể nói lối ra. Một mặt là bởi vì Lâm Trần cường thế để nàng căn bản là không có cách từ chối. Một phương diện khác, chính nàng cũng xác thực rất để ý trên người những cái kia vết sẹo. Thân là một nữ nhân, ai không hy vọng thân thể của mình là hoàn mỹ không một tì vết đây này. Đặc biệt là tại cái này đã cùng mình có thân mật nhất quan hệ trước mặt nam nhân. Nàng càng không hy vọng mình là lấy một bộ mang theo giữ tợn vết sẹo tàn phá thân thể hiện ra tại trước mắt hắn. Người xoay qua chỗ khác. Cuối cùng nàng vẫn là thỏa hiệp, dù mấy không thể nghe thấy thanh âm đưa ra mình cuối cùng nhất yêu cầu. Được. Lâm Trần rất rõ ràng xoay người sang chỗ khác, cho nàng đầy đủ không gian cùng tôn trọng. Lý Hàn Y thì thấy thế, trong lòng điểm này khẩn trương cùng kháng cự cũng tiêu tán không ít. Nàng hít sâu một hơi, tay run run chậm rãi giải khai trên người mình món kia màu trắng bay dài. Quần áo cởi tận, như ngọc thân thể mềm mại lần nữa bại lộ trong không khí. Một trận hơi lạnh xúc cảm để nàng vô ý thức dùng mình một cái. Nàng không dám có chút trì hoãn, vội vàng túi người dựa theo Lâm Trần phân phó ghé vào tấm kia cứng rắn giường cây bên trên, sau đó dùng chăn mỏng đem thân thể của mình quan trọng bộ vị cho che đậy, chỉ để lại kia một mảnh như là tốt nhất bạch ngọc điêu chắc mà thành, lại hiện đầy mấy đạo giữ tận vết kiếm hoàn mỹ lưng ngọc. Tốt. Thanh âm của nàng mang theo một tia nồng đậm ý xấu hổ, từ trong chăn buồn buồn truyền ra. Lâm Trần lúc này mới chậm rãi xoay người. Khi hắn nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, cho dù là lấy hắn bây giờ tâm cảnh, hô hấp cũng không khỏi đến nỗi trì trệ. Dưới ánh đèn, mỹ nhân nằm sấp, đen nhánh như thác nước tóc dài tùy ý tản mát tại tuyết trắng trên vai thơm, trắng cùng đen tạo thành cực hạn đánh vào thị giác. Kia hoàn mỹ phần lưng đường cong như là ưu mỹ nhất dây núi, một đường kéo dài đến kia ngạo nghệ ưỡn lên tròn trịa kinh người đường cong, cuối cùng nhất lại bị chăn mỏng che lấp, làm cho người vô hạn mơ màng. Mà kia mấy đạo răng khắp nơi vết kiếm chẳng những không có phá hư phần này mỹ cảm, ngược lại bằng thêm mấy phần chiến tổn nữ thần giống như thê mỹ cùng vỡ vụn cảm giác, để cho người ta đã đau lòng lại nhịn không được nghĩ ở nơi đó lưu lại thuộc về mình mới vết tích. Khủ. Lâm Trần ho nhẹ một tiếng, đem trong đầu những cái kia không đúng lúc ý niệm ép xuống. Hắn đi đến bên giường, mở ra bình ngọc trong tay, một cỗ thanh nhã dị hương trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn đổ ra một chút tinh ánh sáng long lanh dược cao ở lòng bàn tay xoa mở, sau đó vươn tay nhẹ nhàng bao trùm tại Lý Hàn Y Lý kia chân bóng nhưng lại mang theo vết thương lưng ngọc bên trên. Nô bàn tay ấm áp cùng lạnh buốt dược cao đồng thời tiếp xúc đến da thịt trong nháy mắt, để Lý Hàn Y Lý thân thể không bị khống chế khẽ run lên. Một cỗ kỳ dị, như là dòng điện giống như cảm giác tê dại từ phần lưng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, để nàng cả người đều căng thẳng. Đừng lúc đích. Lâm Trần thanh âm trầm thấp mà tràn ngập từ tính, phản phất mang theo một loại nào đó trấn an lòng người ma lực. Vương lòng, cái này đối ngươi khôi phục có chỗ tốt. Nói, bàn tay của hắn liền bắt đầu chậm rãi ở mảnh này bóng loáng tinh tế tỉ mỉ trên da thịt du tẩu bắt đầu. Song toàn thủ lần nữa phát động. Lần này hắn không có sử dụng bất luận cái gì cuồng bạo chân khí, mà là đem song toàn thủ kia sáng sinh cùng chữa trị năng lực phát huy đến cực hạn. Theo bàn tay của hắn những nơi đi qua, những cái kia nguyên bản giữ tợn đáng sợ, sâu đủ thấy xương vết kiếm vậy mà bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi rũ hợp, làm nhạt, biến mất. Tân sinh da thịt trơn bóng như lúc ban đầu, thậm chí so chúng quanh làn da còn muốn càng thêm tinh tế tỉ mỉ, trắng nõn. Phản phất những cái kia vết thương chưa hề liền không có tồn tại qua giống như. Đây cũng không phải là đơn giản y thuật. Đây là đoạt tiên địa chi tạo hóa, nghịch chuyển sinh tử thần tích. Lý Hàn Y Dì ngay từ đầu cũng bởi vì ngượng ngùng cùng khẩn trương mà thân thể căng cứng. Nhưng thời gian dần trôi qua, nàng liền bị Lâm Trần kia thần hồ kỳ thủ đoạn cùng kia cỗ chạy xuôi tại trong thân thể mình, ấm áp mà thoải mái dễ chịu lực lượng cho triệt để chinh phục. Nàng cảm giác mình tựa như là phiêu phù ở đám mây, ngâm trong suối nước nóng. Thân thể mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô, tại nhảy cẫng. Cái loại cảm giác này thoải mái để nàng không nhịn được muốn rên rỉ lên tiếng. Ý thức của nàng bắt đầu trở nên có chút mê ly. Trong lòng điểm này thận trọng cùng phòng bị cũng tại giấc mộng này vẫn thoải mái dễ chịu cảm giác bên trong bị từng chút triệt để tan rã. Nàng thậm chí bắt đầu có chút tham luyến kia tại trên lưng mình rú tẩu, mang đến đặc biệt xúc cảm giác kỳ diệu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm Lâm Trần hai tay đưa nàng trên thân cuối cùng nhất một chỗ nhỏ bé vết sẹo cũng triệt để bớt lên về sau. Hắn chậm rãi thu tay về. Mà giờ khắc này Lý Hàn Y Lìa đã hoàn toàn nằm lì ở trên giường, gương mặt xinh đẹp chôn ở gối đầu bên trong, như là một con lười biếng tiểu miêu, ngay cả động cũng không muốn động một chút. Tốt. Lâm Trần thanh âm đưa nàng từ loại kia trạng thái kỳ dị bên trong tỉnh lại tới. Lý Hàn Ý có chút mê mang nâng ngẩng đầu lên. Nàng vô ý thức đưa tay sờ sờ mình sau lưng, vào tay chỗ một mảnh bóng loáng, rốt cuộc cảm giác không thấy mảy may gập ghềnh vết sẹo. Cái này, vậy thì tốt rồi. Nàng có chút không dám tin tưởng, lại giống tại tiếc nuối cái gì. Không tin nói chính ngươi nhìn. Lâm Trần cầm lấy một bên gương đồng đưa tới trước mặt của nàng. Lý Hàn Ý tiếp nhận gương đồng, có chút ngượng ngùng nghiêng người sang chiếu hướng mình sau lưng. Chỉ một chút, nàng liên triệt để ngây dại. Trong gương kia phiến nguyên bản hiện đầy vết thương lưng ngọc giờ phút này trơn bóng như mới, hoàn mỹ không một tí vết. Thậm chí so với nàng không bị tổn thương trước đó còn muốn càng thêm ánh nhuận. Trong suốt, phản phất là trời cao hoàn mỹ nhất kỳ tác, không có một tơ một hào tí vết. Ta, vết sẹo. Nàng tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động cùng mừng như điên. Không có nữ nhân nào có thể ngăn cản được loại này hoàn mỹ dụ hoặc. Giờ khắc này nàng nhìn xem Lâm Trần ánh mắt triệt để thay đổi. Nếu như nói trước đó nàng đối Lâm Trần cảm giác là kính sợ, là xấu hổ giận dữ, là phức tạp, là bất đắc dĩ tiếp nhận. Như vậy hiện tại hắn thần thái chỗ sâu đã lặng yên nhiều một tia tên là hâm mộ cùng ỷ lại đồ vật. Cái này nam nhân, hắn không chỉ có cường đại, bá đạo, hắn còn có thể cho nàng một cái bất kỳ nữ nhân nào đều khát vọng nhất. Hoàn mỹ. Nàng nhìn xem Lâm Trần, há to miệng muốn nói một tiếng tạ ơn, cũng không biết vì sao, hai chữ này đến bên miệng lại thế nào cũng nói không ra miệng. Có lẽ là bởi vì nàng cảm thấy đơn giản tạ ơn hai chữ đã không cách nào biểu đạt nàng tâm tình vào giờ khắc này. Lại có lẽ là bởi vì nàng cảm thấy giữa bọn hắn đã không cần dùng tạ ơn hai chữ này đến gắn bó. Cuối cùng nàng chỉ là yên lặng kéo qua chăn mỏng, đem mình cô kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể mềm mại cho một lần nữa đắp lên. Sau đó dùng một loại yếu ớt rồi môi, nhưng lại vô cùng rõ ràng thanh âm nhẹ giọng nói ra, "Đêm nay, ngươi còn ngủ nơi này sao?" Chương 15, Nhu Tình Mời, Cao Lệnh Kiếm Tiên ở Trung Sinh Hoạt. Chương 15, Nhu Tình Mời, Cao Lệnh Kiếm Tiên ở Trung Sinh Hoạt. Đêm nay, ngươi còn ngủ nơi này sao? Lý Hàn Y thì thanh âm phi thường nhẹ, nhẹ đến phảng phất liền bị ngoài phòng nhỏ xíu tiếng mưa rơi bao phủ. Nhưng Lâm Trần vẫn là nghe rõ ràng. Hắn nhìn xem nàng tấm kia đã đỏ đến sắp nhỏ ra huyết gương mặt xinh đẹp, cặp kia hơi nước tràn ngập, lại tràn đầy ngượng ngùng cùng mong đợi mắt vượng. Nội tâm cũng không nhịn được khẽ run lên. Hắn biết, vị này cao lãnh cao ngạo Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên đã triệt để đối với hắn buông xuống tất cả phòng bị, thậm chí là đã bắt đầu có chút ỷ lại hắn, cũng khát vọng hắn. Lâm Trần không nói gì, chỉ là tiến lên một bước, nhẹ nhàng ở trên trán của nàng ấn xuống một nụ hôn. Kia hôn nhu hòa mà ấm áp, mang theo một tia yên ổn lòng người lực lượng. Nghỉ ngơi thật tốt. Hắn có chút túi người, tại bên thai nàng dùng một loại chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm thấp giọng nói ra, thương thế triệt để chữa trị trước đó, ngươi cũng nhất định phải ngủ ở nơi này nghỉ ngơi dưỡng sức. Ta liền ngủ trước sàn nhà. Nói, hắn liền xoay người từ gian phòng một góc lấy ra mấy món cũ nát chăn đông cùng đệm giường, thuần thục trải tại trên mặt đất, sau đó liền không chút do dự nằm xuống. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có chút nào do dự cùng tham luyến. Lý Hàn Y Lìa nhìn xem hắn bộ kia bằng phẳng mà quân tử bộ dáng, trong lòng kia câu nguyên bản bởi vì ngượng ngùng mà dâng lên kháng cự trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Thay vào đó là một loại chưa bao giờ có ấm áp cùng cảm động. Cái này nam nhân, hắn rõ ràng có thể, nhưng không có. Hắn tôn trọng nàng, cũng bảo vệ nàng. Loại cảm giác này để nàng biên kia bởi vì giang hồ hiểm ác mà băng lãnh nhiều năm phương tâm lần thứ nhất cảm nhận được chân chính ấm áp. Lý Hàn Y Lìa nằm ở trên giường, quay đầu nhìn xem chăn đệm nằm dưới đất bên trên nằm Lâm Trần. Trong con ngươi của nàng tràn đầy phức tạp tình cảm, có ngượng ngùng, có ỷ lại, có biết ơn, càng có một tia ngay cả chính nàng cũng không dám thừa nhận. Tình cảm. Ngoài phòng tiếng mưa rơi dần dần, trong phòng ánh đèn mờ nhạt. Trên giường Tuyệt Sắc Kiếm Tiên cùng trên đất Thần Bí Thần Y gì hai trái tim tại thời khắc này phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình chặt chẽ liên kết ở cùng nhau. Sau đó trong mấy ngày này, Lâm Trần tại Tế Thế Đường vượt qua loại này ban ngày mở cửa đón khách, ban đêm cùng Tuyệt Sắc Kiếm Tiên ở chung một phòng cuộc sống hạnh phúc. Ban ngày, Lâm Trần vẫn như cũng là cái kia thần long kiến thủ bất kiến vi tế thế thần y, hắn y thuật thông thần, ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng tiền xem bệnh vẫn như cũ cao đến dọa người. Đến hắn nơi này xem bệnh ngoại trừ thất hiệp chấn một chút phú hộ, càng nhiều hơn chính là từ bốn phương tám hướng chạy tới giang hồ nhân sĩ. Những người này có là bản thân bị trọng thương, có là chúng kỳ độc, có là bị bệnh giữ bối rối nhiều năm. Vô luận loại nào chứng bệnh, chỉ cần Lâm Trần ra tay, đều thuốc đến bệnh trừ, thậm chí tương đương với thoát thai hoàn cốt. Thần y điệ, Lâm thần y điệ, ngài thật là sống thần tiên a. Ta cái này mấy chục năm lao thấp khớp lại bị ngài đụng một cái liền tốt. Ta cho ngài dập đầu. Đa tạ Lâm thần y tái tạo tri ân. Từ hôm nay về phía sau ta cái mạng này chính là ngài, có việc ngài nói chuyện. Vô số biết ơn, tán thưởng, cúng bái từ những này chữa trị người giang hồ trong miệng truyền ra. Tế thế thần y danh hào lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cực nhanh truyền bá ra. Mẹn mẹn trong mấy ngày liền từ thất hiệp chấn lan tràn tới phạm vi mấy trăm dặm, thậm chí bắt đầu hướng về chỗ xa hơn truyền bá. Mà xem như Lâm Trần hàng xóm, Đồng Phúc khách sạn đám người cũng triệt để bị Lâm Trần thần hồ kỳ kỹ cho sợ ngây người. Đặc biệt là Bạch Triển Đường, hắn tận mắt thấy một cái bị cựu gia đánh cho chỉ còn nửa cái mạng giang hồ cao thủ bị nâng tiến y quán, vẹn vẹn thời gian đốt một nén hương liền nhảy nhót tương bừng đi ra, cùng một người không có chuyện gì giống như. Hắn mới hoàn toàn tin tưởng Lâm Trần là thật thần tiên sống. Trường quỹ, ta nói cho ngươi, vị yêu Lâm thần ý hắn tuyệt đối không phải người. Hắn khẳng định là cái tiên nhân hạ phàm. Lão Bạch sinh động như thật đối Đông Tương Ngọc bọn người miêu tả, trong giọng nói tràn đầy kính sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Ai nha, chán biết biết. Ngươi cũng đừng suốt ngày lại nhải. Đông Tương Ngọc mặc dù ngoài miệng không kiên nhẫn, nhưng nhìn về phía đối diện y quán ánh mắt cũng tràn đầy ngạc nhiên. Nàng hiện tại là thật đem Lâm Trần trở thành thần tài. Mỗi ngày đều để Lý Đại Trụy xào mấy cái Lâm Trần thích ăn đồ ăn, ân cần đưa qua. Hy vọng vị này thần tiên hàng xóm có thể phù hộ nàng đồng phúc khách sạn sinh ý thịnh vượng, vạn sự đại cát. Ban đêm, y quán nội đường. Nơi này là thuộc về Lâm Trần cùng Lý Hàn Y Dị thế giới hai người. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, Lý Hàn Y Dị thương thế trên người đã tại Lâm Trần tỉ mỉ trị liệu xong triệt để chữa trị. Không chỉ có như thế, tại Huyền Tiên Băng Phách Ti tẩm bổ xuống dưới cùng Lâm Trần thỉnh thoảng lấy xong toàn thủ vì nàng khai thông kinh mạch trợ giúp hạ. Trong cơ thể nàng chân khí so thụ thương trước đó càng thêm tinh thuần cùng hùng hậu. Thực lực không giảm ngược lại tăng. Thậm chí liền ngay cả nàng kiếm đạo bình cảnh đều ẩn ẩn có buông lòng dấu hiệu. Cái này khiến nàng đối Lâm Trần y thuật cùng thần thông khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Mà quan hệ của hai người cũng tại cái này ngắn ngủi trong vòng vài ngày xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ lúc mới bắt đầu ngượng ngùng đến sau đó thói quen. Chưa từng tình không muốn bị Lâm Trần mớm thuốc đến sau đó thậm chí sẽ chủ động bưng chén thuốc ngồi tại bên cạnh hắn. Từ lúc mới bắt đầu lạnh lùng như băng đến sau đó sẽ ở Lâm Trần nói một chút xã hội hiện đại chuyện cười lúc khỏe miệng lặng lẽ câu lên một vòng rung động lòng người độ cong. Nụ cười của nàng rất nhạt, rất nhẹ. Nhưng ở Lâm Trần xem ra lại là so thế gian đẹp nhất đóa hoa còn muốn càng thêm mê người. Hắn biết vị này cao lãnh Tuyết Nguyệt kiếm tiên đang tại từng chút vì hắn mà thay đổi, mà hắn cũng đang tại từng chút hòa tan vào nàng biên kia bởi vì cô độc cùng trách nhiệm mà đóng băng nhiều năm tâm. Đêm nay, Lâm Trần vẫn như cũ như thường ngày đồng dạng trải tốt chăn đệm nằm dưới đất chuẩn bị nghỉ ngơi. Lý Hàn Y liền ngồi ở trên giường, nhìn xem hắn bộ kia bằng phẳng quân tử bộ dáng, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một tia không bỏ cùng. Bất mãn, cái này nam nhân, liền như thế đem mình làm bệnh nhân sao? Chẳng lẽ hắn đối với mình liền thật không có một kia? Dù vọng sao? Nghĩ tới đây, Lý Hàn Y lìa gương mặt liền lại không bị khống chế nổi lên một vòng đỏ ửng. Nàng rủ xuống mắt, hàm răng khẽ cắn môi dưới, trong lòng dễ dùa hồi lâu. Cuối cùng vẫn nâng lên lớn lao dũng khí, nhẹ giọng gọi hắn lại. Lâm Trần. Lâm Trần nghe vậy, nằm xuống động tác một trận, quay đầu hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng. Thế nào rồi? Lý Hàn Y lìa nâng ngẩng đầu lên, cặp kia thanh lãnh mắt vượng chúng cái này khắp đã nhiễm lên một tầng hơi nước. Hắn thần thái tràn đầy ngượng ngùng, tràn đầy dễ dùa, nhưng lại tràn đầy một loại nào đó khó nói lên lời. Chờ đợi. Nàng hít sâu một hơi, dùng một loại yếu ớt rồi môi, nhưng lại vô cùng rõ ràng thanh âm nhẹ giọng nói ra, ta tổn thương đã tốt, cho nên ngươi không cần lại ngủ trên mặt đất. Tiếng nói vừa ra, mặt của nàng trong nháy mắt đỏ đến giống như là muốn nhỏ ra huyết. Lâm Trần nhìn xem nàng bộ kia thẹn thùng ngước át, ta thấy mà yêu bộ dáng, trong lòng một góc nào đó đông nhiên bị xúc động. Cái kia song thâm thúy con ngươi lặng lặng tại chỗ nhìn chăm chú lên nàng, sau đó khỏe miệng của hắn chậm rãi khơi gợi lên một vòng tràn ngập mờ, lại dẫn một tia cười xấu xa độ cong. Hắn không nói gì, chỉ là đứng dậy, từng bước đi hướng tấm kia mềm mại giường cây. Lý Hàn Y Lìa nhìn xem cái kia dần dần đến gần thân ảnh, tim đập như trống trầu, phảng phất liền muốn nhảy ra cổ họng. Nàng khẩn trương nắm chặt chân mỏng, đem mình thân thể mềm mại chăm chú bao lấy. Nhưng cặp kia hơi nước mông lung mắt vượng nhưng thủy chung không hề rời đi qua hắn thân thể. Tràn đầy chờ mong, cùng một kia, khát vọng. Một đêm này rất dài, một đêm này cũng rất ngọt. Ngoài phòng trăng sao trong sáng, gió mát hơi phật. Trong phòng đèn đuốc ra rời, xuân quang vô hạn. Ngày thứ hai sáng sớm, làm Lâm Trần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm. Hắn nhìn thấy Lý Hàn Y chính khéo léo rúc vào trong ngực của hắn, gương mặt xinh đẹp điềm tĩnh, hô hấp đều đặn, khoe miệng thậm chí còn mang theo một tia thỏa mãn ý cười. Nàng cặp kia ngày bình thường thanh lãnh mắt vượng, giờ phút này cũng đã hoàn toàn rút đi băng xương, thay vào đó là tràn đầy nu tình mật ý. Lâm Trần khoe miệng cũng không nhịn được khơi gợi lên một vòng hạnh phúc đường cong. Hắn biết, từ giờ khắc này, vị này cao cao tại thượng Tuyết Nguyệt kiếm tiên đã triệt để đối với hắn mở rộng nội tâm, trở thành hắn chuyên môn nu tình. Hắn nhẹ nhàng ở trên trán của nàng ấn xuống một nụ hôn. Sau đó hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ lưng ngọc. Bàn tay những nơi đi qua, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể nàng kinh mạch đã triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí so thụ thương trước đó còn muốn cứng cắp hơn rộng lớn, tràn đầy chân khí dâng trào. Mà kia cấu nguyên bản ẩn ẩn bung lòng kiếm đạo bình cảnh giờ phút này cũng đã triệt để bị đánh vỡ. Lý Hàn Y gì thực lực tại lần này trọng thương chữa trị về sau thình lình lại tăng lên một cái cấp độ, đã đạt đến thiên tượng đại tông sư cảnh đỉnh phong. Chỉ cần một cơ hội liền có thể đụng chạm đến truyền thuyết kia bên trong, lục địa thần tiên chi cảnh. Là cái này song toàn thủ hòa huyền thiên băng phách tinh lịch tiên hiệu quả, không chỉ có thể trị bệnh cứu người, càng có thể giúp người đột phá. Ừm. Lý Hàn Y Lìa bị hắn nhu hòa bớt vẻ cho làm tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Trần chính thâm tình nhìn xem mình, gương mặt lần nữa nổi lên kiểu diễm bớt át đỏ ửng. Nhưng lần này nàng nhưng không có chút nào ngượng ngùng cùng kháng cự. Nàng chỉ là càng thêm chặt chẽ dựa sát vào nhau tiến vào Lâm Trần trong ngực, đem gương mặt của mình chôn ở bộ ngực của hắn, cảm thụ được trên người hắn kia cố ấm áp mà làm người an tâm khí tức. Chào buổi sáng. Nàng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Thanh âm mang theo một tia vừa mới tỉnh ngủ lười biếng cùng nồng đậm nhu tình mật ý chào buổi sáng. Lâm Trần cười nhẹ đáp lại nói. Giờ khắc này thuộc về hắn cùng Lý Hàn Y phần mới vừa mới bắt đầu. Chương 16, ôn nhu hương bên trong, phong ba sắp tới. Chương 16, ôn nhu hương bên trong, phong ba sắp tới. Ngày thứ hai sáng sớm, ánh nắng vượt qua cửa sổ chiếu xuống nội đường trên sàn nhà. Trong không khí còn lưu lại một tia đêm qua kiểu diễm qua sau hái dấu khí tức. Lâm Trần hưởng thụ lấy cái này khó được vuốt ve an ủi thời gian, nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực giai nhân kia như tơ lụa giống như thuận hoạt tóc dài. Lúc này Lý Hàn Y tựa như một con lười biếng con mèo nhỏ, an tâm co quắp tại trong ngực của hắn, thưởng thụ lấy phần này trước nay chưa từng có yên tĩnh cùng ấm áp. Đối nàng mà nói, cái này ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, lại phảng phất so với nàng đi qua hơn 20 năm nhân sinh, còn muốn càng thêm phong phú cùng hạnh phúc. Nàng thậm chí sinh ra một loại hoang đường ý nghĩ, nếu như có thể vĩnh viễn tiếp tục như vậy thì tốt biết bao. Từ bỏ Tuyết Nguyệt Thành trách nhiệm, từ bỏ kia kiếm tiên danh hiệu, liền lấy một cái bình thường nữ nhân thân phận, hầu ở cái này bá đạo mà che chở nàng nam nhân bên người, vì hắn rửa tay làm canh thang từ đây cùng chung quãng đời còn lại tốt biết bao nhiêu. Thế nhưng là, ý nghĩ này vừa nhô ra, ngay cả chính nàng giật nảy mình. Nhưng cũng lại là như vậy. Mê người, đang suy nghĩ cái gì? Lâm Trần phảng phất đã nhận ra nàng ba động tâm tình, cúi đầu nhìn xem giai nhân nhẹ giọng hỏi. Không có. Không có cái gì. Lý Hàn Y thì khuôn mặt đỏ lên, đem gương mặt hướng trong ngực hắn chôn đến sâu hơn chút, không dám để cho hắn nhìn thấy mình giờ phút này bộ kia xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng. Lâm Trần thấy thế, chỉ là sùng địch cười một tiếng cũng không tiếp tục truy vấn. Hắn biết, vị này kiếm tiên tâm đã bị hắn triệt để hóa tan. Nhưng mà, ấm áp thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Ngay tại hai người hưởng thụ lấy cái này khó được thế giới hai người lúc, một trận gấp rút mà tạp nhạp tiếng bước chân từ y quán phía ngoài trên đường phố truyền đến. Ngay sau đó, chính là binh khí va chạm tiếng leng keng, theo vài tiếng ngắn ngủi kinh hô. Ừm. Lâm Trần lông mày hơi nhíu. Cảm giác của hắn năng lực viễn siêu người thường, trong nháy mắt liền đánh giá ra là có người trên đường động thủ, mà lại động tĩnh còn không nhỏ. Trong ngực Lý Hàn Y cũng trong nháy mắt từ bộ kia lười biếng tư thái bên trong khôi phục lại. Nàng cặp kia nhu tình như nước mắt phượng, lần nữa trở nên thanh lãnh mà sắc bén, tràn đầy cảnh giác. Lâu dài hành tẩu giang hồ bản năng, để nàng ngay đầu tiên liền đã nhận ra khí tức nguy hiểm là hướng chúng ta tới. Nàng nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói đã mang tới một dòng sát ý lạnh lẽo. Dưới cái nhìn của nàng, dám ở Lâm Trần địa bàn bên trên náo sự, đơn giản chính là không biết sống chết. Hẳn không phải là. Lâm Trần lắc đầu, phạm vi cảm nhận của hắn càng rộng rõ ràng hơn. Động tĩnh là từ đối diện Đồng Phúc khách sạn chuyển đến. Đồng Phúc khách sạn. Lý Hàn Y hơi nghi hoặc một chút. Nàng ở chỗ này ở hơn 10 ngày, đối cái kia mỗi ngày đưa cơm cho mình hàng xóm, cũng có chỗ nghe thấy. Đó không phải là cái bình thường khách sạn nhỏ sao? Mặc dù Bạch Triển Đường cùng Quách Phủ Dung cũng có tu vi bản thân, nhưng là không tính là cao thủ, lại có thể chọc cái gì phiền phức. Xem ra là thú vị khách nhân tới cửa. Lâm Trần khoe miệng câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hắn vừa nói, một bên không nhanh không chậm bắt đầu mặc quần áo. Lý Hàn Y thì thấy thế, cũng lập tức đứng dậy, món kiêu màu đen huyền thiên băng phách ti dán chặt lấy nàng hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong, bên ngoài lại mặc lên một bộ váy trắng, thánh khiết cùng mỹ nghi ngờ, hoàn mỹ hòa làm một thể. Chỉ một lát sau công phu, nàng liên từ một cái lười biếng vũ mị tiểu nữ nhân, lần nữa biến trở về cái kia phong hoa tuyệt đại, thanh lãnh cao ngạo tuyết nguyệt kiếm tiên. Chỉ là, làm nàng nhìn về phía Lâm Trần thời điểm, ánh mắt kia chỗ sâu nhu tình, lại là cũng không còn cách nào che giấu. Làm Lâm Trần cùng Lý Hàn Y Lìa đẩy ra y quán cửa lớn thời điểm, phía ngoài trên đường phố đã vây quanh không ít xem náo nhiệt dân chấn, ánh mắt mọi người đều tập trung tại đối diện Đồng Phúc khách sạn. Chỉ gặp khách sạn trong đại đường giờ phút này chính loạn cả một đoàn, bàn ghế đã bị nện đến ngã trái ngã phải. Quách Phủ Dung cùng Lữ Tú Tài chính một mặt khẩn trương bảo hộ ở Đồng Tương Ngọc trước người, mà Lý Đại Trùy thì là cầm cái kia đem mang tính tiêu chí giao thay, ngoài mạnh trong yếu đối với trong hành lang mấy người lớn tiếng la hét: Ngươi, các ngươi là cái gì người? Dưới ban ngày ban mặt dám đến trong tiệm náo sự. Mà tại đối diện bọn họ là bốn cái mặt thống nhất chế thức cầm ý đi, bên hông đeo tu xuân đao hán tử. Người cầm đầu, dáng người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như là chim ưng đồng dạng sắc bén, trên thân tản ra một cỗ nồng đậm máu và lửa khí tức. Thực lực của hắn thình lình đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ tu vi. Còn lại ba người cũng đều là nhị lưu hào thủ. Cỗ thế lực này đặt ở thất hiệp trấn loại địa phương nhỏ này, tuyệt đối là hàng duy đặc kích. Cầm ý vệ. Lâm Trần nhìn xem những người kia trên người phi ngư phục cùng bên hông tu xuân đao, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Xem ra là người của triều đình. Bạch Triển Đường đâu? Cầm đầu cầm ý liề vệ quét mắt một vòng, nhưng không có phát hiện lão Bạch thân ảnh. Mà lúc này Lý Hàn Y liề, khi nhìn đến mấy cái kia cầm ý liề vệ thời điểm, mắt phượng bên trong cũng hiện lên một kia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Nàng mặc dù không biết những người này, nhưng lại có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được kia cố thuộc về triều đình những quyền đặc biệt khí tức. Nàng theo bản năng hướng Lâm Trần bên người nhích lại gần. Nàng mặc dù không sợ giang hồ báo thủ, nhưng cũng không nghĩ cho Lâm Trần chọc đến từ triều đình phiền phức. Trong khách sạn, kia cầm đầu cầm ý liề vệ bắt hộ, căn bản là không có đem Lý Đại Trụy kêu gào để vào mắt. Hắn chỉ là dùng cặp kia sắc bén con ngươi, lạnh lùng quét mắt trong khách sạn mỗi người, trầm giọng quát hỏi, "Ta hỏi lần nữa, Đạo Thánh, Bạch Ngọc Thang, có hay không tại nơi này? Ai dám bao che khâm phạm của triều đình, hết thể cùng tội." "Giết." "Không." "Xá." Cuối cùng nhất ba chữ, hắn nói đằng đằng sát khí, làm cho cả khách sạn nhiệt độ đều phảng phất giảm xuống mấy phần. "Đạo Thánh, Bạch Ngọc Thang." Nghe được cái tên này, Quách Phủ Dung cùng Lữ Tú tái sắc mặt, trong nháy mắt liền thay đổi. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, lão Bạch kia thần thần bí bí thân phận, vậy mà lại là trong truyền thuyết đạo thánh, còn bị cẩm ý liề vệ cho tìm tới cửa. Lần này phiền phức lớn rồi. Đông Tương Ngọc sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh, nhưng nàng vẫn là dáng chống đỡ, tiến lên một bước run giọng nói ra, quan gia, các ngươi có phải hay không sai lầm? Ngạch nhóm nơi này chính là cái buôn bán nhỏ khách sạn, nơi nào có cái gì đạo thánh đi? Chỉ có một cái, gọi Bạch Triển Đường chạy đường. Hừ, còn dám rào biện? Kia cẩm ý liề vệ bách hộ hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ lóe lên, tìm kiếm cho ta. coi như đem nơi này lật cái út sấp, cũng phải đem người tìm cho ta ra.
Rõ.
Hắn phía sau ba tên cẩm y liề vệ lập tức lên tiếng, rút ra bên hông tú xuân đao, liền muốn tiến lên điều tra.
Ta xem ai dám.
Quách Phủ Dung thấy thế, đại tiểu thư tính tình vừa lên đến, cũng không nói hoài tới sợ hãi, khẽ kêu một tiếng bày ra bài sơn đảo hải tư thế, liền muốn động thủ.
Phú muội,
không nên vọng động.
Lữ Tú Tài vội vàng kéo lại nàng,
cùng cẩm y liề vệ động thủ.
Đây không phải là muốn chết sao?
Mắt thấy, một trận xung đột liền muốn triệt để bộc phát.
Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc,
một cái bình tĩnh, nhưng lại mang theo một tia không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm, từ cửa của khách sạn chậm rãi truyền vào.
Mấy vị quan gia, thật là lớn quan uy a.
Một buổi sáng sớm, liền chạy tới ta nhà hàng sống đến, chém chém giết giết.
Có phải hay không?
Có chút không quá phù hợp a.
Thanh âm này không lớn, lại rõ ràng, truyền đến ở đây mỗi người trong lỗ tai.
Kia cẩm y liễu vệ bách hộ bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lợi hại, như dao bắn về phía cổng.
Sau đó, hắn liền thấy
được cái kia, mặc một thân trường sam màu xanh, thần tinh lạnh nhạt, chậm rãi đi tới người trẻ tuổi.
Cùng đi theo hắn phía sau,
cái kia một bộ váy trắng, phong hoa tuyệt đại, đẹp đến mức không giống thế gian người tuyệt sắc nữ tử.
Ngươi là cái gì người?
Cẩm y liễu vệ bách hộ nhìn xem Lâm Trần, chau mày trầm giọng quát hỏi.
Chẳng biết tại sao, khi hắn đối đầu người trẻ tuổi này ánh mắt lúc,
trong lòng của hắn vậy mà không khỏi sinh ra một tia tim đập nhanh.
Chương 17, nhất niệm trấn áp cẩm y liễu vệ, lão Bạch cảm động. Chương 17, nhất niệm trấn áp cẩm y liễu vệ, lão Bạch cảm động. Nhất niệm trấn áp, ngươi là cái gì người?
Cầm đầu cẩm y liễu vệ bách hộ quát hỏi tràn đầy sát khí.
Lam Bắc trấn phủ ti tinh anh, trên tay hắn dính máu tươi sớm đã vô số kể, một thân khí thế đủ để cho bình thường giang hồ hảo thủ chưa chiến trước e sợ.
Nhưng mà, đối diện Lâm Trần lại giống như là hoàn toàn không có cảm nhận được trên người hắn kia cô áp lực.
Hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia bách hộ một chút, chỉ là tự mình đi tới Đông Tương Ngọc bên người, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp.
"Đông trưởng quỹ, sớm a.
Nhà ngươi điểm tâm, mùi vị không tệ."
Ngữ khí của hắn, nhẹ nhõm tựa như là đang cùng hàng xóm kéo việc nhà đồng dạng.
Đông Tương Ngọc nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lâm Trần, đầu tiên là sửng sở.
Lập tức, trong mắt liền bạo phát ra một cỗ trước nay chưa từng có hào quang.
Phản phất là người chết chìm, bắt lấy cuối cùng nhất một quặng cỏ cứu mạng.
"Dừng."
Lâm Thần Yiye,
nàng kích động thanh âm có chút run rẩy nói,
"Ngài
thế nào tới?
Nghe đến bên này có chút ầm ĩ, liền đến nhìn xem."
Lâm Trần ánh mắt lúc này mới chậm rãi, rơi vào mấy cái kia một mặt cảnh giác, tay cầm tú xuân đao cầm ý liễu vệ trên thân.
Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh.
Bình tĩnh, tựa như là một vũng sâu không thấy đáy cổ đàm, không dậy nổi mảy may gợn sóng.
"Mấy vị quan gia, tại nhà ta hàng xóm nơi này vũ đao lộng thường, không biết có chuyện gì a?"
Kia cầm ý liễu vệ bách hộ bị Lâm Trần bộ này, chính không lọt vào mắt thái độ cho triệt để chọc giận.
"Lớn mật."
Hắn gầm thét một tiếng, trong tay tú xuân đao vụt một tiếng ra khỏi vỏ, trực chỉ Lâm Trần cổ họng.
"Ta chính là triều đình cẩm y liễu vệ bách hộ, phụ chỉ đuổi bắt khâm phạm.
Ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám đến chất vấn ta?
Còn dám nhiều lời nửa câu, có tin ta hay không ngay cả ngươi cùng một chỗ cầm xuống, đánh vào chiếu ngục."
Trong âm thanh của hắn tràn đầy uy hiếp cùng sát ý, nhưng mà
hắn trong dự đoán Lâm Trần bị dọa đến kẻ ra quần, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình tượng cũng chưa từng xuất hiện.
Lâm Trần vẫn đứng tại chỗ, trên mặt biểu lộ thậm chí không có một tơ một hào biến hóa.
Hắn chỉ là lặng lặng nhìn chỗ này, lóe ra lạnh lạnh hàn quang mũi lao, cách mình cổ họng càng ngày càng gần.
Sau đó, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải,
vươn hai ngón tay,
ngón trỏ cùng ngón giữa.
Tất cả mọi người ở đây đều nín thở.
Chẳng ai ngờ rằng, cái mới nhìn qua này văn văn nhược nhược Lâm đại phu, cũng dám trực diện cầm ý liễu vệ lưỡi đao.
Hắn điên rồi sao?
Vẫn đứng tại Lâm Trần phía sau, đối với hắn tràn đầy mù quáng tín nhiệm Lý Hàn Y Liễu, giờ phút này cũng mắt phượng nhắm lại, chân khí trong tay âm thầm vần quanh.
Mà kia cầm ý liễu vệ bách hộ, nhìn thấy Lâm Trần động tác, trên mặt càng là lộ ra một vòng tàn nhẫn nhe răng cười.
Thứ không biết chết sống,
dám dùng ngón tay để ngăn cản hắn chuôi này, chém sắc như chém bùn tú xuân đao.
Quả thực là chuyện cười lớn.
Hắn thủ đoạn đống nhiên phát lực, lưỡi đao phía trên nội lực bừng bừng phân chấn, liền muốn đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, tính cả ngón tay của hắn cùng một chỗ chặt đứt.
Nhưng mà,
một giây sau,
để ở đây tất cả mọi người đều suốt đời khó quên một màn xảy ra.
Đinh,
một tiếng, so sắt thép va chạm, còn muốn thanh thúy gấp trăm lần thanh âm, vang vọng toàn bộ khách sạn.
Chỉ gặp Lâm Trần kia hai cây, nhìn như tinh tế, trắng non ngón tay như ngọc, vậy mà liền như vậy hời hợt, kẹp lấy chuôi này, quan chú cầm y liễu vệ bách hộ toàn bộ nội lực, sắc bén lưỡi đao.
Van,
kia, yeah.
Không,
động.
Thời gian phản phất tại giờ khắc này dừng lại.
Toàn bộ khách sạn tiến tĩnh như chết.
Tất cả mọi người trong mắt đều nhanh từ trong hốc mắt trợn lồi ra.
Miệng càng là mở lớn, có thể tác hạ một cái nắm đấm.
Kia cầm y liễu vệ bách hộ, trên mặt nhe răng cười triệt để đọc lại.
Thay vào đó, là trước nay chưa từng có kinh hãi cùng sợ hãi.
Hắn
thấy được cái gì?
Tay không.
Không.
Là không chỉ vào dao sắc.
Cái này sao có thể?
Hắn một đao kia, liền xem như cùng là tiên thiên cao thủ, cũng tuyệt đối không dám đón đỡ.
Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi,
hắn đến cùng là cái gì quái vật?
Đao, không tệ.
Lâm Trần nhìn xem bị mình kẹp lấy lưỡi đao, bình tĩnh phê bình một câu.
Sau đó, hai ngón tay của hắn có chút một sai.
Răng rắc.
Một tiếng, để cho người ta ghê răng giòn vang.
Chuôi này, từ trăm liên thép tinh chế tạo, vô cùng sắc bén tú xuân đao, vậy mà liền giống như là một cây yêu ớt bánh quai trèo, bị hắn cứ thế mà.
Từ trung ương, cho
bẻ gãy. Đứt gãy mũi đao ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng nhất đốt một tiếng, thật sâu đính tại khách sạn trên xà nhà. Mà kia cẩm y liễu vệ bách hộ chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng kinh khủng từ thân đao truyền đến. Hắn hổ khẩu trong nháy mắt nổ tung, máu tươi bao tác, trong tay một nửa đao gãy, rốt cuộc cầm không được rời khỏi tay. Cả người tức thì bị cỗ lực lượng này chấn động đến bạch 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 liền lùi lại 7-8 bước. Cuối cùng nhất, đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn nhìn xem Lâm Trần ánh mắt đã không thể dùng sợ hãi để hình dung. Kia là tuyệt vọng, là phàm nhân tại đối mặt thần minh lúc mới có thể sinh ra loại kia phát ra từ sâu trong linh hồn tuyệt vọng. Hiện tại Lâm Trần chậm rãi thu tay về, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn nhìn xem cái kia đã triệt để sợ choáng váng cẩm y liễu vệ bách hộ, ngựa khí vẫn như cũ bình thản. Chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi sao? Yên tĩnh như chết. Đồng phúc khách sạn đám người bao quát trốn ở hậu viện, vụ trộm ngắm nhìn bạch triển đường, giờ phút này đều đã triệt để hóa đá. Trong óc của bọn hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu: thần tiên, Lâm đại phu, không, Lâm thần tiên, hắn thật là thần tiên. Mà mấy cái kia còn đứng lấy cẩm y liễu vệ, giờ phút này cũng đã dọa đến toàn thân run như run rẩy. Bọn hắn nhìn xem mình bách hộ bị người ta hai ngón tay liền phế đi, loại thực lực này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Bọn hắn nơi nào còn dám có nửa điểm ý niệm phản kháng. Phù phù vài tiếng trầm đục, còn lại ba cái cẩm y liễu vệ vậy mà không hẹn mà cùng trực tiếp quỳ xuống, trong tay tu xuân đao càng là ném đi một chỗ. Thần tiên tha mạng, tiền bối tha mạng a, chúng ta có mắt như mù, không biết tiền bối ở đây ẩn cư, có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối thứ tội. Bọn hắn dập đầu như giã tỏi, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng lịnh loạn. Giờ khắc này, cái gì triều đình uy nghiêm, cái gì cẩm y liễu vệ vinh quang, tất cả đều bị bọn hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Tại tuyệt đối nghiền ép tính thực lực trước mặt, mạng sống mới là trọng yếu nhất. Tên kia ngồi liệt trên mặt đất bách hộ cũng cuối cùng lấy lại tinh thần, hắn lộn nào cũng quỳ xuống, trên mặt tràn đầy hối hận cùng sợ hãi. Tiền bối biết sai rồi. Hắn hiện tại cuối cùng hiểu rõ tại sao người trẻ tuổi này dám như thế không có sợ hãi. Có bực này thông thiên triệt địa thực lực, đừng nói hắn một cái nho nhỏ cẩm y liễu vệ bách hộ, liền xem như bác chấn phủ ti chỉ huy sứ tới, chỉ sợ cũng phải khách khách khí khí kêu một tiếng tiền bối. Lâm Trần nhìn xem mấy cái này, trước một khắc còn ngang ngược càn rỡ, giờ phút này lại như là chó nhà có tang cẩm y liễu vệ, ánh mắt bên trong không có chút nào gợn sóng. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai. Bạch Triển Đường là ta hàng xóm, ta mặc kệ hắn trước kia là cái gì thân phận, phạm qua cái gì chuyện, nhưng từ hôm nay trở đi, tại cái này thất hiệp trấn, hắn, ta bảo đảm. Các ngươi có ý kiến gì không?
Không có
ý kiến. Văn bối tuyệt đối không có ý kiến. Kia bách hộ đem đầu dao động cùng chống lúc lắc, nơi nào còn dám nói nữa chứ không? Rất tốt. Lâm Trần hài lòng nhẹ gật đầu. Liên thế, cút đi. Nhớ kỹ, sau này đừng lại tới đây. Nếu không, hắn không hề tiếp tục nói. Nhưng này cố, vô hình, phản phất có thể đem người linh hồn đều đông kết kinh khủng bị áp, lại làm cho mấy cái kia cẩm y liễu vệ toàn thân run lên, như rơi vào hầm băng.
Vâng,
là văn bối tuân mệnh. Văn bối cái này cút. Kia bách hộ như được đại xá, lộn nào từ dưới đất bò dậy, nhặt lên kia một nửa đao gãy, mang theo cái kia mấy cái giống vậy sợ vỡ mật thủ hạ, cũng không quay đầu lại, liền xông ra đồng phúc khách sạn. Kia bộ dáng chật vật, so gặp quỷ còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Thẳng đến thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn biến mất tại cuối ngã tư đường, đồng phúc khách sạn bên trong mới cuối cùng có người dám miệng lớn thở một hơi. Ánh mắt mọi người đều kính úy, sùng bái, tập trung tại cái kia đứng chắp tay vân đạm phong khinh, áo xanh thân ảnh bên trên. Giờ khắc này, Lâm Trần trong lòng bọn họ hình tượng đã triệt để cùng thần tiên vẽ lên ngang bằng, mà trốn ở hậu viện bạch triển đường, nhìn xem một màn này, hốc mắt trong bất chi bất giác đã ướt át. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia nghẹn ngào, cùng trước nay chưa từng có cảm động. Lâm Thần Y Liễu, hắn vậy mà. Chương 18, thất hiệp chân thần, đồng phúc khách sạn kính sợ. Chương 18, thất hiệp chân thần, đồng phúc khách sạn kính sợ. Cẩm y liễu vệ chật vật chạy trốn về sau, đồng phúc khách sạn lâm vào một loại kỳ lạ yên tĩnh. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong vừa rồi kia như là thần tích giống như một màn bên trong, chưa có lấy lại tinh thần tới. Hai ngón tay bẻ gãy trăm liên thép tình tú xuân đao, một câu liền để triều đình yên quyển kệ ra quần chạy trối chết. Đây là uy thế cỡ nào, bực nào bá đạo. Đông Tương Ngọc, Quách Phụ Dung, Lữ Tu Tài, Lý Đại Trùy, bốn người bọn họ liền như vậy ngơ ngác nhìn Lâm Trần, trong ánh mắt tràn đầy rung động, sùng bái, kính sợ, còn có một kia cùng có vinh yên kích động. Vị này thần tiên giống như nhân vật chính là hàng xóm của bọn họ, là cái kia biết ôn hòa cùng bọn hắn chào hỏi, biết nhận lấy bọn hắn tặng đồ ăn, thậm chí còn có thể nói đùa bọn họ Lâm đại phu. Loại này tương phản to lớn cảm giác, để bọn hắn cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Dừng. Lâm Thần Y Liễu. Cuối cùng, vẫn là Đông Tương Ngọc trước hết nhất kịp phản ứng, nàng sửa sang lại một chút có chút lăng loạn quần áo, trên mặt chất lên so di vãng bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm nhiệt tình, càng thêm cung kính nụ cười, bước nhanh đi tới. Ai nha, hôm nay việc này, thật sự là rất đa tạ ngài. Nàng muốn nói chút biết ơn, nhưng ngoi ruột gan nửa ngày, lại phát hiện bất luận cái gì hoa lệ từ ngữ trau chuốt, tại Lâm Trần vừa rồi kia thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn trước mặt, đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực.
Đúng vậy a,
Lâm đại ca, ngươi quả thực là quá đẹp rồi. Quách Phù Dung cũng lấy lại tinh thần đến, một đôi trong mắt to, giờ phút này đã tất cả đều là lấp lóe tiểu tinh tinh. Nàng nguyên bản còn đối Lâm Trần ngày đó giá tiền xem bệnh có chút bụng, nhưng bây giờ nàng chỉ cảm thấy Lâm Thần Y thu phí đắt đi nữa, đó cũng là chuyện đương nhiên. Bực này thần tiên nhân vật chịu hạ mình, ở tại nơi này nho nhỏ thất hiệp chấn, cho bọn hắn những phạm nhân này xem bệnh, kia đã là thiên lớn phúc phận. Từ đã từng nói qua, Lữ Tú Tài cũng kích động muốn lôi hai câu văn, có thể nói nửa ngày, cuối cùng nhất cũng chỉ biệt xuất một câu. Thần nhân vậy, Lâm Trần nhìn xem bọn hắn bộ kia, giống như là gặp thần tượng fan hâm mộ giống như kích động bộ dáng, chỉ là cười nhạt một tiếng, khoát tay áo. Thiện tay mà thôi, không cần nói đến. Ánh mắt của hắn đảo qua một mảnh hỗn độn đại đường, cuối cùng rơi vào thông hướng hậu viện cổng. Ra đi. Hắn bình tĩnh mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào đi. Khách sạn tất cả mọi người là sững sờ, không biết hắn đang cùng ai nói chuyện. Một lát về sau, một người mặc chạy đường tiểu nhị quần áo, hốc mắt ửng đỏ thân ảnh, mới từ cửa sau đi từ từ ra. Chính là Bạch Triển Đường. Thời khắc này lão Bạch trên mặt không còn có ngày xưa cười đùa tí từng cùng bất cần đời, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có phức tạp cảm xúc, có cảm động, hổ thẹn, có kinh sợ, càng có một loại phản phất tìm được kết cục giống như an tâm. Hắn đi đến Lâm Trần trước mặt, cách ba bước khoảng cách ngừng lại. Sau đó, hắn hít sâu một hơi. Tại mọi người kia ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, đối Lâm Trần, trình trọng việc, ô quyền, sau đó thật sâu vái chào đến cùng. Dừng. Tiên sinh. Hắn không có để cho Lâm đại phu, cũng không có để cho Lâm thần y đi mà là dùng tới, trên giang hồ đối tôn kính nhất tiền bối, mới sẽ sử dụng xưng hô. Trước kia là ta lão Bạch, có mắt như mù. Hôm nay, tiên sinh trượng nghĩa ra tay, ân cứu mạng, bảo toàn chi đức, ta Bạch Ngọc Thang. Hắn dừng một chút nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong tràn đầy trước nay chưa từng có kiên định. Suốt đời khó quên. Từ hôm nay về phía sau, phàm là tiên sinh có bất kỳ phân công, ta Bạch Ngọc Thang lên núi lao, xuống biển lửa, không chối từ. Cái này là đạo thánh Bạch Ngọc Thang hứa hẹn. Một cái, đủ để cho toàn bộ giang hồ hiệp đạo cũng vì đó chấn động hứa hẹn. Lâm Trần nhìn xem hắn bộ kia chỉnh trọng việc bộ dáng, chỉ là bình tĩnh thụ hắn cái này thi lễ. Sau đó, hắn mới chậm rãi mở miệng. Ta giúp ngươi, không phải là bởi vì ngươi là đạo thánh Bạch Ngọc Thang, chỉ là bởi vì ngươi là ta hàng xóm Bạch Triển Đường. Trước kia là, sau này cũng thế. Thật đơn giản một câu, lại làm cho Bạch Triển Đường cái này trên giang hồ phiêu bạt nửa đời, thường thấy tình người ấm lạnh, ngươi lửa ta gạt đạo thánh, hốc mắt lại một lần nữa, không bị khống chế ở bước. Hắn dùng sức nhẹ gật đầu, thiên ngôn và ngữ, cuối cùng đều hóa thành một câu. Ta hiểu. Một trận đủ để phá vỡ đồng phúc khách sạn vận mệnh phong ba, ngay tại Lâm Trần trong nháy mắt bị tùy tiện hóa giải. Mà trải qua việc này, Lâm Trần tại thất hiệp chấn địa vị cũng triệt để siêu nhiên. Hắn không còn bèn bèn một cái y thuật cao minh thần y gì mà là trở thành tất cả mọi người trong lòng cái kia không thể trêu chọc, không thể phỏng đoán, chỉ có thể ngưỡng vọng thủ hộ thần. Lâm Trần luyện chuyển từ chối Đông Tương Ngọc bọn người, nhiệt tình đến gần như định nọt mở tiệc chiêu đãi, mang theo Lý Hàn Y Lệ về tới mình y quán. Đóng cửa lại, đem bên ngoài những cái kia kính sợ mà ánh mắt tò mò triệt để ngăn cách. Ngươi ngược lại là rất biết thu mua lòng người. Lý Hàn Y Lệ nhìn xem hắn, cặp kia thanh lanh mắt vượng bên trong mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Vừa rồi Lâm Trần kia phiền biến nặng thành nhẹ nhàng, trong nháy mắt chấn áp tất cả bá đạo phong thái, cũng làm cho nàng xem dị sắc liên tục. Cái này chính là nàng nam nhân, một cái đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc nam nhân. Ta chỉ là không thích phiền phức mà thôi. Lâm Trần nhún vai, cho mình cùng Lý Hàn Y Lệ đều rót một chén trà. Duy nhất một lần, đem bọn hắn đều đánh sợ, sau này cũng có thể yên tĩnh một chút. Yên tĩnh. Lý Hàn Y Lệ nghe vậy, lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, mới chậm rãi nói ra, sợ là yên tĩnh không được nữa. Ừm. Lâm Trần hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng. Lý Hàn Y Lệ ánh mắt trở nên có chút nghiêm trọng. Người hôm nay mặc dù trấn nhiếp những cái kia cẩm y liề vệ, nhưng cẩm y liề vệ phía sau là toàn bộ Đại Minh triều đình. Ngươi triển lộ ra thực lực đã vượt xa khỏi bọn hắn khống chế phạm vi, bọn hắn có lẽ không còn dám đến thất hiệp chấn làm cản, nhưng bọn hắn nhất định sẽ đưa ngươi chuyện báo cáo cho bọn hắn thượng cấp. Tỷ như Hộ Long Sơn Trang Thiết Đảng Thần Hầu Chu Vô Thị, lại tỷ như Đông Sưởng Đốc Chủ Tào Chính Thuần, thậm chí là hiện nay Đại Minh Thiên Tử. Nàng nhìn xem Lâm Trần, từng chữ nói ra, một cái không bị khống chế nhưng lại có thể so với lục địa thần tiên tồn tại xuất hiện tại cương thổ của mình bên trong. Ngươi cảm thấy bọn hắn biết ngồi yên không lý đến sao? Đến lúc đó, tới nhưng là không phải mấy cái nho nhỏ cẩm y liề vệ. Lý Hàn Y Liề, để không khí đều trở nên có chút nghiêm trọng. Nàng nói không sai, một cái cường đại cá thể đủ để đánh vỡ cân bằng. Lâm Trần hôm nay ra tay, nhìn như là giải quyết một cái phiền toái nhỏ, nhưng trên thực tế, nhưng cũng đem mình triệt để đẩy lên toàn bộ Đại Minh triều đình trong tầm mắt. Một trận càng lớn phong ba đã đang nổi lên. Nhưng mà, Lâm Trần nghe xong nàng kia tràn ngập lo lắng phân tích, trên mặt biểu lộ vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Hắn chỉ là nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi khí. Sau đó, mới nâng thu hút nhìn xem Lý Hàn Y Liệt khoe miệng, câu lên một vòng, tự tin mà ung dung nụ cười. Thì tính sao? Binh đến, đem cản. Nước tới. Thổ che đậy. Cái này giang hồ, nếu là quá mức yên tĩnh, kia, chẳng phải là cũng quá không thú bị chút. Chương 19, vì quân lấy kia, tuyết nguyệt phong tình múa kiếm chương 19, vì quân lấy kia, tuyết nguyệt phong tình múa kiếm. Cái này giang hồ, nếu là quá mức yên tĩnh, đây chẳng phải là cũng quá không thú vị chút. Lâm Trần lời nói bình thản nhưng lại mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ hào hùng. Phản phất kia sắp đến từ toàn bộ Đại Minh triều đỉnh phong ba, trong mắt hắn bất quá là chút không quan trọng gì vật điều hòa. Lý Hàn Y Lìa nhìn xem hắn bộ kia thong dong tự tin bộ dáng, trong lòng cái kia vừa mới dâng lên một tia lo lắng cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Đúng vậy a, mình đang lo lắng cái gì đâu? Nam nhân trước mắt này, thế nhưng là ngay cả thiên lôi đều có thể tùy ý triệu hoán thần tiên nhân vật, chỉ là phàm nhân triều đình, lại sao có thể làm gì được hắn? Mình chỉ cần an an tâm tâm đợi tại bên cạnh hắn là đủ rồi. Nghĩ tới đây, hắn thần thái cũng lần nữa trở nên nhu hòa xuống tới, cặp kia thanh lãnh mắt vượng bên trong tràn đầy đều là đối trước mắt sự tin tưởng của người đàn ông này cùng hâm mộ. Ngươi, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác, sùng địch tí cười, luôn luôn như thế cuồng vọng. Đây không phải cuồng vọng. Lâm Trần đặt chén trà xuống, đi đến bên cạnh nàng, vươn tay nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Hắn cúi đầu xuống, tại nàng kia chân bóng trên trán ấn xuống một nụ hôn ôn nhu, nói ra, cái này là tự tin, là đối chúng ta tương lai tự tin. Ấm áp khí tức quét ở bên hai, quen thuộc mà làm người an tâm dương cương khí tức đem mình thật chặt bao khỏa. Lý Hàn Y Lìa gương mặt xinh đẹp lần nữa nổi lên đỏ ửng, nàng có chút ngượng ngùng đem gương mặt vùi vào Lâm Trần kia rộng lớn lồng ngực, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Cẩm Y Lìa vệ phong ba cứ như vậy có một kết thúc. Thất hiệp chấn lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, không phải nói là so di vãng càng thêm bình tĩnh, bởi vì hiện tại tất cả mọi người biết tại Đồng Phúc khách sạn đối diện ở một vị chân chính thần tiên. Có vị này thần tiên đệ lấy, đừng nói là du côn lưu manh, liền ngay cả những cái tia ngày bình thường ngang ngược cản rỡ giang hồ nhân sĩ đến thất hiệp chấn địa giới đều phải thành thành thật thật cục đôi làm người, sợ không cẩn thận chọc giận vị tia thần tiên, đưa tới một đường thiên lôi đem mình cho chém thành thang gốc. Mà Lâm Trần ý quán cũng bởi vì việc này sinh ý trở nên càng thêm vắng lạnh, không phải không người đến khám bệnh, mà là dám đến hắn nơi này xem bệnh đều là chút chân chính thân mắc bệnh nan y đi, hay là trên giang hồ có mặt mũi đại nhân vật. Bình thường đau đầu nhức óc, vết thương nhỏ nhỏ đau nhức, căn bản là không có người dám tới làm phiền hắn vị này thần tiên ra tay. Cái này cũng chính hợp Lâm Trần ý hắn mừng rỡ thanh nhàn, mỗi ngày liền buổi Lý Hàn Y Lìa, trải qua như là thần tiên quyến lữ giống như thế giới hai người. Ban ngày hắn sẽ chỉ điểm Lý Hàn Y Lìa kiếm pháp. Mặc dù kiếm pháp của hắn kém xa Lý Hàn Y Lìa như vậy tinh diệu, nhưng hắn có thiên ý tứ tượng quyết bản thân, đối với đạo hiểu sớm đã vượt ra khỏi người phàm phàm chủ. Hắn luôn có thể từ một cái Lý Hàn Y Lìa chưa hề nghĩ tới góc độ, nói chúng tim đen vạch nàng kiếm pháp bên trong chỗ thiếu sót. Mỗi một lần chỉ điểm đều để Lý Hàn Y có loại hiểu ra, cảm giác thông thoáng sáng sủa. Trong mấy ngày ngắn ngủn, nàng kiếm đạo cảnh giới vậy mà lại tinh tiến không ít. Cái này khiến nàng đối Lâm Trần càng thêm sùng bái cùng ỷ lại. Mà ban đêm, tự nhiên là đêm xuân khổ ngắn, mặt trời lên cao, tình cảm của hai người tại ngày hôm đó phục một ngày thân mật vô gian ở chung bên trong phi tốc cấm lên. Sớm đã đến, ngươi chúng có ta, ta bên trong có ngươi, chặt chẽ không thể tách rời hoàn cảnh. Một ngày này sau trưa, ánh nắng vừa vặn, Lâm Trần cùng Lý Hàn Y Lìa đang ngồi ở y quán trong nội đường nhàn nhã thưởng thức trà. Lý Hàn Y thì thương thế đã triệt để chữa trị, thực lực cũng vững chắc tại thiên tượng đại tông sư đỉnh phong. Nàng hôm nay xuyên vẫn như cũng là một bộ váy trắng, khí chất thanh lãnh như tiên, chỉ là kia trên trán bởi vì tình yêu thoải mái nhiều một vòng rung động lòng người vũ mị. Lâm Trần nhìn xem nàng bộ kia đẹp đến mức không gì sánh được bộ dáng, trong lòng đống nhiên khẽ động. Hắn nhớ tới cái kia trước đó hệ thống ban thưởng màu đen kia, trong lòng không khỏi sinh ra to gan ý niệm. Khúc. Hắn ho nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng có chút không có hảo ý nụ cười. Hàn Y Lìa, ừm. Lý Hàn Y Lìa nâng ngẩng đầu lên, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Ta đưa ngươi món kia Huyền Thiên Băng Phách Ti ngươi vẫn luôn mặc a? Lâm Trần ra vẻ tùy ý hỏi. Nghe được Huyền Thiên Băng Phách Ti cái này năm chữ, Lý Hàn Y Lìa gương mặt xinh đẹp bá một chút liền đỏ lên. Mặc dù nàng hiện tại đã biết vật kia đích thật là một kiện đối với tu hành rất có ích lợi bảo vật, nhưng vừa nghĩ tới nó kia cảm thấy khó xử kiểu dáng, nàng vẫn là biết không nhịn được tim đập rộn lên. Xuyên, mặc đâu? Nàng có chút ngượng ngùng, nhẹ gật đầu. Cảm giác như thế nào? Lâm Trần tiếp tục truy vấn nói. Vô cùng, rất tốt. Lý Hàn Y thì thanh âm nhỏ như rồi môi, cảm giác vận chuyển chân khí đều thông thuận không ít. Vậy là tốt rồi. Lâm Trần hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, dùng một loại hướng dẫn từng bước ngữ khí nói ra. Bất quá, vật này mặc dù thần diệu, nhưng nếu muốn đem nó công hiệu phát huy đến cực hạn, chỉ là xuyên tại bên trong còn chưa đủ. A. Lý Hàn Y thì nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia tò mò. Kia, thật là như thế nào? Lâm Trần nhìn xem nàng bộ kia, ngây thơ ham học hỏi bộ dáng trong lòng cười thầm. Con cừu nhỏ muốn lên câu. Hắn ra vẻ cao thầm, trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói ra, vật này chính là thiên địa kỳ chân, ẩn chứa âm dương chí lý, cần cùng thiên địa linh khí lẫn nhau giao cảm mới có thể đem trong đó linh lực triệt để kích phát ra tới. Nói cách khác, hắn nhìn xem Lý Hàn Y Lìa, chững chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, ngươi cần chỉ mặc nó tại cái này y quán nội đường luyện một bộ kiếm pháp, dạng này tài năng ngươi và bảo vật hợp lại là một vật tận kỳ dụng. Cái gì? Lý Hàn Y Lìa nghe vậy trong nháy mắt liền sợ ngây người, nàng cặp kia vừa mới khôi phục thanh lãnh mắt vượng lần nữa trừng tròn xoe, tràn đầy khó có thể tin. Chỉ mặc món đồ kia tại ở bên trong đường bên trong luyện kiếm? Cái này sao có thể? Cái này cùng cái gì đều không có xuyên lại có cái gì khác nhau? Nếu như bị người biết, kia nàng Đường Đường Tuyết Nguyệt thành nhị thành chủ, còn muốn hay không sống? Hỗn náo. Nàng gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt đỏ bừng lên, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt nói, cái này, đây tuyệt không có thể. Ai? Lâm Trần thấy thế, lại một lần sử xuất hắn mục đích chính, đau lòng nhức góc thở dài. Hồ Đồ A. Hàn Y Điệp, ngươi thật sự là Hồ Đồ A. Ngươi có biết, ngươi bây giờ cảnh giới đã đến tiên tượng đỉnh phong, khoảng cách truyền thuyết kia bên trong lục địa thần tiên chi cảnh, chỉ kém Lâm Môn một cước. Mà một cước này, mấu chốt nhất chính là thiên nhân hợp nhất. Ta để ngươi như thế làm, không chỉ là vì kích phát bảo vật công hiệu, càng là vì để cho ngươi bỏ đi thế tục công xiềng, đánh vỡ trong lòng xấu hổ cùng trói buộc, để ngươi kiếm tâm cùng thiên địa tự nhiên, hoàn mỹ hòa làm một thể a. Cái này là ngươi bước vào lục địa thần tiên chi cảnh duy nhất đường tắt. Ngươi vậy mà vì chỉ là nữ nhi ra thận trọng, liền muốn từ bỏ bực này ngàn năm một thở cơ duyên sao? Ngươi làm ta quá là thất vọng. Lâm Trần những lời này nói chính là tình cảm dạt dào, nói năng có khí phách, đem Lý Hàn Y Điệp cho triệt để nói ngọng. Lục địa thần tiên, thiên nhân hợp nhất, duy nhất đường tắt. Những chữ này đối với bất kỳ một cái nào truy cầu võ đạo đỉnh phong kiếm khách mà nói, đều có chí mạng lực hấp dẫn. Chẳng lẽ hắn nói là thật? Chẳng lẽ mình thật nguyên nhân quan trọng vì cái gọi là lòng xấu hổ mà bỏ lỡ cái này một bước lên trời cơ hội sao? Lý Hàn Y Điệp nội tâm lần nữa lâm vào kịch liệt thiên nhân giao chiến. Nàng nhìn xem Lâm Trần bộ kia ai hắn bất hạnh, giận hắn không tranh đau lòng bộ dáng, lại nghĩ đến nghĩ truyền thuyết kia bên trong như là giống như thần tiên lục địa thần tiên chi cảnh. Cuối cùng nàng viên kia truy cầu kiếm đạo đỉnh phong tâm vẫn là áp đảo tất cả. Nàng hàm răng thật chặt, cắn môi dưới, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy dãy rủa, tràn đầy ngượng ngùng, nhưng lại tràn đầy một loại nào đó đập nồi dìm thuyền giống như quyết tuyệt. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi đứng người lên. Sau đó tại Lâm Trần kia tràn đầy vui mừng cùng chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú, chậm rãi nâng lên cặp kia có chút run rẩy thon dài ngọc thủ, giải khai trên người mình ngọc kia trắng toát váy dài. Chương 20, múa kiếm lụa mỏng, vạn loại nhu tình. Chương 20, múa kiếm lụa mỏng, vạn loại nhu tình. Y quán nội đường, lúc này tĩnh mịch tím mắng, chỉ có ánh nắng vượt qua trong viện cây kia lão hoè thụ cành lá khe hở, xuyên qua nội đường cửa sổ, tập trung tại Lý Hàn Y kia run rẩy thân ảnh bên trên. Nàng chậm rãi giải khai trên người váy dài, trắng loáng bài vóc như là thủy triều xuống bọt nước, từng tầng từ nàng kia hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể bên trên trượt xuống, chồng chất tại bên chân, lộ ra bên trong món kia mỏng như cánh ve, dán chặt lấy da thịt, tản ra thần bí quang trạch, huyền tiên băng phách đi. Kia là một đôi cực hạn nghi ngờ cùng thanh lãnh tiên khí, kết hợp hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Thon dài thẳng tắp ngọc chân, tại đen kia lôi của lưng dưới, lộ ra càng gia tăng hơn gửi tới, tràn đầy kinh người co giãn cùng một loại cấm kỵ giống như mị lực. Vòng eo tinh tế, không chịu nổi một nắm, nhưng lại tràn đầy lực lượng cảm giác. Dáng người ngạo nhân, tại huyền tiên băng phách đi làm nổi lên dưới, lộ ra vô cùng sống động, để cho người ta khí huyết sôi trào. Nàng tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, giờ phút này đã đỏ đến cực hạn, ngay cả khóe mắt đều mang một tia ngượng ngùng đắt. Nàng cúi đầu, không dám nhìn tới Lâm Trần, thậm chí không dám nhìn tới thân thể của mình, cái kia hai tay siết thật chặt, móng tay đều nhanh ấn vào trong thịt. Quá, quá cảm thấy khó xử. Nàng đời này chưa hề nghĩ tới mình sẽ có một ngày chỉ mặc loại này. Loại này gần như thuần thiên nhiên quần áo, đứng tại trước mặt một người đàn ông. Nhưng, làm Lâm Trần kia tràn ngập tán thưởng cùng ánh mắt nóng bỏng rơi ở trên người nàng lúc, nàng viên kia cuồng loạn không chỉ tâm, nhưng lại không hiểu đấu, sinh ra một tia dị dạng cảm giác thỏa mãn. Thật giống như mình tất cả đẹp đều chỉ vì hắn một người nở rộ, mà hắn cũng đang dùng nhất chuyên chú, thưởng thức nhất ánh mắt, đang thưởng thức cái này độc thuộc về hắn đẹp. Loại cảm giác này, để nàng đã xấu hổ chát chát vừa khát nhìn. Hàn Y Lệ, chớ khẩn trương. Lâm Trần thanh âm mang theo một tia cổ vũ cùng dịu dàng ở bên tai vang lên. Hắn chậm rãi đi đến trước người của nàng, vươn tay nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, để nàng cặp kia hơi nước mông lung mắt vượng không thể không cùng mình đối mặt. Nâng ngẩng đầu lên, ưỡn ngực. Ngươi rất đẹp, đẹp đến mức đủ để cho thế gian tất cả đóa hoa cũng vì đó thất sắc. Ánh mắt của hắn tràn đầy không che giấu chút nào thưởng thức cùng ái mộ, nhưng không có chút nào bị ổi chi ý phản phất, hắn thật chỉ là đang thưởng thức một kiện thế gian tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Lý Hàn Y Lìa bị hắn lần này ngay thẳng mà chân thành ca ngợi, thổi phồng đến mức trong lòng run lên, gương mặt càng đỏ. Nhưng là trong mắt nàng ngượng ngùng cùng bối rối, nhưng cũng tiêu tán không ít. Nàng thử nghiệm nâng ngẩng đầu lên, thẳng tắp vòng eo. Sau đó nàng nhìn thấy Lâm Trần trong mắt kia, chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy, cực nóng mà ánh mắt thâm tình. Hiện tại bắt đầu đi. Lâm Trần nhẹ giọng nói ra, vận chuyển trong cơ thể ngươi kiếm khí, đi theo ta dạy cho ngươi tâm pháp, tại cái này trong tự nhiên múa kiếm của ngươi, cảm thụ linh khí trong thiên địa, cảm thụ huyền thiên băng phách ti mang tới lực lượng, đưa ngươi tất cả xấu hổ, tất cả tạp niệm đều dứt bỏ. Ngươi chính là trong thiên địa này duy nhất kiếm. Lâm Trần thanh âm như là thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt thanh không Lý Hàn Y trong đầu tất cả tạp niệm. Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đem tất cả tâm thần đều đắm chìm trong Lâm Trần trong giọng nói, dứt bỏ thẹn thùng, dứt bỏ tạp niệm, thiên nhân hợp nhất. Kiếm tâm của nàng tại thời khắc này trở nên vô cùng thuần túy. Một giây sau, Lý Hàn Ý liền bỗng nhiên mở hai mắt ra, cặp kia thanh lãnh mắt vượng bên trong đã không có bất kỳ ngượng ngùng, chỉ có một mảnh thuần túy đến cực hạn kiếm ý. Nàng duỗi ra thon dài ngọc thủ, đem chuôi này cắm ở trên vỏ kiếm thiết mã băng hà, nhẹ nhàng rút ra. Chanh, từng tiếng càng kiếm minh vang vọng y quán nội đường. Kiếm khí từ Lý Hàn Ý trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra. Nàng động, thân hình như gió, kiếm quang như tuyết. vượt qua cửa sổ ánh nắng, nàng bắt đầu múa lên bộ kia, nàng đã từng vô số lần tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong diễn luyện qua Tuyết Nguyệt kiếm pháp. Chỉ là lần này, kiếm pháp của nàng lại cùng dĩ vãng có cách biệt một trời. Bộ kia nguyên bản thanh lãnh phiêu giật kiếm pháp, giờ phút này, bởi vì Huyền Thiên Băng Phách Ti gia trì, bởi vì nàng bỏ đi thế tục trói buộc, bởi vì nàng biên kia cùng Lâm Trần Tâm chặt chẽ tương liên đạo tâm, mà trở nên càng thêm linh hoạt kỳ ảo, càng thêm siêu thoát, cũng càng thêm xinh đẹp. Không sai, chính là tiểu đẹp. Nàng ngón kia mỏng như cánh ve đen kia, tại kiếm khí lôi kéo dưới, như ẩn như hiện, phát họa ra nàng hoàn mỹ không một tì vết đường cong. Mỗi một cái động tác, mỗi một cái quay người, mỗi một cái ngoái nhìn, đều mang một loại cực hạn, tràn đầy vận luật cảm giác cảm tính. Như là cựu thiên tri thượng tiên tử, tại trong hồng trần, nhảy một chi, cấm kỵ vũ đạo. Thanh lãnh cùng xinh đẹp, hoàn mỹ dung hợp. Kiếm khí những nơi đi qua, dưới ánh mặt trời hạt bụi nhỏ, đều trên không trung ngưng tụ thành từng đóa, nhỏ bé, tinh ánh sáng long lanh băng hoa, lại trong nháy mắt tiêu tán. Linh khí trong thiên địa cũng giống như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, giống như thủy triều, điên cuồng tràn vào Lý Hàn Y trong cơ thể. Cái này, đây mới thật sự là thiên nhân hợp nhất. Lâm Trần đứng ở một bên, nhìn trước mắt cái này như là như mộng ảo cảnh tượng, trong mắt tràn đầy rung động cùng mừng như điên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Lý Hàn Y kiếm đạo cảnh giới đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, tăng cường nhanh chóng lấy. Kiếm tâm của nàng, tại thời khắc này, đạt được hoàn mỹ nhất rèn luyện cùng thăng hoa. Thực lực của nàng cũng đang tại từng bước hướng phía truyền thuyết kia bên trong lục địa thần tiên chi cảnh, giảm bước tiến lên. Mà món kia Huyền Thiên Băng Phách Ti cũng tại cố này bảng bạc thiên địa linh khí bên trong, tản ra càng thêm hao quang lộng lây chói mắt. Thậm chí, liền ngay cả nó kèm theo mị nghi ngờ hiệu quả, cũng tại thời khắc này bị triệt để kích phát ra. Lâm Trần nhìn trước mắt, kia dưới ánh mặt trời, như là như tinh linh múa tuyệt thế giai nhân, chỉ cảm thấy trái tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Nàng quá đẹp, đẹp đến mức để hắn không thể thở nổi. Đẹp đến mức để hắn hận không thể lập tức xông lên phía trước, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, dung nhập mình cốt nhục bên trong. Mà Lý Hàn Yiye cũng cảm nhận được cỗ này cường đại trước này chưa từng có. Nàng cảm giác thân thể của mình cùng thiên địa hòa làm một thể, kiếm khí cùng linh khí hoàn mỹ giao hòa. Nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được mình khoảng cách truyền thuyết kia bên trong lục địa thần tiên chi cảnh đã có thể đụng tay đến. Kiếm của nàng trở nên càng thêm lăng lệ, càng thêm phiêu dật. Nàng dáng múa cũng biến thành càng thêm tự do, càng thêm tràn đầy lực lượng cùng mỹ cảm. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong loại này trước nay chưa từng có thể nghiệm bên trong, quên đi hết thảy xung quanh, quên đi mình thân ở chỗ nào, quên đi mình thời khắc này quần áo, thậm chí ngay cả Lâm Trần tồn tại cũng tạm thời bị nàng ném đến tận nào sau. Nàng chính là kiếm, kiếm chính là nàng. Một nén nhang sau, Lý Hàn Ý Yệ kiếm pháp cuối cùng chậm rãi ngừng lại. Nàng thu kiếm mà đứng, hô hấp đều đặn, trên trán không có chút nào mồ hôi, chỉ là cặp kia thanh lánh mắt vượng bên trong giờ phút này lại nhiều một vòng trước nay chưa từng có hiểu ra cùng kích động. Nàng thành công, nàng khoảng cách kia lục địa thần tiên chi cảnh chỉ kém một cái ngộ hiểu thời cơ. Nàng chậm rãi xoay người nhìn về phía Lâm Trần, hắn thần thái không còn là trước đó ngượng ngùng, mà là tràn đầy biết ơn, sùng bái, cùng kia nồng đậm đến cơ hồ muốn tan không ra tình ý. Nàng biết mình có thể có hôm nay đột phá, tất cả đều là nam nhân trước mắt này ban tạo, là hắn cho nàng sinh cơ, là hắn cho thân thể hoàn mỹ của nàng, là hắn cho nàng cường đại trước này chưa từng có, càng là hắn cho nàng một cái có thể buông xuống tất cả ngụy trang, làm về chân chính mình thời cơ. Nàng không nói gì, chỉ là bước liên tục nhẹ nhàng, từng bước hướng phía Lâm Trần đi tới. Mỗi một bước đều đi được như vậy nhu hòa, như vậy kiên định. Làm nàng đi đến Lâm Trần trước người thời điểm, nàng duỗi ra cặp kia thon dài ngọc thủ, nhẹ nhàng vòng lấy hắn eo. Sau đó, nàng nâng ngẩng đầu lên, cặp kia hơi nước bị mở, nhưng lại tình ý nặng nề mắt phượng, thâm tình nhìn xem hắn. "Cảm ơn ngươi." Nàng nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia, ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác nhẹ nào. "Cảm ơn ngươi, Lâm Trần." Lâm Trần nhìn trước mắt cái này, vì hắn mà thay đổi, vì hắn mà nở rộ tuyệt đại giai nhân. Trong lòng mềm mại, bị triệt để xúc động. Hắn buông tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ gương mặt, đưa nàng ôm đến, chặt hơn một chút. "Đồ ngốc." Hắn nhẹ giọng nói ra, "Người ta ở giữa, không cần nói cảm ơn. Ngươi là nữ nhân của ta, vì ngươi làm tất cả đều là tâm ta cam tình nguyện." Tiếng nói vừa ra, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, hôn lên cặp kia bởi vì cảm động cùng tình ý mà run nhẹ nhẹ tiểu đỏ tươi môi. Lần này Lý Hàn Ý thì không có chút nào kháng cự, nàng chỉ là nhắm mắt lại, hai tay thật chặt ôm lấy Lâm Trần eo, toàn tâm toàn ý đáp lại cái này thuộc về nàng nam nhân. Cái hôn này rất dài, rất sâu, mang theo cảm động, mang theo thích ý, mang theo quấn miên, cũng mang theo hai biên tại trong loạn thế chặt chẽ tương liên tâm ý quán nội đường bên trong. Không khí vừa vặn, gió nhẹ nhẹ phẩy, giống như tiên tử mỹ nhân tại người thương trong ngực, triệt để tách ra, thuộc về nàng chỗ sâu nhất, nhu tình và loại. Chương 21, đao gãy ngập trời quyết, tử cấm thành đêm không ngủ. Chương 21, đao gãy ngập trời quyết, tử cấm thành đêm không ngủ. Ánh nắng sáng sớm luôn luôn mang theo một loại gột rửa vạn vật hương vị. Lâm Trần tỉnh lại thời điểm, trong ngực ôn hương nguyễn ngọc, Lý Hàn Y Lệ ngủ được đang chìm. Nàng tấm kia ngày bình thường thanh lãnh như xương tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ phút này mang theo một tia thỏa mãn đỏ ửng, lông mi thật dài có chút rung động, cực kỳ giống một con tìm được cảm miêu mễ, nhu thuận đến làm cho lòng người đều hóa. Đêm qua điên cuồng cùng quân miên, tựa hồ hao hết vị này kiếm tiên tất cả khí lực, cũng triệt để tháo xuống nàng tất cả tâm phòng. Lâm Trần cúi đầu, tại nàng chân bóng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. trong ngực bộ dáng phát ra một tiếng nhỏ xíu thì thầm, vô ý thức hướng trong ngực hắn chui càng chặt hơn chút, cánh tay cũng chăm chú vòng lấy hắn eo, phảng phất sợ hắn sẽ đột nhiên biến mất. Lâm Trần cười cười, không hề động. Hắn hưởng thụ loại cảm giác này. Một cái cường đại mà mỹ lệ nữ nhân, ở trước mặt mình triển lộ ra mềm mại nhất, nhất ỷ lại một mặt, loại này chinh phục cảm giác, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào vì đó say mê. Hắn bây giờ là thiên tượng đại tông sư, tinh lực sao mà tràn đầy, một đêm chưa ngủ cũng không có chút nào buồn ngủ. Hắn chỉ là lặng lặng tại chỗ ôm nàng, cảm thụ được phần này yên tĩnh, trong đầu lại tại tính toán tương lai đường. Song toàn thủ năng lực, xa không chỉ trị bệnh cứu người như thế đơn giản. Thế giới này rất lớn, cao thủ rất nhiều, ý khó bình cũng rất nhiều. Tỷ như Di Hoa cung kia đối hoa tỷ muội, tỷ như cái kia vì yêu sinh hận xích luyện tiên tử, lại tỷ như cái kia cuối cùng hắc hóa, giết toàn bộ kịch chỉ còn kịch tên Giang Ngọc Yến. Những này đều là hệ thống nhận chứng mấu chốt nữ tính nhân vật là thực lực mình bay vọt kinh nghiệm bao a xem ra, cái này thất hiệp chấn, trung quy là lưu không lâu. Lâm Trần tâm bên trong thầm nghĩ. Hán chính suy tư, trong ngực Lý Hàn Y ung dung tỉnh lại. Nàng mở ra cặp kia hơi nước mông lung mắt phượng, nhìn thấy Lâm Trần đang cúi đầu nhìn xem mình, gương mặt xinh đẹp đằng một chút liền đỏ lên, ánh mắt có chút ngượng ngùng né tránh ra. "Tỉnh." Lâm Trần thanh âm mang theo mỉm cười. "Ừm." Lý Hàn Y thì thanh âm nhỏ như rồi muối, tràn đầy tiểu nữ nhân thẹn thùng. Nàng dãy rủa suy nghĩ ngồi xuống, lại cảm giác toàn thân bủn rủn bất lực, đặc biệt là cái nào đó không thể nói bộ vị, càng là chuyển đến trận trận dị dạng. Nàng hung hăng trừng Lâm Trần một chút, ánh mắt kia bên trong đâu còn có nửa phần kiếm tiên thanh lãnh, tất cả đều là hờn dỗi cùng oán trách. Lâm Trần cười ha ha một tiếng, xoay người đưa nàng đặt ở dưới thân, dẫn tới một tiếng ngắn ngủi kinh hô. "Trời còn sớm, không bằng lại luyện công buổi sáng một lần." "Ngươi vô sỉ." Ngay tại thất hiệp trấn y quán bên trong cả phòng xuân quang thời điểm, ở ngoài ngàn dặm đại minh kinh thành, Tử Cấm thành lại là một mảnh túc sát. Đêm khuya, mưa to như chú, từng đạo tia chớp vạch phá bầu trời đêm, đem Càn Thanh cung cái kia kim sắc ngói lưu ly chiếu lên trắng bệnh. Một cái toàn thân ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy cầm y liễu vệ bách hộ, chính quỳ gối trong đại điện, thân thể run như run rẩy. Ở trước mặt của hắn, trên long ỷ ngồi ngay thẳng một người mặc màu vàng long bào, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên, chính là hiện nay đại minh thiên tử, chính đức đế. Mà tại thiên tử bên cạnh thân, một trái một phải, đứng đấy hai cái làm cho cả triều đình cũng vì đó run rẩy thân ảnh. Bên trái một người, người mặc áo mã bào, khuôn mặt nho nhã, ánh mắt lại sâu thúy như biển, chính là hiện nay hoàng thúc, hộ long sơn trang chủ nhân, thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị. Bên phải một người, mặt trắng không râu, thân mang một bộ hoa lệ y phục hoạn quan sức, mười ngón trắng bệnh thon dài, khoe miệng luôn luôn treo một tia như có như không âm lanh ý cười, hắn chính là quyền nghiêm triều chính, chấp trưởng đông sưởng đốc chủ, Tào Chính Thuần. Có thể để cho ba vị này đế quốc người thống trị cao nhất đêm khuya tề tụ với đây, có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trong đại điện trên sàn nhà, một nửa đao gãy lẳng lặng tại chỗ nằm ở nơi đó, chỗ đứt bóng loáng như gương, phảng phất không phải bị chém đứt, mà là bị một loại nào đó tầng thứ cao hơn lực lượng trực tiếp xóa bỏ rơi mất một bộ phận. Người nói, chôi này trăm liên thép tinh tú xuân đao là bị kia thất hiệp trấn y phu dùng hai ngón tay bẻ gãy. Chính đức đế thanh âm rất bình tĩnh, nhưng người quen biết hắn đều biết, cái này bình tĩnh phía dưới là lửa giận ngập trời cùng một tia không cách nào che giấu chân kinh. "Hồi bẩm bệ hạ, chính xác 100%." Kia bách hộ dập đầu như giá tỏi, thanh âm đều đang phát run, người kia thậm chí không vận dụng chân khí, liền như vậy nhẹ nhàng một sai đao liền gây mất. T. Dù là Chu Vô Thị cùng Tào Chính Thuần bực này thường thấy sóng to gió lớn kiêu hùng, nghe được câu này miêu tả cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Ánh mắt hai người gắt gao chăm chú vào kia một nửa đao gãy bên trên, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Bọn hắn đều là thiên tượng cảnh phía dưới đỉnh tiêm cao thủ, tự nhiên hiểu rõ ý vị này cái gì. Dùng nội lực đánh gãy một cây đao không khó, nhưng dùng hai ngón tay hơi hợt bẻ gãy, mà lại đứt gãy quỷ dị như vậy, cái này đã vượt ra khỏi võ học phạm chủ. "Thần hầu, ngươi thế nào nhìn?" Chính đức đế ánh mắt chuyển hướng Chu Vô Thị. Chu Vô Thị tiến lên một bước, nhặt lên kia một nửa đao gãy, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, cái kia thâm thúy đôi mắt bên trong lần thứ nhất toát ra vẻ hoảng sợ. Hắn chậm rãi nâng ngẩng đầu lên, thanh âm làm chát chát mà ngưng trọng, gàn từng chữ nói ra: "Bệ hạ, như thế thủ đoạn đã không phải là phàm nhân võ công có thể làm được. Cái này đứt gãy phía trên lưu lại một kia gió cùng lôi khí tức, dẫn động thiên địa chi lực, luân xuất pháp ủy. Cái này trong thiên hạ có thể làm được điểm này chỉ có một loại người." "Cái gì người?" Chính đức đế truy vấn. Chu Vô Thị hít sâu một hơi, từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ: "Lục địa thần tiên." "Và anh." Bốn chữ này như là một đường chân chính kinh lôi, tại to lớn Càn Thành cung bên trong nổ vang. Chính đức đế bỗng nhiên từ trên long ỷ đứng lên, trên mặt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Liền ngay cả một bên từ đầu đến cuối thâm trầm cười Tào Chính Thuần, giờ phút này nụ cười trên mặt cũng triệt để đọc lại, thay vào đó là một mảnh tan không ra vẻ lo lắng cùng sợ sệt. "Lục địa thần tiên, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, như là thần tiên tại thế, một người liền có thể địch quốc." Núi Võ đang bị kia Trương chân nhân tính một cái, nhưng chưa từng để ý tới thế sự. Hiện tại, tại hắn Đại Minh trong cương thổ, một cái nho nhỏ thất hiệp trấn, vậy mà lại xuất hiện một vị. Hơn nữa, còn là một vị có can đảm công nhiên khiêu khích triều đình uy nghiêm, tính cách không rõ lục địa thần tiên. Đây quả thực là một viên lúc nào cũng có thể nổ tung đạn hạt nhân. "Cha." Chính đức đế trên trán nổi gân xanh, nghiêm nghị quát: "Cho chấm cha." Đem hắn tổ tông 18 đời đều cho chấm cha cái út sấp. Chấm phải biết, hắn đến cùng là ai, muốn làm cái gì? Bệ hạ bất giận. Chu Vô Thị liền vội vàng không lời khuyên can: "Lục địa thần tiên, thần long kiến thủ bất kiến bĩ, há lại phàm nhân có thể điều tra. chúng ta nếu là bức bách quá đáng, vạn nhất chọc giận vị này tồn tại. Hắn không hề tiếp tục nói, nhưng này hậu quả, không cần nói cũng biết. Một vị lục địa thần tiên nếu là quyết tâm muốn cùng triều đình đối nghịch, đây tuyệt đối là một trận không cách nào tưởng tượng tai nạn. Đại điện bên trong, lâm vào yên tĩnh như chết. Quá rồi hồi lâu, chính đức đế mới chán nản ngồi về trên long ỷ, trên mặt tràn đầy mỏi mệt cùng bất lực. Hắn phất phất tay, đối tên kia cầm y liễu vệ bách hộ nói ra, ngươi đi xuống đi, chuyện hôm nay, nếu dám tiết lộ nửa chữ, chu ngươi cửu tộc.
Vâng,
tạ bệ hạ. Kia bách hộ như được đại xá, lộn nhào lui đi ra ngoài. Thần hầu, theo ý kiến của ngươi, việc này phải làm như thế nào? Chính đức đế trong thanh âm đã mang tới một tia thỉnh giáo ý vị. Chu Vô Thị trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, bệ hạ, đối bực này tồn tại, chỉ có thể lôi kéo, không thể địch lại. Thần đề nghị, lập tức hạ lệnh, đem thất hiệp trấn phương viên trăm dặm, liệt vào cấm khu, bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào, để tránh đã quay dày vị tiền bối kia. Tiếp theo, chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, từ thần tự mình chọn lựa sứ giả, mang đến thất hiệp trấn, lấy đó ta đại minh triều đình kính ý. Trước ổn định hắn, lại đổ sau sách. Chính đức đế nghe xong, trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Liền, theo thần hầu nói đi. Tương đạo liên quan đến đế quốc vận mệnh chỉ lệnh, từ tòa này không ngủ trong cung điện phát ra, nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Toàn bộ đại minh vương triều quyền lực trung tâm đều bởi vì một cái ở xa ở ngoài ngàn dặm người trẻ tuổi mà kịch liệt rung chuyển. Mà giờ khắc này Lâm Trần vừa mới kết thúc luyện công buổi sáng, chính thần thanh khí thoải mái địa thưởng thụ lấy Lý Hàn Y tự tay vì hắn làm bữa sáng. Hắn không chút nào biết mình tiện tay giải quyết một cái phiền toái nhỏ đã ở bên ngoài nhấc lên cỡ nào sóng gió động trời. Hoặc là nói, hắn coi như biết cũng căn bản sẽ không để ý. Chương 22, thần hầu suy đoán, đông sưởng răng nanh. Chương 22, thần hầu suy đoán, đông sưởng răng nanh. Kinh thành, Hộ Long Sơn Trang. Chu Vô Thị trở lại Sơn Trang thời điểm, chân trời đã nổi lên màu trắng bạc. Hắn không có nghỉ ngơi, thậm chí liền hướng phục cũng không từng thay đổi. Vị này quyền nghiêng triều chính thiết đảm thần hầu, giờ phút này chính một người chắp tay đứng tại trong thư phòng, nhìn xem trên bàn kia số vừa mới từ cao nhất mật thám khẩn cấp đưa tới, liên quan với thất hiệp trấn tất cả tình báo. Tình báo rất đơn giản đến gần như buồn cười. Lâm Trần, nam, trên dưới 20 tuổi, cô nhi, kế thừa một nhà trên trấn nhỏ y quán. Mấy ngày trước, người này đột nhiên y thuật thông thần, rồi sau đó, thực lực trở nên thâm bất khả trắc. Không có. Liền như thế ý đồ. Chu Vô Thị lông mày vận thành một cái chữ xuyên. Lục địa thần tiên. Hắn tự lẩm bẩm, trong ánh mắt là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hai ngón tay. Liền như vậy hai ngón tay, tại không cần mảy may nội lực tình huống dưới, sinh sinh bẻ gãy cầm ý liễu vệ ngàn truy trăm liên tu xuân đao. Đây là cái gì khái niệm? Hắn Chu Vô Thị tự nhận thiên tư tuyệt đỉnh, hấp công đại pháp càng là bá đạo vô song, thế nhưng tuyệt đối làm không được như thế hời hợt. Đây cũng không phải là võ công phạm vi, đây là thần thông. Nghĩa phụ. Một đường thanh âm thanh lệ từ ngoài cửa truyền đến, thượng quan Hải Đường một thân áo trắng, chậm rãi đi đến. Tra được cái gì? Chu Vô Thị thanh âm có chút khàn khàn hỏi. Thượng quan Hải Đường lắc đầu, luôn luôn tự tin mang trên mặt một tia thất bại. Tra không được. Cái này Lâm Trần tựa như là trống rông xuất hiện đồng dạng. Lúc trước hắn nhân sinh thường thường không có gì lạ, chính là một cái bình thường ốm yếu đại phu. Nhưng lại tại nửa tháng trước, tất cả cũng thay đổi. Nửa tháng? Chu Vô Thị ánh mắt híp lại, hoặc là được ngập trời kỳ ngộ, hoặc là chính là cái nào đó tuyệt thế lao quái phản lão hoàn đồng, dạo chơi nhân gian. Hắn càng khuynh hướng với người sau. Trên giang hồ luôn có chút hiếm có trong đời lao quái vật, sống mấy trăm năm, sớm đã chán ghét chém chém giết giết, thích chơi chút người phàm không thể hiểu trò xiếc. Bệ hạ bên kia đã xuống phong khẩu lệnh, cũng đem thất hiệp trấn liệt vào cấm khu. Thượng quan Hải Đường nói, nghĩa phụ, chúng ta cái kia làm sao đây? Chu Vô Thị trầm mặc. Làm sao đây? Một cái còn sống lục địa thần tiên, ngay tại trên địa bàn của mình. Cái này giống như là một đầu chân long, chiếm cứ tại nhà ngươi hậu viện giếng nước bên trong. Ngươi là nên cung cung kính kính đem nó cùng bái, khẩn cầu nó không muốn nổi giận. Vẫn là nghĩ biện pháp để đầu này chân long để bản thân sử dụng. Chu Vô Thị không chút do dự tuyển người sau. Hải Đường, đến ngay đây, ngươi tự mình đi một chuyến thất hiệp trấn. Chu Vô Thị ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, nhớ kỹ, không phải thăm dò, cũng không phải giám thị, là bái phỏng. Hắn nhấn mạnh, mang ta lên chân tảng viên kia ngàn năm tuyết tham, còn có thiên sơn tuyết liên. Buông xuống ngươi thiên hạ đệ nhất trang trang chủ thân phận, tư thái muốn thả thấp, muốn cung kính. Liền nói ta Chu Vô Thị ngưỡng mộ tiền bối phong thái, đặc biệt chuẩn bị lễ mọn, lấy đó kính ý. Ta không muốn ngươi tra ra lai lịch của hắn, ta chỉ cần ngươi cùng hắn kết giao bằng hữu. Thượng quan Hải Đường chấn động trong lòng. Nàng theo nghĩa phụ như thế nhiều năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn dùng loại này gần như lấy lòng tư thái đi đối đãi một người. Nàng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hải Đường hiểu rõ. Cùng một thời gian, kinh thành một chỗ khác, âm u ẩm ướt đông sưởng đại lao. Tào Chính Tuần một thân tinh hồng sắc bảo phục, đang dùng một phương màu trắng khăn lụa chậm rãi lau sạch lấy cái kia sòng trắng bạch thon dài tay. Dưới chân của hắn quỳ mấy cái run lẩy bẩy đông sưởng lục địa thần tiên. Tào Chính Tuần cười, tiếng cười bén nhọn chói tai, giống như là chim cú đêm đang khóc lóc tại trong đại lao quần quẩn. Quả thực là hoang đường tuyệt luân. Chu Vô Thị cái kia ngụy quân tử thật sự là càng già càng hồ đồ. Trên đời này nào có cái gì thần tiên, bất quá là chút giả thần giả quỷ lão quái vật thôi. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên âm tàn, trắng bệnh trên mặt hiện hiện một vòng bệnh trạng ửng hồng, đột nhiên một cước đá vào trước mặt đông sừng ngực. Thùng cơm, một đám chỉ biết là lãng phí cơm thùng cơm, ngay cả cái đại phu nội tình đều không rõ rõ, mua nuôi các ngươi làm gì dùng? Đốc chủ tha mạng, đốc chủ tha mạng a. Hừ, Tào Chính Tuần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt giống như rắn độc đảo qua đám người. mỗ mặc kệ hắn là cái gì thần tiên vẫn là yêu quái. Tại cái này đại minh, thiên tử lớn nhất, mỗ thứ hai. Ai dám cản mỗ con đường, liền phải chết. Hắn không thích nhất loại này không bị khống chế cảm giác. Một cái có thể tiện tay bóp chết Cẩm Y Liễu vệ bách hộ tồn tại, với hắn mà nói, là to lớn uy hiếp. Chu Vô Thị lão hổ ly kia, nhất định sẽ phái người đi lôi kéo. Tào Chính Tuần thâm trầm nói, mỗ lệnh không bằng ý của hắn. Hắn nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong một cái như bóng với hình giống như tồn tại làm gậy thái giám. Đi, phái người đi thất hiệp trấn. Mỗ không muốn các ngươi đi bái phỏng, cũng không cần các ngươi đi tặng lễ. Tào Chính Tuần khỏe miệng toét ra một cái tàn nhẫn đường cong. Mỗ muốn các ngươi đi tìm tới nhược điểm của hắn. Là người, liền nhất định có nhược điểm. Hoặc là thích tiền, hoặc là háo sắc, hoặc là tham quyền. Liền xem như thần tiền, hắn cũng phải ăn cơm đi a. Chỉ cần là người, liền có thể bị nắm địa phương. Mỗ cũng không tin, hắn thật là một cái vô dục vô cầu tảng đá. Cho mỗ nhìn kỹ hắn, đem hắn bên người hết thảy mọi người đều cho mỗ tra cái út sấp. Mỗ ngược lại muốn xem, cái này cái gọi là thần tiên đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Thất hiệp trấn, tế thế đường. Lâm Trần Chính đem một khối vừa mới hầm tốt xương sườn kẹp đến Lý Hàn Y Lìa trong chén. Ăn nhiều một chút, ngươi quá gầy. Lý Hàn Y Lìa gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lườm hắn một cái, nhưng vẫn là ngoan ngoan đem xương sườn nuốt vào. Trải qua mấy ngày nữa điều dưỡng, nàng khí sắc tốt lên rất nhiều, nguyên bản thanh lanh khí chất bên trong cũng nhiều một tia nhân gian khói lửa, tăng thêm mấy phần động lòng người phong tình. Ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng. Lý Hàn Y Lìa để đũa xuống, có chút sầu lo nói, ngươi đánh Cẩm Y Lìa vẻ mặt, chính là đánh triều đình mặt. Kinh thành bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lo lắng cái gì? Lâm Trần không để ý cười cười, lại uống một ngụm ít rượu. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Một đám phạm nhân mà thôi, còn có thể lật trời hay sao? Hắn nhìn xem Lý Hàn Y Lìa, trong đôi mắt mang theo một tia trêu tức. Lại nói, trời sắp xuống, còn không có ta cái này thần tiên đỉnh lấy sao? Lý Hàn Y Lìa bị hắn bộ này chẳng hề để ý dáng vẻ cho khí cười. Cái này nam nhân, luôn luôn như thế bá đạo, lại luôn luôn như thế để cho người ta an tâm. Chu Vô Thị cùng Tào Chính Thuần đều không phải là đơn giản người giang hồ. Nàng vẫn là không nhịn được nhắc nhở, bọn hắn phía sau là toàn bộ Đại Minh triều đình, lực lượng một người, cuối cùng. Ồ, thật sao? Lâm Trần kẹp lên một hạt củ lạc ném vào miệng bên trong, nhai đến giòn. Trong mắt của ta, bất quá là hai cái, vì đoạt một cái phá đồ chơi, đánh đến ngươi chết ta sống lao đầu tử thôi. Đồ chơi? Lý Hàn Y Lìa sững sờ. Lâm Trần cười cười, không tiếp tục giải thích. Lúc này, gió nổi mây phun kinh thành vùng ngoại ô hai nhóm người đã lên đường. Một nhóm nghĩ đến kết giao bằng hữu, một nhóm nghĩ đến tìm phiền toái. Chương 23, Kiếm Tiên lo lắng, Lâm Trần trấn an. Chương 23, Kiếm Tiên lo lắng, Lâm Trần trấn an. Kinh thành bên kia thế nào gió nổi mây phun, Lâm Trần căn bản liền không có để ở trong lòng. Với hắn mà nói, thiên đại sự cũng so ra kém trước mắt tháng ngày tới thoải mái. Cơm nước xong xuôi, Lý Hàn Y Lìa rất tự nhiên liền đi thu thập bát đũa, động tác kia thuần thục, tựa như cái qua cửa nhiều năm tiểu tức phụ. Đâu còn có nửa điểm Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên giá đỡ. Lâm Trần liền bắt chéo hai chân, dựa vào ghế, cười tủm tỉm nhìn xem nàng bận rộn. Cảm giác này, thật không tệ. Chờ Lý Hàn Y thu thập xong, lau sạch sẽ tay đi tới, Lâm Trần một thanh liền đem nàng kéo qua, để nàng ngồi ở trên đùi của mình. Nô. Lý Hàn Y kinh hô một tiếng, thân thể trong nháy mắt liền căng thẳng, gương mặt xinh đẹp đỏ cùng dáng chiều giống như. Ngươi, ngươi làm gì? Đây là giữa ban ngày đâu? Nàng xấu hổ đập Lâm Trần một chút, lực đạo mềm nhũn, cùng gãi ngơ ngơ không có khác nhau. Giữa ban ngày thế nào rồi? Lâm Trần cười xấu xa, một cái tay không thành thật vòng lấy nàng kia không chịu nổi một nắm eo nhỏ nhắn, một cái tay khác tại Huyền Thiên Băng Phách Ti bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Cách tầng kia thật mỏng Huyền Thiên Băng Phách Ti sở cảm giác là tinh tế tỉ mỉ kinh người, cũng nóng kinh người. Lý Hàn Y thân thể đột nhiên run lên, hô hấp đều loạn. Đừng, đừng làm rộn. Thanh âm của nàng đều đang phát run. Ta không có não a. Lâm Trần một mặt vô tội nói, ta là tại cho ngươi kiểm tra thân thể. Ngươi xem một chút ngươi, mặc dù thương lành, nhưng thân thể này vẫn là quá căng thẳng, khí huyết không sống lạc, cái này không thể được. Ngươi, ngươi nói bậy. Lý Hàn Ý liễu vừa thẹn vừa xấu hổ. Cái này nam nhân luôn có thể tìm tới các loại đường hoàng lý do đến chiếm mình tiện nghi. Ta thế nhưng là thần Ý liễu, ta có thể nói bậy. Lâm Trần nghiêm trang nói, ngươi đây là hàn khí nhập thể quá lâu, lưu lại bệnh căn. Phải dùng nước nóng, tăng thêm ta độc môn phối phương dược thảo, hảo hảo ngâm ngâm, đem gân cốt đều ngâm nợ mới được. Ngâm, ngâm ngâm. Lý Hàn Ý liễu ngây ngẩn cả người, lập tức kịp phản ứng hắn nói ngâm ngâm là ý gì. Ta không muốn. Nàng không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Đùa gì thế? Hai người cùng một chỗ. Kia. Yeah. Vậy cũng quá. Quá không biết xấu hổ. Cái này nhưng không phải do ngươi. Lâm Trần ngữ khí trở nên bá đạo, chữa bệnh đến nghe đại phu. Ngươi nếu là không nghe lời, vậy ta cũng chỉ có thể dùng cường ngạnh điểm thủ đoạn, giúp ngươi linh hoạt gân cốt. Nói, cái kia chỉ tắc quái đại thủ, lực đạo liền tăng thêm mấy phần. Lý Hàn Y Dì lập tức cảm giác một cỗ kỳ dị dòng điện từ đôi xương cụt chạy đi lên, thân thể đều mềm nhũn, rốt cuộc nói không nên lời một câu từ chối. Hậu viện. Cái kia ngày bình thường dùng để chứa nước thùng gỗ lớn, giờ phút này đã bị Lâm Trần rời ra, bên trong đầy nóng hôi hổi thuốc thang. Các loại chân quý dược liệu ở bên trong quần quần lấy, tản mát ra nồng đậm mà dễ ngửi hương khí. Sương mù bốc hơi, đem toàn bộ tiểu viện đều làm cùng tiên cảnh giống như. Lý Hàn Y Lìa bị Lâm Trần nửa ôm, đứng tại thùng gỗ một bên, nhìn xem kia lăn lộn thuốc thang, mặt đỏ lên, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Trên người nàng, mặc món kia để nàng vừa yêu vừa hận lại có thể tăng cao tu vi Huyền Thiên Băng Phách Ti. Tại hơi nước mờ mịt dưới, kia hoàn mỹ cung độ như ẩn như hiện, màu đen sợi tơ dán thật chặt ra thịt tuyết trắng, tạo thành một loại để cho người ta điên cuồng đánh vào thị giác. Còn thất thần làm gì, mình đi vào, vẫn là phải ta ôm ngươi đi vào. Lâm Trần tại bên thai nàng thấp giọng cười nói, ta tự mình tới. Lý Hàn Y liền giống như là mèo bị giẫm đôi, đột nhiên đẩy ra Lâm Trần, luôn cuống tay chân liền muốn mình bước vào trong thùng gỗ. Nhưng nàng quên, mình bây giờ toàn thân như nhũ ra, căn bản không làm gì được. Dưới chân trượt đi, cả người liền kinh hô hướng phía trước ngã xuống. Lâm Trần tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nàng mò trở về, thuận thế một cái ôm công chúa, đưa nàng cả người đều ôm vào trong lòng. Ngươi nhìn ngươi, nôn nôn nóng nóng. Hắn cười lắc đầu, sau đó liền như vậy ôm nàng, từng bước đi vào kia ấm áp, tràn đầy mùi thuốc trong thùng gỗ. Soạn. Bọt nước văng khắp nơi. Thở dài một tiếng cùng một tiếng không đè nén được anh Ninh, đồng thời tại trong tiểu viện phiêu đãng. Nước rất nóng, bầu không khí càng nóng. Lý Hàn Y cả người đều nuốt ở Lâm Trần trong ngực, đem đầu chôn ở lồng ngực của hắn, giống con đà điểu, không dám nhìn tới bất kỳ vật gì. Nàng có thể cảm giác được, một đôi hữu lực cự trảo đang tại sau lưng của nàng, chậm rãi chạy nhanh. Kia đôi móng nuốt phảng phất mang theo ma lực. Những nơi đi qua, không chỉ có để nàng căng cứng cơ bắp triệt để buông lỏng xuống, càng mang theo từng đợt, để linh hồn nàng cũng vì đó run sợ xốp giòn tê dại. Nàng cảm giác mình tựa như là một khối bị ném vào nước sôi bên trong băng, đang tại từng chút bị triệt để hòa tan. Ngay tiếp theo viên kia, thuộc về kiếm tiên cao ngạo tâm. Còn nói là cái gì chữa bệnh? Quá rồi hồi lâu, nàng mới từ trong kẽ răng gạt ra một câu mềm nhũn, không có chút nào lực uy hiếp phản nàn. Đương nhiên là chữa bệnh. Lâm Trần thanh âm mang theo một tia khàn khàn ý cười, ngươi nhìn, ngươi bây giờ chẳng phải vung lòng nhiều sao? Hắn một bên nói, một bên dẫn dắt đến dòng nước, cọ rửa món kia đã hoàn toàn thẩm thấu. Huyền Tiên băng phách ti. Dòng nước phía dưới, cái kia màu đen sợi tơ trở nên càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm ánh sáng. Đem kia hoàn mỹ hình dáng, phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Lý Hàn Y cảm giác đầu óc của mình đã triệt để biến thành một đoàn hỗn não. Nàng từ bỏ chống cự, hoặc là nói, nàng căn bản cũng không nghĩ chống cự. Nàng chỉ là càng thêm dùng sức ôm chặt trước mắt cái này, để nàng vừa yêu vừa hận nam nhân. Tuy ý hắn, tiến hành kia cái gọi là trị liệu. Một canh giờ sau, Lâm Trần thần thanh khí sảng nằm trong sân trên ghế nằm, phơi nắng. Lý Hàn Y dịch thì là đổi lại một thân sạch sẽ váy dài trắng, giống con dịu dàng ngoan ngoãn tiểu miêu, nằm nghiêng tại bên cạnh hắn, đem đầu gối ở trên đùi của hắn, trong tay còn cầm một quyển sách, câu được câu không nhìn xem. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, còn lưu lại chưa cởi đỏ ửng, cặp kia thanh lanh mắt vượng, giờ phút này ngập nước, tràn đầy nhu tình mật ý vừa rồi trận kia trị liệu hiệu quả rõ rệt. Nàng cảm giác mình, từ trong ra ngoài, đều bị triệt để tịnh hóa một lần. Toàn thân thư thái, thả lỏng chưa từng có. Đương nhiên, đại giới chính là hiện tại ngay cả một đầu ngón tay đều không muốn động. Ngươi nói, kinh thành tới những người kia, thời điểm nào sẽ tới? Nàng hề bại lật ra một trang sách, thuận miệng hỏi. Lâm Trần hít mắt, thưởng thụ lấy cái này khó được an bình, ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua nàng kia nhu thuận tóc dài. Nhanh khỏe miệng của hắn, câu lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, tính toán cất chỉnh, nhiều nhất còn có hai ngày. Xem ra, việc vui. Lập tức liền muốn tới a. Kinh thành tiến về thất hiệp trấn trên con đạo. Hai nhóm người một trước một sau, đang theo lấy thất hiệp trấn phương hướng, không nhanh không chậm tới gần. Một cỗ như gió xuân ấm áp mang theo thiện ý một cỗ khác, thì giống như là trong khe cống ngầm gián độc, tràn đầy ác ý cùng nhìn trộm. Chương 24, thường ngày thời gian như thế từng ngày trôi qua. Đối thất hiệp trấn bách tính tới nói, thay đổi lớn nhất chính là đồng phúc khách sạn đối diện y quán, thành cái cùng loại thần tiên miếu địa phương. Mặc dù Lâm Thần Y không thu hương hỏa, nhưng mọi người đi ngang qua thời điểm, đều biết theo bản năng thả nhẹ bước chân, thậm chí xa xa liền chắp tay một cái bái cúi đầu, lấy đó kính sợ. Không có cách, ngày đó Lâm Thần Y hai ngón tay bẻ gãy quan đao chẳng diện, thật sự là quá thâm nhập lòng người. Ngay nọ buổi chiều, Lâm Trần đang nằm trong sân trên ghế nằm. Góc sân loại vài cọng thảo dược tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, mấy cái bươm bướm tại bụi hoa ở giữa nhẹ nhàng nhảy múa. Lý Hàn Y lìa gối lên chân của hắn, trong tay bưng lấy một bản không biết từ chỗ nào đãi tới du ký, nhìn say sưa ngon lành. Ánh nắng vượt qua cành lá khe hở, tại nàng tuyệt mỹ bên mặt bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh, lông mi thật dài có chút rung động, tiên tính mà mỹ hảo. Lâm Trần ngón tay câu được câu không, tại nàng kia mềm mại như thác nước tóc dài bên trong xuyên thẳng qua. Có đôi khi trượt đến nàng kia tinh xảo như ngọc vành hai, nhẹ nhàng bóp một chút, trêu đến nàng thân thể run lên, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ huýt hắn một cái. Ánh mắt này đâu còn có nửa phần tuyết nguyệt thành nhị thành chủ thanh lãnh sắc khí, tất cả đều là câu nhân hồn phách mỹ ý. Lâm Trần liền thích xem nàng bộ dáng này. Một cái ở trước mặt người ngoài lãnh lược băng xương tuyệt đại kiếm tiên, ở trước mặt mình lại là cái biết thẹn thùng biết nũng nịu tiểu nữ nhân. Loại tương phản mảnh liệt này cảm giác, ai chịu nổi a ngươi nói? Lý Hàn Y lìa đông nhiên mở miệng, con mắt còn nhìn chằm chằm sách, ngươi tay kia ngoại trừ có thể chữa bệnh, còn có thể làm gì? Ta tay này. Lâm Trần cười, hắn rút tay ra bày tại Lý Hàn Y lìa trước mặt. Ta tay này a, có thể làm chuyện như nhiều. Hắn cố ý kéo dài âm điệu, ánh mắt trở nên có chút nghiền ngẫm. Tỷ như nói, nó có thể trèo đèo lội suối, tìm kiếm u cốc huyền bí. Lý Hàn Y lìa mặt bám một chút liền đỏ đấu, nàng sao có thể nghe không ra hôn đản này ý tứ trong lời nói? Nàng ba một tiếng khép sách lại, ngồi dậy, xấu hổ vuốt ve Lâm Trần tắc quái tay. Không có đứng đắn, lại nói bậy, ta liền dùng kiếm khí phong ngươi á huyệt. Lời tuy như thế, thanh âm nhưng lại nhẹ vừa mềm, không có chút nào uy hiếp. Ha ha ha! Lâm Trần cất tiếng cười to. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên từ đường phố đối diện truyền tới. Chấn động đến trong viện bươm bướm đều tứ tán bay khỏi. Ngay sau đó, chính là một hồi náo loạn kêu la âm thanh. Ai nha? Bàn của ta. Phú muội. ngươi lại gặp rắc rối. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần? Tử đã từng nói qua, bạo lực là không giải quyết được vấn đề.
Ôi, ta eo.
Lâm Trần cùng Lý Hàn Ý liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Không cần hỏi, khẳng định là Quách Phủ Dung nha đầu kia, lại tại luyện nàng rời núi lấp biển. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, y quán cửa liền bị người phanh 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 đập văng lên. Lâm Thần Ý Liễu, Lâm Thần Ý Liễu, cứu mạng a. Là đông trưởng quý kia đặc hữu lớn giọng, mang theo tiếng khóc nức nở. Lâm Trần đứng dậy đi mở cửa, chỉ gặp Đồng Phúc khách sạn một đám người, chính rối bời ngăn ở cổng. Đông Tương Ngọc một mặt lo lắng, Quách Phủ Dung ở bên cạnh cúi đầu, hai cánh tay khẩn trương rảo lấy góc áo, cùng phạm sai lầm học sinh tiểu học giống như. Mà Bạch Trần Đường đang bị Lữ Tú Tài cùng Lý Đại Trụy một trái một phải mang lấy, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bên trái cánh tay lấy một cái quỷ dị góc độ rũ cục lấy, mồ hôi lạnh trên trán đều rót thành dòng suối nhỏ. Thế nào chuyện? Lâm Trần biết rõ còn cố hỏi. Ai nha? Lâm Thần Y Điệp. Đông Tương Ngọc sắc khóc, đều do cái này nó con. Nàng luyện công không có nặng nhẹ, một trưởng vô sai lệnh, lão Bạch vì kéo nàng một thanh, kết quả cánh tay liền thành dạng này. Lâm Trần liếc nhìn, tốt ra hỏa, cái này không phải trật khớp, cái này gân đều sai chỗ, xương cốt đoán chừng cũng có vết dạng. Đối lao Bạch loại này tay dựa bên trên công phu ăn cơm người mà nói, cái này cùng phế đi không có gì khác nhau. Trước tiến đến đi. Lâm Trần tránh ra bên cạnh thân, để bọn hắn đem Bạch Triển Đường cho nâng vào. Hắn để lão Bạch ngồi trên ghế, đưa tay nắm cái kia đầu rũ cụp lấy cánh tay, trên dưới sờ lên. T. Điểm nhẹ. Điểm nhẹ. Mẹ ruột của ta liệt. Lão Bạch đau cốt thẳng tới hơi lạnh. Được rồi, đừng quỷ tê ơ. Lâm Trần có chút buồn cười nói, gân cốt sai chỗ, kinh mạch cũng gây mất mấy cây. Vấn đề nhỏ. Nói, trên tay hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ ôn nhuận như ngọc lực lượng. Song toàn thủ, phát động. Hắn nắm nuốt lão Bạch cánh tay, nhìn như tùy ý, đi lên một nâng, vặn một cái, xuống chút nữa nhấn một cái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn. Ngao. Lão Bạch phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Nhưng thảm kêu lên sau, hắn lại ngây ngẩn cả người. Hắn ngạc nhiên phát hiện, mình đầu kia nguyên bản đau nhanh không có chi giác cánh tay, vậy mà không đau, không chỉ có không thương, còn có một cỗ khí ấm áp lưu ở bên trong tán loạn, những nơi đi qua, tê dại giết hết, thoải mái ghê gớm. Hắn thăm dò tính hoạt động một chút cổ tay, lại nắm chặt lại quyền, chỉ cảm thấy lực lượng tràn đầy, so thụ thương trước còn muốn linh hoạt. Hắc, tốt, hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này, vậy thì tốt rồi. Đồng Phúc khách sạn một đám người, tất cả đều thấy choáng mắt. Mới vừa rồi còn cùng phế nhân giống như lão Bạch, liền như thế bị Lâm Thần Ý tùy tiện bóp hai lần, liền tốt. Ai ra, Lý Đại Trụy miệng mở rộng, có thể nhét vào một quả trứng gà, Lâm Thần Ý tay này, so ta điên 20 năm mười lớn còn ổn. Lữ Tú Tài thì là gật gù đắc ý lẩm bẩm nói, tử đã từng nói qua. Không phải vậy, đây là tiên thuật, không phải sức người có thể bằng vậy. Thần tiên a. Đông trưởng quỹ nhìn xem Lâm Trần ánh mắt, đã triệt để biến thành cuồng nhiệt sùng bái. Nàng phù một tiếng liền muốn hướng xuống quỳ. Được rồi. Lâm Trần tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng, đều là hàng xóm láng giềng, đừng đến bộ này. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh, vẫn là một mặt thấy náy cùng sau sợ Quách Phủ Dung, nhàn nhạt nói ra, ngươi bộ kia rời núi lấp biển, cương mãnh có thừa, lại không nửa phần nội kình lưu chuyển pháp môn, phát lực toàn bộ sai, đã thương người trước đó trước tổn thương mình. Hôm nay tổn thương chính là người bên ngoài, ngày khác tổn thương liền là chính ngươi ngũ tạng lục phủ. Muốn học võ, trước học thế nào khống chế sức mạnh, thu phóng tự nhiên, mới là chính đạo. Quách Phủ Dung nghe vậy khuôn mặt nhỏ một trắng, lập tức lại có chút không phục niết lên miệng. Lâm Trần cũng lời cùng với nàng nhiều lời, khoát tay áo nói, được rồi, đều trở về đi, đừng chậm trễ ta thanh tịnh. Ai, tạ ơn Lâm Thần Y Điệp, rất đa tạ ngài. Đông Tương Ngọc Thiên ân và tạ, dẫn một đám người giống như nước thủy triều lui ra ngoài. Trong viện lại khôi phục yên tĩnh. Lý Hàn Y Điệp đi lên phía trước, giúp Lâm Trần sửa sang lại một chút vừa rồi có chút làm loạn cổ áo, cặp kia thanh lanh trong mắt vượng mang theo mỉm cười. Ngươi bây giờ thật đúng là cái này thất hiệp chấn Bồ Tát sống. Ta cũng không phải Bồ Tát. Lâm Trần cười cười, một lần nữa nằm lại trên ghế nằm, đem Lý Hàn Y Điệp lần nữa kéo vào trong ngực. Ánh mắt của hắn nhìn phía bên ngoài chấn mặt quan đạo, khoe miệng của hắn độ cong trở nên có chút nghiền ngẫm, dọn dẹp mấy cái trách trách hô hô nhỏ chim sẻ. Hiện tại cũng nên có mấy đầu ra dáng điểm cá bơi tới. Chương 25, gián độc tiên trấn, âm thầm ra tay. Chương 25, gián độc tiên trấn, âm thầm ra tay. Đồng Phúc khách sạn phòng bà tựa như hướng trong nước ném đi cục đá nhỏ, gợn sóng tán đi, cuộc sống như cũ. Thật có chút đồ vật đến cùng là không đồng dạng. Tỷ như Quách Phủ Dung hiện tại luyện công đều biết thành thành thật thật chạy đến bên ngoài chấn mặt trong rừng cây, cũng không dám lại tại trong khách sạn mủ khoa tay. Lại tỷ như Bạch Triển Đường nhìn đối diện y quán ánh mắt, đó đã không phải là kính sợ, kia là nhìn tổ sư ra bài vị ánh mắt, thành kính ghê gớm. Ngay nọ buổi chiều, Lâm Trần chính hưởng thụ lấy kiếm tiên tỷ tỷ gối đùi phục vụ, Lý Hàn Y cầm trong tay đem tiểu xảo ngân lượng, chính một chút, giúp hắn cắt tỉa tóc. Động tác kia, dịu dàng có thể chảy ra nước. Lâm Trần tay cũng không thành thật, cách váy, tại nàng kia huyền thiên băng phách ti bên trên, nhẹ nhàng vẽ vài vòng. Mỗi họa một vòng, Lý Hàn Y thân thể liền nhỏ bé không thể nhận ra rung động một chút, gương mặt cũng nhiều một phần đỏ ửng. Đừng làm rộn. Nàng nhỏ giọng kháng nghị, thanh âm mềm giống như là đang làm nũng. Ta không có não a. Lâm Trần từ từ nhắm hai mắt, một mặt hưởng thụ nói, ta đây là đang giúp ngươi kiểm tra huyền thiên băng phách ti năng lượng vận chuyển tình huống. Ân, không tệ, khí huyết linh hoạt, năng lượng tràn đầy, xem ra tối hôm qua chiều sâu hiệu quả trị liệu rất tốt. Phi, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Lý Hàn Y thì xấu hổ gắt một cái, lực đạo trên tay lại càng nhu hòa. Nàng thích loại cảm giác này, thích cái này nam nhân bá đạo xấu, cũng thích hắn ngẫu nhiên dịu dàng. Ngay tại không khí này vừa vặn, lập tức liền muốn va chạm gây gỗ thời điểm. Lâm Trần con mắt đột nhiên mở ra một đường khe hở. Cái kia lười biếng ánh mắt, trong nháy mắt trở nên thâm thúy bắt đầu, phảng phất xuyên thấu tường viện, thấy được cửa trấn. Ồ, đây là tới cái có ý tứ ra hỏa. Lý Hàn Y Lìa động tác một trận, cũng ngồi thẳng người, ánh mắt trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên. Là đến từ kinh thành người. Ừm. Lâm Trần một lần nữa nhắm mắt lại, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười, một con rắn, một đầu tự cho là rất thông minh rắn độc. Thất hiệp trấn cửa trấn. Một người mặc bát quái đạo bào, cầm trong tay cờ phướn tướng sĩ, chính chậm rãi đi đến. Cái này tướng sĩ nhìn xem cũng liền khoảng 40 tuổi, mặt vỏ trắng nõn, cảm thật nhọn, một đôi mắt tam giác quay tròn luẩn chuyển, lộ ra một cỗ khôn khéo cùng ấm lãnh. Hắn cờ phướn bên trên viết 8 chữ to. Biết được đi qua, đoán được tương lai. Xem xét chính là cái hết ăn lại uống giang hồ phiến tử. Nhưng kỳ quái hơn chính là, trên người hắn lại có như không cảm giác áp bách, khiến qua đường dân trấn đều theo bản năng cách xa hắn một chút. Cái này tướng sĩ cũng không thèm để ý, hắn một đường đi, một đường nhìn, cuối cùng nhất trực tiếp đi vào Đồng Phúc khách sạn. Khách quan, nghỉ chân vẫn là ở chỗ A. Đang tại quầy hàng phía sau ngủ gà ngủ gật Đông Trường Quý, hữu khí vô lực chào hỏi một tiếng. Kia tướng sĩ không nói chuyện, chỉ là dùng cặp kia mắt tam giác, đem toàn bộ khách sạn đại đường quét một vòng. Ánh mắt của hắn, trên người quét phủ dung dừng dừng, lại trên người bạch triển đường dừng một chút, cuối cùng nhất, rơi vào Đông Tương Ngọc Tâm kia phong tình bạn trùng trên mặt. Hắn cười, tiếng cười có chút nhọn. Ha ha, lão bản nương, người khách sạn này, phong thủy không tệ a. Hắn đi đến bên cạnh một cái bàn ngồi xuống, đem cờ phướn hướng bên cạnh cái dựa. Chính là sát khí nặng một chút. Đông Tương Ngọc nhướng mày, nàng phiền nhất loại này giả thần giả quỷ giang hồ phiến tử. Vị khách quan kia, ngươi nếu là không ăn cơm, cũng đừng tại cái này nói hiệu nói vượng, ảnh hưởng chán sinh ý. Ta cũng không có nói bậy. Kia tướng sĩ duỗi ra một ngón tay, chỉ đối diện y quán, thâm trầm cười nói, ngươi cái này sát khí, chính là từ đối diện tới. Ngươi cái này gọi thần tiên cả đường, tiểu quỷ nhất định tài. Ngươi tin hay không, không ra ba ngày, ngươi khách sạn này, tất có họa sát thân a. Lời này vừa ra, toàn bộ khách sạn bầu không khí trong nháy mắt liền lạnh xuống. Bạch Triển Đường sắc mặt trầm xuống, tay đã theo bản năng sở về phía bên hông. Quách Phủ Dung càng là ba một tiếng đập cái bàn, liền muốn phát tác. Ngươi cái thối coi bói, nói hiệu nói vượn cái gì? Ha ha. Kia tướng sĩ lại không có chút nào sợ, hắn bưng lên nước trà trên bàn, thổi thổi khí, chậm rãi nói ra, ta có phải hay không nói bậy, trong lòng các ngươi rõ ràng. Đối diện bị kia, cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ a. Các ngươi cùng hắn làm hàng xóm, kia là bảo hộ luật ra, sớm muộn cũng có một ngày, đến bị hắn ngay cả da lẫn xương, nuốt sạch sành sanh. Hắn, tựa như là một con rắn độc, tinh chuẩn, đâm về trong lòng mọi người mẫn cảm nhất địa phương. Y quán hậu viện. Lý Hàn Y Lìa nghe tiếng như có như không truyền đến thanh âm, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt đã lóe lên một tia sắc cơ. Người này đang khích bác Ly Gián, còn dám chửi với ngươi? Ta đi giết hắn. Nàng nói liền muốn đứng dậy. Ai, đừng nóng vội đi. Lâm Trần lại là một tay lấy nàng kéo lại, một lần nữa đặt tại chân của mình bên trên. Hắn vẫn như cũng là bộ kia dáng vẻ lười biếng, phản phất bên ngoài xảy ra tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Một con rắn mà thôi, để hắn nhiều nhảy một hồi. Thế nhưng là, không có cái gì thế nhưng. Lâm Trần mở mắt ra, nhìn xem nàng, cười có chút xấu. Hắn không phải nói, đối diện sát khí nặng sao? Vậy ta liền để hắn nhìn xem, cái gì gọi chân chính. Sát khí. Nói, Lâm Trần ánh mắt trở nên có chút nghiền ngẫm bắt đầu. Lấy hắn tiên tượng đại tông sư tu vi, lúc này có thể rõ ràng nghe đến, cái kia Đông Sưởng Đông Sưởng, giờ phút này miệng Lý Chính thâm trầm nói thầm. Hừ, một đám thâm sơn cùng cốc ngu xuẩn, giam ba câu liền như thế bị dọa. Xem ra cái này thần tiên cũng không có cái gì không tầm thường, ngay cả mình hàng xóm đô hộ không được. Lại thêm cây bốc, để bọn hắn cho căn chó, mỗi liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lão bản này nương ngược lại là phong vận vẫn còn chờ xong xuôi chuyện, bắt về Đông Sưởng, hảo hảo bảo chế một phen. Lâm Trần khoe miệng, chậm rãi câu lên một vòng băng lãnh độ cong. Hắn nâng lên tay, đối Đồng Phúc khách sạn phương hướng bấm tay, nhẹ nhàng bắn ra. Một sợi nhìn bằng mắt thường không thấy, thuộc về thiên tượng đại tông sư hôn tạm phong lôi chi ý khí kình, lặng yên không tiếng động phá không mà đi. Đồng Phúc khách sạn bên trong, kia Đông Sưởng đang bưng chén trà, ánh mắt âm u chuẩn bị lại mở miệng, nói vài lời nói chuyện giật gân. Đột nhiên, hắn cảm giác mình sau tâm giống như là bị một cây vô hình cương châm hung hăng ôm một chút. Một cỗ cùng bạo mà băng lãnh chất khí trong nháy mắt vọt vào hắn kỳ kinh bắt mạch. Phúc. Hắn một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới, đem trước mặt cái bàn nhuộm đỏ một mảng lớn. Cái kia tấm nguyên bản còn mang theo nụ cười đắc ý mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn bị người cách không dùng khí kình cho bị thương nặng, có thể làm được điểm này. Hắn đột nhiên nâng đầu, cặp kia âm độc mắt tam giác tràn đầy sợ hãi trước đó chưa từng có. Ánh mắt gắt gao nhìn phía đường phố đối diện gian kia, an tĩnh, phản phất cái gì đều không có xảy ra. Ý kế quán. Chương 26, song toàn thủ hiển uy, y mắng sợ hãi. Chương 26, song toàn thủ hiển uy, y mắng sợ hãi. Đông Sưởng kia phun ra một ngụm máu đến, vừa đội lại mánh. Toàn bộ Đồng Phúc khách sạn người đều sợ choáng váng. Trước một giây còn ở lại chỗ này giả thần giả quỷ, chỉ điểm giang sơn tướng sĩ, thế nào một giây sau liền cùng cái vạch nước túi, mình liền nổ. Má ơi, giết người rồi. Lý Đại Trùy hú lên quái dị, trong tay cái nổi đều dọa rơi mất. Đông Tương Ngọc cùng Bách Phủ Dung cũng dọa đến hoa dung thất sắc, liên tục lùi lại. Chỉ có Bạch Triển Đường, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia co quắp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, thất khiếu cũng bắt đầu ra bên ngoài rướm máu tướng sĩ, vừa sợ giật mình nhìn thoáng qua đường phố đối diện gian kia, an tĩnh phảng phất cái gì đều không có xảy ra y quán. Trong lòng của hắn trong nháy mắt liền hiểu, là Lâm tiên sinh, là Lâm tiên sinh xuất thủ. Cách một con đường, cách lớp ký tưởng, thậm chí ngay cả mặt đều không có lộ, liền như thế hời hợt, đem một cái nhìn xem liền không đơn giản cao thủ, phế đi. Cái này, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Bạch Triển Đường cảm giác mình sau lưng, trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh cho thấm thấu. Trong lòng của hắn đối Lâm Trần kính sợ, lại một lần nữa, nhảy lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Mà cái kia tướng sĩ, giờ phút này đã triệt để lâm vào sợ hãi vô ngần bên trong. Hắn cảm giác kinh mạch trong cơ thể mình, tựa như là bị vô số đem lung đỏ đào tại vừa đi vừa về loại quái, loại đau khổ này, đơn giản sống còn khó chịu hơn chết. Càng kinh khủng chính là, hắn phát hiện, mình thậm chí ngay cả động một đầu ngón tay khí lực cũng không có. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sinh cơ, từng chút trôi qua. Hắn muốn cầu tha, nghĩ tiêu thảm, nhưng trong cổ họng lại giống như là bị ngăn chặn, chỉ có thể phát ra ôi ôi quái thanh. Hắn mắt tam giác bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Hắn hối hận, hắn thật hối hận. Hắn liền không nên tới, liền không nên nghe lốc chủ đến dò xét cái này căn bản cũng không phải là người quái vật. Thế này sao lại là cái gì thần tiên? Đây rõ ràng chính là cái ma quỷ, một cái có thể với trong lúc vô hình lấy tính mạng người ta tuyệt thế ma thần. Y quán hậu viện, Lý Hàn Y Lìa nhìn xem đường phố đối diện kia loạn cả một đoàn cảnh tượng, cặp kia thanh lanh trong mắt phượng cũng tràn đầy rung động. Nàng vừa rồi thậm chí đều không có cảm giác đến Lâm Trần trên người có bất luận cái gì chân khí ba động. Hắn liền như vậy, con ngón búng ra, một cái nhất lưu cao thủ liền về đi. Ngươi đây là cái gì công phu? Nàng nhịn không được hỏi. Một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Lâm Trần một lần nữa nằm xuống, đem Lý Hàn Y Lìa lần nữa kéo về chân của mình bên trên, ngựa khí bình thản, tựa như là nghiền chết một con kiến. Một đầu không biết sống chết gián độc, luôn yêu thích tại âm u nơi hẻo lánh bên trong thẻ lưỡi. Ta không giết hắn, chỉ là phế đi hắn, lại để cho hắn trở về cho hắn chủ tử, chuyển lời. Lâm Trần khoe miệng câu lên một vòng băng lãnh ý cười. Hắn vừa rồi kia một chỉ, không chỉ là phế đi võ công của đối phương, càng quan trọng hơn là kia một sợi bám vào tại linh hồn hắn chỗ sâu, thuộc về song toàn thủ lâm diện lực lượng. Cố lực lượng kia sẽ không lập tức muốn hắn mệnh, nhưng biết giống như giỏi trong xương, chậm rãi ăn mòn thần trí của hắn, vặn vẹo hắn nhận biết, hắn sẽ còn sống trở lại đông sưởng. Nhưng hắn mang về đem không phải là bất luận cái gì tình báo hữu dụng, mà là một cái đủ để cho Tào Chính Thuần cũng vì đó sợ hãi. Ác ngộng, tốt, đừng quản đầu kia con rệp. Lâm Trần tay lại bắt đầu không thành thật, tại Lý Hàn Y kia tròn trịa trên đùi du tẩu bắt đầu. Chúng ta tiếp tục vừa rồi không làm xong chuyện. Vừa rồi làm cái gì rồi? Lý Hàn Y khuôn mặt đỏ lên, biết rõ còn cố hỏi. Đương nhiên là. Lâm Trần bờ môi tiến đến bên tai của nàng, dùng một loại chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm, nói nhỏ vài câu. Lý Hàn Y thì mặt trong nháy mắt đỏ đến giống như là muốn nhỏ ra huyết. Nàng xấu hổ, nhẹ nhàng đập Lâm Trần một chút. Ban ngày ban mặt, ngươi thật là một cái vô lại. Ngay tại y quán hậu viện, lần nữa xuân quang kiểu diễm thời điểm, một cỗ giản dị tự nhiên xe ngựa chậm rãi lái vào thất hiệp trấn. Xe ngựa tại cửa trấn dừng lại, màn xe xốc lên, một người mặc màu trắng nho sang khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất ôn nhuận như ngọc tuổi trẻ công tử từ trên xe đi xuống. Công tử này không phải người khác, chính là nữ giả nam trang hộ Long Sơn trang huyền tự thứ nhất hào mật thám thượng quan Hải Đường. Nàng nhìn trước mắt cái này tràn đầy yên hỏa khí tức tiểu trấn, trong đôi mắt mang theo một tia tò mò cùng ngưng trọng. Nơi này chính là cái kia để nghĩa phụ đều kiêng dè không thôi lục địa thần tiên ẩn cư chi địa sao? Nàng không có vội vã đi bái phòng, mà là như cái bình thường du khách tại thị trấn bên trên không nhanh không chậm đi dạo bắt đầu. Nàng đi vào quán trà, nghe chúng dân trong trấn nói chuyện phiếm. Nghe nói không, vừa rồi Đồng Phúc khách sạn có cái coi bói, mình đem mình cho chú thổ huyết. Ai nha, thật sự là báo ứng a. Còn không phải sao? Ai bảo hắn nói hiệu nói bượng, nói chúng ta Lâm Thần Y nói xấu. Đúng rồi, Lâm Thần Y thế nhưng là chúng ta trấn thủ hộ thần. Ta nhìn ra hỏa kia chính là cái yêu nhân, bị thần tiên cho hàng. Thượng quan Hải Đường lỗ tai hơi động một chút. Lâm Thần Y đi, thủ hộ thần. Xem ra vị tiền bối kia tại trên trấn danh vọng rất cao a. Nàng lại đi tới Đồng Phúc khách sạn cổng. Giờ phút này tên kia đông sưởng đã bị hai cái nha dịch giống keo giống như chó chết lôi đi. Đông trưởng quỹ chính cầm bản tính, một mặt thì đau tính toán vừa rồi tổn thất. Thượng quan Hải Đường đi lên trước, rất lễ phép chắc tay. Trưởng quỹ, tại hạ đi ngang qua nơi đây muốn nghe được một việc. Khách quan ngài nói. Đông Tương Ngọc nâng đầu nhìn nàng một cái, thấy là cái tuấn tiếu công tử ca, thái độ cũng khá mấy phần. Xin hỏi đường phố đối diện nhà kia tế thế đường Lâm Thần Y ỉa ngày bình thường đều có chút cái gì yêu thích? Thượng quan Biển Đường mỉm cười hỏi. Lời này vừa ra, toàn bộ Đồng Phúc khách sạn trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Đông Tương Ngọc, Bạch Triển Đường, Quách Phủ Dung, ánh mắt mọi người đều bá một chút, trở nên cảnh giác lên. Bạch Triển Đường càng là tiến lên một bước, bất động thanh sắc, ngăn tại Thượng quan Hải Đường cùng bày hàng ở giữa, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, vị công tử này nghe ngóng chúng ta Lâm tiên sinh làm cái gì? Chúng ta Lâm tiên sinh yêu thích yên tĩnh, không thích người ngoài quấy rầy. Giọng nói kia bên trong tràn đầy nồng đậm bao che cho con hương vị. Thượng quan Hải Đường ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới mình chỉ là thuận miệng hỏi một chút, vậy mà lại dẫn tới như thế lớn phản ứng. Xem ra cái chấn này bên trên người đối bị kia Lâm tiên sinh giữ gìn đã đến một cái gần như mù quáng tình trạng. Trong nội tâm nàng đối Lâm Trần đánh giá lại cao mấy phần, có thể để cho một đám bình thường dân chấn như thế tự phát giữ gìn vị tiền bối này, xem ra cũng không phải là cái gì tà đạo cự phách. Trên mặt nàng lộ ra một cái nụ cười ấm áp, từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài toàn thân từ vàng chế tạo, phía trên điêu khắc một đầu sinh động như thật ngũ trảo kim long. Tại hạ, Hộ Long Sơn Trang, Thượng Quan Hải Đường. Phụng thần hầu chi mệnh, chuyên tới để bái kiến Lâm tiền bối. Cũng không ác ý. Hộ Long Sơn Trang. Nhìn thấy khối này lệnh bài, Bạch Triển Đường con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này tuấn tiếu công tử ca, lại là trong truyền thuyết, Hộ Long Sơn Trang huyền tự thứ nhất hảo mật thám. Cái này trong kinh thành đại nhân vật, thế nào một cái tiếp một cái, đều hướng thất hiệp trấn chạy à?